Chương 286. Nghỉ cả trái cây năng lực chương 286. Nghỉ cả trái cây năng lực phi đi vào trong đó một con rồng trước mặt về sau, thân thể của hắn có chút trầm xuống, hai chân như là cắm rễ trên mặt đất vững chắc. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt đầu này cốt long, ánh mắt bên trong để lộ ra một cô mãnh liệt đấu trí. Luffy hít sâu một hơi, sau đó đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ hội tụ đến hữu quyền phía trên. Chỉ gặp hắn nắm đấm bắt đầu cấp tốc biến lớn, cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Đầu kia cốt long cũng đã nhận ra Luffy ý đồ công kích, nó mở ra to lớn miệng rồng, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, ý đồ dùng khí thế đến dọa lùi Luffy. Nhưng mà, Luffy lại không chút nào ý lùi bước, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin. Tại cốt long gào thét đồng thời, Luffy mãnh địa vung ra mình nắm đấm của hắn mang theo một cỗ cường đại kình phong, như là một viên như đạn pháo hướng về cốt long bay đi. Quyền phong gào thét mà qua, không khí chung quanh phảng phất đều bị một quyền này chỗ xé rách. Đầu kia cốt long ý đồ tránh né Luffy công kích, nhưng là Luffy tốc độ thật sự là quá nhanh, nó căn bản không kịp làm ra phản ứng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Luffy nắm đấm hung hăng địa đập vào cốt long đầu. Kia to lớn lực trùng kích để cốt long thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, nó thân thể cao lớn hướng một bên nghiêng, sau đó trùng điệp địa ngã sấp xuống trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Luffy một quyền này biểu hiện ra hắn ghẻ ở năm trạng thái dưới thực lực cường đại. Toàn bộ không gian nào đều bởi vì uy lực của một quyền này mà run nhẹ nhẹ, tất cả mọi người ở đây đều bị Luffy lực lượng rung động. Sanji mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng kính nể. Hắn biết, Luffy đang không ngừng địa trưởng thành cùng tiến bộ, mỗi một lần chiến đấu cũng có thể làm cho hắn trở nên càng tăng mạnh hơn lớn. Mà cái khác bốn đầu rồng phương Tây, khi nhìn đến đồng bạn bị Luffy một quyền đánh bại về sau, cũng đều trở nên cảnh giác lên. Bọn chúng bắt đầu vây quanh Luffy xoay quanh, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Luffy thì không sợ hãi chút nào địa đứng tại nguyên địa, ánh mắt của hắn đảo qua bốn đầu rồng phương Tây, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Cứ việc Luffy đã thức tỉnh nghỉ cả trái cây năng lực, nhưng liền thực lực trước mắt mà nói, kỳ thật còn không bằng Sanji. Hiện tại Luffy, mặc dù nương tựa theo ghẻ ở năm lực lượng cho thấy kinh người sức chiến đấu, nhưng hắn đẳng cấp tối đa cũng liền là 4. Lẽ vẹo không, đây đã là hải tặc trong thế giới đã biết đẳng cấp cực hạn. Bất quá, nghỉ cả trái cây làm trong truyền thuyết trái ác quỷ, có được rất nhiều làm cho người sợ hãi than bột năng lực, cái này khiến Luffy tại một số phương diện vẫn là so hiện tại Sanji cường đại. Nghỉ cả trái cây giao phó Luffy cao su thân thể đặc tính, để hắn có thể giống cao su đồng dạng tự do co duỗi, vặn mẹo cùng bắn ngược, cái này khiến công kích của hắn phương thức trở nên cực kỳ đặc biệt cùng đa dạng hóa. Mà lại, vì sau khi thức tỉnh, còn thu được lực lượng càng thêm cường đại, tốc độ cùng năng lực khôi phục, những năng lực này kết hợp để hắn trong chiến đấu có cường đại ưu thế. Ha 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 ha. Vì một bên cười to một bên trêu đùa lấy kia năm đầu cốt long. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy tự tin và hưng phấn, phản phất hoàn toàn không có đem cái này năm đầu cường đại cốt long để vào mắt. Vì tại cốt long ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, hắn lợi dụng mình cao su thân thể đặc tính, nhẹ nhõm địa tránh né lấy cốt long công kích. Mỗi làm cốt long móng vuốt hoặc cái đuôi hướng hắn đánh tới lúc, hắn luôn luôn có thể lấy một loại nhìn như không thể tưởng tượng nổi phương thức vặn béo thân thể, tránh đi công kích, sau đó cấp tốc phản kích. Vì khi thì duỗi ra trưởng cánh tay dài, một quyền đánh vào cốt long trên thân, đưa chúng nó đánh cho ngã trái ngã phải, khi thì lợi dụng cao su có giãn, nhảy lên thật cao, sau đó trùng điệp điểm đệm ở cốt long trên lưng, cho chúng nó tạo thành to lớn xung kích. Công kích của hắn nhìn như tùy ý, nhưng mỗi một lần đều ẩn chứa lực lượng cường đại, để cốt long nhóm thống khổ không chịu nổi. Kia năm đầu cốt long bị Phỉ trêu đùa chọc giận, bọn chúng bắt đầu điên cuồng địa công kích Phỉ, ý đồ dùng sức mạnh lớn lực lượng đánh bại hắn. Nhưng mà, Phỉ lại không sợ hãi chút nào, hắn tiếp tục phát huy ưu thế của mình, cùng cốt long nhóm triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Phỉ thân thể không ngừng địa lóe ra màu trắng quang mang, kia là nghỉ cả trái cây năng lực thức tỉnh tiêu chí. Hắn mỗi một lần công kích đều nương theo lấy năng lượng cường đại ba động, làm cho cả không gian nào cũng vì đó rung dậy. Sanji ở một bên nhìn xem Phỉ cùng cốt long chiến đấu, trong lòng đã vì Phỉ thực lực cảm thấy kinh ngạc, lại có chút lo lắng an nguy của hắn. Hắn biết Luffy tính cách, một khi chiến đấu liền sẽ liều lĩnh. Mặc dù Luffy hiện tại cho thấy thực lực cường đại, nhưng đối mặt năm đầu cường đại cốt long, vẫn là tồn tại nhất định phong hiểm. Theo chiến đấu tiến hành, Luffy ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Hắn nương tựa theo nỉ cả trái cây bột năng lực cùng mình ngoan cường đấu trí, dần dần chiếm cứ thượng phong. Kia năm đầu cốt long mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở Luffy công kích đến, đã dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Bọn chúng công kích trở nên càng ngày càng chậm chạp, phòng ngự cũng bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Luffy nhắm ngay thời cơ, hắn nhảy lên thật cao, thân thể trên không trung cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái to lớn vòi rồng. Sau đó, hắn mang theo cường đại lực trùng kích, hướng về năm đầu cốt long vọt lên đi qua. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vì thân thể như là một viên như đạn pháo đập vào cốt long nhóm trên thân. Kia lực lượng cường đại trong nháy mắt đem năm đầu cốt long toàn bộ đánh bay ra ngoài, bọn chúng ngã rầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, nỉ cả trái cây năng lực thần kỳ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vì nương tựa theo viên này trong truyền thuyết trái ác quỷ, phản phất có được bất tử chi thân, vô luận năm đầu cốt long như thế nào phát động hung manh công kích, đều khó mà đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Năm đầu cốt long tức giận rít gào lên, bọn chúng mở ra to lớn miệng rồng, phun ra từng đạo ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, phô thiên cái địa hướng Luffy quét sạch mà đi. Nhưng mà, Luffy lại không sợ hãi chút nào, cái kia cao su thân thể tại hỏa diễm bên trong tự do địa mở rộng và mèo, nhẹ nhõm địa tránh né lấy hỏa diễm công kích. Nghi cả trái cây giao phó hắn đối với hỏa diễm cực cao kháng tính, những này nhìn như hung mãnh hỏa diễm với hắn mà nói liền như là gãi ngứa. Cốt long nhóm gặp hỏa diễm công kích vô hiệu, liền huy động móng vuốt sắc bén, như thiểm điện hướng Luffy đánh tới. Bọn chúng móng vuốt lóe ra hàn quang, mỗi một kích đều ẩn chứa thiên quân chi lực, đủ để xé rách sắt thép. Nhưng Phí lại xảo diệu lợi dụng cao su thân thể có giãn, đem cốt long công kích từng cái hóa giải. Mỗi làm cốt long móng vuốt sắp đánh trúng hắn lúc, thân thể của hắn liền sẽ giống lò xo đồng dạng trong nháy mắt co vào, để cốt long công kích vô hụt, sau đó lại cấp tốc bắn ngược trở về, cho cốt long không tưởng tượng được phản kích. Di Nạn ở một bên mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai thán phục Phí trái cây năng lực cường đại. Ý hắn biết đến, tiếp tục như vậy nữa, thế cục sẽ đối với mình càng ngày càng bất lợi. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, đem cắm trên mặt đất dị dịn giặt cả mảnh địa rút ra. Di Nạn cầm trong tay dị dịn giặt cả, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, như là một đầu sắp nhào về phía con mồi manh thú. Chương 287. Thứ tư thương môn chương 287, thứ tư thương môn dị nạn con mắt chăm chú khóa chặt sản gì, hắn biết sản gì là phỉ trọng yếu đồng bạn, chỉ cần bắt được sản gì, liền có khả năng xáo trộn phỉ tiết tấu, từ đó thay đổi chiến cuộc. Dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, như mũi tên nhanh chóng địa phóng tới sản gì. Tốc độ của hắn cực nhanh, sau lưng lưu lại một chuỗi tàn ảnh dài, phản phất một đạo vạch phá hổ là công ý nạ dù mạ. Vì một mực lưu ý lấy trên chiến trường nhất cử nhất động, khi hắn nhìn thấy dị nạn phóng tới sản gì lúc, vì không chút do dự địa khai thác hành động, hắn đem lực lượng toàn thân tập trung ở hai chân bên trên, sau đó mãnh địa vừa dùng lực giật một chút mặt đất. Theo vì dùng sức, không gian nào mặt đất lập tức phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản bình tĩnh mặt đất như là bị đầu nhập vào một viên cự thạch mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Những này gợn sóng cũng không phải là phổ thông sóng nước, mà là từ cao su tạo thành năng lượng thật lớn sóng. Bọn chúng lấy vì làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra, mang theo một cỗ cường đại lực trùng kích, hướng về dị nạn đánh tới. Mặt đất gợn sóng như là sôi trào mãnh liệt biến động, sóng sau cao hơn sóng trước. Mỗi một đạo gợn sóng đều ẩn chứa phí lực lượng cường đại, bọn chúng những nơi đi qua, mặt đất ngao nhau vỡ ra, phát ra trận trận tiếng vang. Không gian nào phảng phất đều tại cái này lực lượng cường đại hạ run rẩy lên, toàn bộ không gian đều bị cỗ này năng lượng cường đại bao phủ. Dĩ Nạn mắt thấy mặt đất gợn sóng hướng mình đánh tới, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn không nghĩ tới phí lại có thể lợi dụng nhỉ cả trái cây năng lực đối mặt đất tiến hành mạnh như thế lớn điều khiển. Nhưng lúc này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì xông về trước. Hắn đem dị dịn giặt cả đưa ngang trước người, rót vào càng nhiều lực lượng, ý đồ dùng hỏa diễm lực lượng để ngăn cản cỗ này cao su gợn sóng xung kích. Khi cao su gợn sóng cùng dị dịn giặt cả hỏa diễm đụng vào nhau lúc, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hỏa diễm cùng cao su đan vào lẫn nhau thôn vệ, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng năng lượng cường đại ba động. Toàn bộ không gian nào đều bị quang mang này cùng năng lượng chỗ chiếu sáng, phản phất đưa thân vào bóng ánh khắp nơi tình không bên trong. Dị Nạn nguyên bản phóng tới sản dị thân hình mãnh địa dừng lại, trong lòng của hắn nhanh chóng quyền sở hữu ruộng đất hoành lấy lợi và hại. Mặc dù hắn biết rõ, bắt lấy sản dị có lẽ là thay đổi chiến cuộc mấu chốt, nhưng trước mắt vì phát động làn công kích này thực sự quá cường đại, nếu như hắn khăng khăng tiếp tục phóng tới sản dị, rất có thể sẽ tại còn chưa chạm đến sản dị trước đó, liền bị cái này cao su mặt đất lực lượng trọng thương. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dĩ Nạn bất đắc dĩ địa làm ra quyết định, hắn chỉ có thể từ bỏ công kích sản dị. Trải qua vừa rồi trận chiến đấu kịch liệt kia, Dĩ Nạn sử dụng uy lực to lớn lửa lửa một tỷ chết đại tăng trận. Một chiêu kia mặc dù cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng cũng làm cho hắn tự thân thể lực tiêu hao rất nhiều. Hắn giờ phút này đã không còn là trạng thái đỉnh phong, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều có chỗ hạ xuống. Đối mặt phía bất thình lình cường lực công kích, hắn không thể không lựa chọn tránh né, lấy bảo tồn mình còn lại thể lực. Dĩ Nạn hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể trong nháy mắt hướng về sau bật lên. Hắn trên không trung linh hoạt địa lật qua lật lại thân thể, ý đồ tránh đi kia giống như thủy triều vọt tới cao su mặt đất. Nhưng mà vì phát động làn công kích này phạm vi cực lớn, cao su mặt đất như bóng với hình, chăm chú địa đuổi theo Dĩ Nạn. Dĩ Nạn trên không trung không ngừng địa biến đổi lấy phương hướng, trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Hắn biết mình nhất định phải nhanh thoát khỏi làn công kích này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngay tại Dĩ Nạn toàn lực tránh né vì công kích thì theo vì dùng sức kéo một cái mặt đất, toàn bộ không gian nào đều phảng phất bị quấy, mặt đất run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Mà sản dị cũng tại thời khắc này phát hiện Dĩ Nạn tồn tại. Tại kia chiến hỏa bay tán loạn trong không gian nào, sản dị con mắt chăm chú khóa chặt tại Dĩ Nạn trên thân. Khi hắn nhìn thấy Dĩ Nạn một khắc này, trong lòng ý chí chiến đấu trong nháy mắt bị nhen lửa. Sản dị không chút do dự xoay người, không có quan khán vì cùng năm đầu cốt long kịch chiến phương hướng, mà là như mũi tên rời cùng hướng về Dĩ Nạn phóng đi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phản phất tại tuyên cáo hắn đối trận chiến đấu này quyết tâm. Nhưng mà trải qua trước đó cùng đen nhánh khô lâu cùng cốt long kịch liệt giao phong, sản dị thể lực cũng đồng dạng trên phạm vi lớn hạ xuống. Cuộc chiến đấu kia thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng, sản dị cơ hồ hao hết mình toàn bộ thể lực, thân thể của hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, mỗi một cái động tác đều trở nên nặng nề mà chậm chạp. Hắn hiện tại đã không cách nào lại giống trước đó như thế duy trì di động với tốc độ cao. Bước tiến của hắn mặc dù vẫn như cũ kiên định, nhưng tốc độ lại rõ ràng chậm lại. Nhưng dù cho như thế, sản dị cũng không có lùi bước chút nào ý tứ. Ngay tại sản dị hướng về Dĩ Nạn phóng đi đồng thời, Dĩ Nạn cũng đã nhận ra sản dị hành động. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Dĩ Nạn biết rõ sản dị thực lực không thể khinh thường, cứ việc sản dị hiện tại thể lực hạ xuống, nhưng hắn vẫn là một cái vô cùng nguy hiểm đối thủ. Vì ứng đối sản dị công kích, Dĩ Nạn quyết định trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ món tổ thứ tư thương môn. Bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ món tổ thứ tư thương môn, mở. Dĩ Nạn gầm lên giận dữ, thể nội chạ cơ dạ trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt. Xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ, kia là bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ món tổ mở ra sau chỗ phóng thích ra lực lượng cường đại. Dị nạn khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, cơ thể của hắn căng cứng, phản phất tràn đầy lực lượng vô tận. Tại kia khẩn trương đến làm cho người hít thở không thông không ra nào bên trong, theo dị nạn mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ thứ tư thương môn, một cỗ cường đại mà lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn phun trào. Cỗ lực lượng này như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, xông phá hết thảy trói buộc, để dị nạn tốc độ trong nháy mắt đạt được cực kỳ kinh người tăng lên. Thân ảnh của hắn phản phất hóa thành một đạo Inazuma, nhanh đến cơ hồ khiến người vô pháp bắt giữ. Cảnh vật chung quanh tại hắn di động với tốc độ cao hạ trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có kia gào thét mà qua phong thanh ở bên tai tiếng vọng. Loại tốc độ này đã siêu việt thường nhân nhận biết, phản phất hắn đã đột phá không gian cùng thời gian hạn chế. Thật nhanh. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, San Dĩ liền hoảng sợ phát hiện dị nạn đã như quỷ mị xuất hiện ở trước người của mình. San Dĩ con ngươi trong nháy mắt co bảo, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn ý đồ làm ra phản ứng, nhưng dị nạn tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến thân thể của hắn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu động tác phòng ngự. Chỉ gặp dị nạn cấp tốc ngồi xổm người xuống, chân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, như là một chiếc cung kéo căng dây cung. Ngay sau đó, hắn mãnh địa phát lực, một cái đá lên hướng phía sản dị phần bụng hung hăng đá vào. Một cước này ẩn chứa bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ mang đến lực lượng cường đại, giống như Thái Sơn áp đỉnh thế không thể đỡ. Sản dị tại bất thình lình công kích trước mặt, lộ ra không hề có lực hoàn thủ. Tiêu hao đại lượng thể lực hắn, thân thể tốc độ phản ứng cùng lực lượng đều đã giảm mất đi nhiều. Chương 288. Chú hổ chương 288, chú hổ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dị nạn công kích hướng phía mình đánh tới, lại không cách nào làm ra hữu hiệu ngăn cản. Tại dị nạn kia lực lượng cường đại trước mặt, Sản dị thân thể tựa như một mảnh nhẹ nhàng lá cây, bị dễ như trở bàn tay địa đá bay trên không trung. Sản dị thân thể như diều đứt dây bị dị nạn đá bay đến không trung, một khắc này, thời gian phảng phất đứng im, toàn bộ không gian nào đều bị biến cố bất thình lình rung động. Mà dị nạn, tại sản dị bị đá bay trong nháy mắt, không có chút nào cho đối thủ cơ hội thở dốc, hắn cấp tốc điều động linh lực trong cơ thể, hai tay nhanh chóng múa, trong không khí gió phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, cấp tốc hướng hai tay của hắn hội tụ. Chỉ gặp dị nạn hai tay ở giữa, hai đầu từ linh lực ngưng tụ mà thành gió mang dần dần thành hình. Cái này hai đầu gió mang giống như linh động giao long, tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang bên trong ẩn chứa sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Gió mang tại dị nạn điều khiển dưới, không ngừng địa vặn mèo, bao phủ, phát ra ô ô tiếng vang, phảng phất tại tuyên cáo bọn chúng sắp hiện ra cường đại uy lực. Dị nạn ánh mắt kiên định mà nhìn xem trên không trung không có lực phản kháng chút nào sản dị, hai tay mãnh địa vung lên, kia hai đầu gió mang tựa như mũi tên rời cùng hướng phía sản dị bay đi. Gió mang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp sản dị, sau đó như là hai đầu linh hoạt dây thừng, cấp tốc đem hắn thân thể cuốn lấy. Sản dị bị gió mang cuốn lấy trong nháy mắt, ý đồ dây rủa thoát khỏi, nhưng lúc này hắn thân chịu trọng thương, thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao, căn bản là không có cách tránh thoát cái này từ cường đại linh thuật hình thành trói buộc. Bên trong hoa sen, dị nạn hô to một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy kiên quyết cùng hạ kỳ. Hắn ôm chặt bị gió mang cuốn lấy sản dị, hai chân mánh địa phát lực, như là một viên rơi xuống như lưu tinh, mang theo sản dị hướng xuống đất hung hăng địa lập tới. Hô hô hô! Làm xong những này kịch liệt động tác công kích về sau dị nạn, hai tay chống tại trên đầu gối, nửa ngồi lấy từng ngụm địa hô hấp lấy. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều giống như muốn đem toàn bộ trong phổi không khí đều rút khô đồng dạng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn lan xuống, xẹt qua cái kia kiên nghị gương mặt, nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dị nạn thân thể khẽ run, cái này không chỉ có là bởi vì vừa rồi kia liên tiếp cường độ cao công kích mang đến thể lực tiêu hao, càng là bởi vì bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ đối thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình phảng phất tại thiêu đốt, mỗi một khối cơ bắp đều đang phát ra thống khổ kháng nghị. Không ra. Dị nạn nhìn xem sản dị vậy không có bất kỳ chuyện gì bộ dáng, không khỏi đau đầu nói. Hắn lòng tràn đầy hối hận địa ý thức được, mình vậy mà quên đi bây giờ thân ở cái này không gian nào, mặt đất sớm đã tại vì năng lực tác dụng hạ biến thành cao su. Cao su mặt đất kia đặc biệt có giãn cùng giảm sóc tính năng, khiến cho hắn vừa rồi kia nhìn như uy lực to lớn một kích, đối sản dị căn bản không có đưa đến bất luận cái gì tính thực chất hiệu quả. Liên như là trọng quyền đánh vào trên đông, tất cả lực lượng đều bị y mắng địa thiếu mất, không có biện pháp. Dị nạn bất đắc dĩ địa đứng lên tự lẩm bẩm. Trong âm thanh của hắn lộ ra một tia mỏi mệt cùng không cam lòng. Ánh mắt bên trong lại như cũ lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ. Cứ việc cục diện trở nên càng thêm khó giải quyết, nhưng hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi thế cục. Lúc này Sanji, tại xác nhận thân thể của mình cũng không có vấn đề gì về sau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, hai chân mánh địa đạp lên mặt đất, lại lần nữa hướng về dị nạn phóng đi. Bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ thứ 7 kinh môn, mở. Nhìn xem như là báo đi săn tấn mãnh xông tới Sanji, dị nạn gương mặt bởi vì khẩn trương cực độ cùng kiên quyết mà có chút mà mẹo, hắn lập tức lớn tiếng gầm thét một câu. Một tiếng này gầm thét, phản phất là từ linh hồn hắn chỗ sâu tán phát ra, mang theo vô tận phẫn nộ cùng bất khuất, tại toàn bộ trong không gian nào quanh quẩn. Theo dị nạn tiếng giống giận này thanh âm rơi xuống, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Trong chốc lát, toàn bộ không gian phản phất bị một con bàn tay vô hình quái, không khí điên cuồng mà phun trào, hình thành từng đợt cuồng bạo cuồng phong. Những này cuồng phong giống như vô số đầu tức giận dã thú, gào thét lên, gầm thét, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quét sạch mà đi. Cuồng phong những nơi đi qua, trên mặt đất bị cao cao dơ lên, hình thành từng đạo to lớn cắt bụi màn tường. Trung quanh cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải, nhánh cây đứt gãy thanh âm bên tai không dứt. Một chút nhỏ bé hòn đá thậm chí bị cuồng phong cuốn lên, như là như đạn pháo bay về phương xa. Toàn bộ không gian ảo phảng phất lâm vào một trận tận thế phong bạo bên trong, để cho người ta cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp rung động cùng sợ hãi. Mà đứng núi chịu sào Sanji, trong nháy mắt liền bị cỗ này cuồng phong ngăn cản tại nguyên địa. Thân thể của hắn tại trong cuồng phong giống như một mảnh phiêu diêu lá cây, mặc dù hắn liều mạng địa muốn ổn định thân hình, nhưng cuồng phong lực lượng thật sự là quá cường đại, hai chân của hắn không tự chủ được địa hướng về sau hoạt động, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Sanji trên mặt lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dĩ Nạn mở ra thứ 7 kinh môn sau vậy mà lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cỗ này cuồng phong uy lực không chỉ có để Sanji khó mà ngăn cản, thậm chí ngay cả một bên đang cùng Cốt Long chiến đấu kịch liệt vì đều có một ít bị ảnh hưởng đến. Vì nguyên bản chính hết sức chăm chú cùng năm đầu Cốt Long của nhau, hắn cao su thân thể tại Cốt Long công kích đến không ngừng địa vặn mèo, kéo du ơi, nhưng hắn từ đầu đến cuối nương tựa theo mình ý chí kiên cường cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng Cốt Long chống lại. Nhưng mà, làm Dĩ Nạn mở ra thứ 7 kinh môn sau đưa tới cuồng phong đánh tới lúc, vì cũng không nhịn được có chút phân thần. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt, thân thể của mình cũng bị cỗ lực lượng này thổi đến có chút lay động. Vì trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục Dĩ Nạn thực lực. Mở ra kinh môn về sau Dĩ Nạn, quanh thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Hắn biết rõ trận chiến đấu này không thể lại kéo dài thêm, nhất định phải nhanh kết thúc, nếu không thân thể của mình có thể sẽ bởi vì bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ tác dụng phụ mà không cách nào chèo chống. Thế là, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, ánh mắt bên trong để lộ ra quyết nhiên quan mang. Ngay sau đó, Dĩ Nạn liền hai tay cấp tốc để ở trước ngực, mười ngón giao thoa, bày ra một cái kỳ lạ mà tràn ngập lực lượng cảm giác thủ thế. Cánh tay của hắn cơ bắp căng cứng, nội gân xanh, phản phất lực lượng toàn thân đều tại thời khắc này hội tụ đến trên hai tay. Chú hổ. Đương theo lấy Dĩ Nạn gầm lên giận dữ, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng năng lượng từ hai tay của hắn ở giữa phun ra ngoài. Cỗ năng lượng này cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái năng lượng to lớn đạn năng lượng phía trước bày biện ra một cái uy phong lẫm lẫm đầu hổ hình dạng, mở ra lấy huyết buồn đại khẩu, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Cái này đầu hổ đạn năng lượng tản ra hào quang chói sáng, quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nó lấy cực nhanh tốc độ hướng về Sản Dị gào thét mà đi, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt ra, phát ra trận trận tiếng vang chói tai. Chương 289. Hôn mê chương 289. Hôn mê mà lúc này Sanji vốn là bệ bội nhiều việc ứng đối Dĩ Nạn trước đó mở ra kinh môn về sau chế tạo mà thành cuồng phong. Cuồng phong kia giống như vô số thanh lưới dao, không ngừng địa cắt thân thể của hắn, để hắn cảm thấy đau đớn không thôi. Mặc dù hắn đem hết toàn lực muốn ổn định thân hình, nhưng ở cuồng phong tứ ngược dưới, hắn hành động vẫn là nhận lấy cực lớn hạn chế. Sanji nhìn thấy kia như mãnh hổ hạ sơn khí thế hùng hổ hướng phía mình đánh tới chú hổ, con ngươi trong nháy mắt co lại nhanh chóng, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Hắn biết rõ một kích này uy lực tuyệt đối không thể coi thường, hơi không cẩn thận, mình khả năng liền sẽ mệnh tang tại đây. Nhưng Sản Dĩ cũng không có chút nào lùi bước chi ý, trong ánh mắt của hắn ngược lại dấy lên càng thêm tràn đầy đấu trí. Tại cái này thời khắc sống còn, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, sử xuất mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Ác ma phong cấp ngũ hành tương sinh. Sản Dĩ lớn tiếng la lên chiêu thức danh tự, đồng thời cấp tốc đem phía sau lưng kia lóng lánh tia sáng kỳ dị vòng sáng hội tụ tại hai chân bên trên. Chỉ gặp hắn hai chân trong nháy mắt bị một tầng ngọn lửa nóng bỏng bao vây, hỏa diễm nhan sắc không ngừng biến ảo, phản phất tận chứa ngũ hành chi lực. Sản Dĩ hai chân mãnh địa đạp lên mặt đất, cả người như là một viên da khỏi nóng như là tháo. Đơ thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hai chân, hướng về kia to lớn đầu hổ đạn năng lượng mau chóng đuổi theo. Thân ảnh của hắn trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, Sanji đã kỹ cùng Dĩ Nạn chú hổ rốt cục đối bính ở cùng nhau. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tại trong không gian nào bạo phát đi ra, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này run dậy. Va chạm sinh ra năng lượng khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng địa khuyết tán ra. Cỗ năng lượng này khí lãng vô cùng cường đại, chỗ đến, hết thảy đều bị vô tình địa phá hủy. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, những ngọn núi xung quanh cũng bị san bằng hơn phân nửa, trong không gian nào cảnh tượng phảng phất ngày tận thế tới. Sanji đã kỹ cùng Dĩ Nạn chú hổ ngang nhiên đối bính, trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ. Một cỗ khó có thể tưởng tượng năng lượng thật lớn khí lãng, như là gào thét hồng hoang cự thú, tại mảnh này giả lập trong trời đất mạnh mẽ đâm tới. Năng lượng khí lãng trồi đến, không gian đều phát sinh vặn bẹo cùng biến hình, phảng phất không chịu nổi cỗ này lực lượng của bạo. Trên mặt đất đất đá bị nhấc lên, như mãnh liệt sóng lớn hướng bốn phía lăn lộn mà đi, hình thành từng cái hố sâu to lớn cùng gò núi. Trong không gian ảo tia sáng cũng bị cố năng lượng này quấy nhiễu, trở nên sáng tối chập chờn, lấp lóe chập chờn, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Thời gian tại cái này khẩn trương mà rung động bầu không khí bên trong phảng phất trở nên vô cùng chậm chạp, mỗi một giây đều như là một thế kỷ khắp trường. Nhưng mà, vô luận cái này năng lượng khí lãng cỡ nào cường đại, cuối cùng vẫn là không cách nào vi phạm thời gian pháp tắc. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nó kia lực lượng cuồng bạo cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Ban sơ, năng lượng khí lãng kia như sấm bên tai tiếng oanh minh dần dần trầm thấp xuống dưới, như là đi xa tiếng sấm. Cuối cùng biến mất tại vô tận bên trong hư không. Đón lấy, kia sôi trào mãnh liệt khí lưu cũng dần dần lắng lại, nguyên bản bị cuốn thượng thiên công đất đá bay là tả địa vãi xuống đến, như là một trận tận thế bùi bằng mưa. Trong không gian ảo tia sáng cũng dần dần khôi phục bình thường, không nhấp nháy nữa chập chờn, một lần nữa chiếu sáng mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Đợi đến năng lượng khí lãng triệt để thối lui về sau, toàn bộ không gian ảo lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Chỉ gặp Sạn Dị cùng Dị Nạn hai người lặng lặng địa nằm trên mặt đất, thân thể của bọn hắn đều bị thương nặng, quần áo tả tơi, huyết kế loang lổ. Sạn Dị trên mặt tràn đầy mỏi mệt cùng vẻ thống khổ. Cặp mắt của hắn đóng chặt, hô hấp yếu ớt, phản phất đã lâm vào trạng thái hôn mê. Mà dị nạn tình huống cũng không thể lạc quan, thân thể của hắn vặn vẹo biến hình, nhiều chỗ gãy xương, máu tươi nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa. Ánh mắt của hắn nửa mở nửa khép, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê mang cùng không cam lòng, tựa hồ còn tại trở về chỗ vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Nương theo lấy dị nạn như là một gốc bị phạt ngược lại đại thụ ẩm băng ngã trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất, đang cùng phỉ chiến đấu kịch liệt năm đầu cốt long trong nháy mắt phát sinh biến hóa kỳ dị. Chỉ thấy chúng nó kia nguyên bản không thể phá vỡ thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất đã mất đi chèo chống căn cơ. Năm đầu cốt long trên thân tán phát quang mang cũng biến thành lúc sáng lúc tối, cứ không ổn định, tựa như là trong gió chập chờn ánh đến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bọn chúng kia giữ tợn đầu lâu không ngừng loạn choạng, tựa hồ tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Ngay sau đó, năm đầu cốt long cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu dần dần tan rã, hóa thành vô số thật nhỏ tinh quang mảnh vỡ. Những này tinh quang mảnh vỡ như là trong bầu trời đêm lấp lóe đời sao, bay là tả địa phiêu tán tại bên trong không gian nào. Mỗi một phiến tinh quang đều ẩn chứa một tia dị nạn lực lượng, theo cốt long tiêu tán, những lực lượng này cũng trở về đến bên trong hư không. Cái này năm đầu cốt long dù sao cũng là lấy dị nạn lực lượng làm cơ sở chế tạo ra, bọn chúng cùng dị nạn ở giữa tồn tại một loại liên hệ chặt chẽ. Dị nạn tựa như là linh hồn của bọn chúng cùng hệ tâm, vì chúng nó cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng cùng động lực. Bây giờ dị nạn sau khi hôn mê, trong cơ thể hắn năng lượng vận chuyển lâm vào hỗn loạn cùng đỉnh trệ trạng thái, tự nhiên cũng vô pháp lại cho năm đầu cốt long cung cấp duy trì hắn tồn tại năng lượng. Uy, sản gì, dị nạn. Vì kia tràn ngập lo lắng cùng lo lắng tiếng hô hoán tại trong không gian nào đột nhiên vang lên. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, trong con mắt tràn đầy nhìn thấy đồng bạn ngã xuống chấn kinh cùng lo lắng. Vì thân thể như là một chi mũi tên, không chút do dự hướng lấy sản dị cùng dị nạn vị trí cấp tốc phóng đi. Dưới chân của hắn giơ lên một mảnh bụi đất, mỗi một bước đều trùng điệp địa đạp ở trên mặt đất, phản phất muốn đem lo âu trong lòng cùng đội vàng thông qua cái này kiên cố bộ pháp truyền ra ngoài. Trên mặt của hắn viết đầy khẩn trương, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống, lại không để ý tới đâu. Copter, mau đến xem bọn hắn. Vì tại đi vào sản dị cùng dị nạn bên người trong nháy mắt, lập tức rắc cuống họng lớn tiếng la lên. Thanh âm của hắn bởi vì quá độ khẩn trương cùng lo lắng mà trở nên có chút khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy. Vì ánh mắt bên trong tràn đầy đối đồng bạn lo lắng, hắn nhìn chằm chằm sạn dị cùng dị nạn, phản phất chỉ cần ánh mắt của hắn không rời đi, liền có thể vì bọn họ chia sẻ một chút thống khổ. Mà không cần phí la lên, kỳ thật tại năng lượng khí lãng vừa vặn tiêu tán về sau, con tớ liền đã chú ý tới ngã trên mặt đất sạn dị cùng dị nạn. Lòng của nó mãnh địa một nắm chặt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Con tớ không có chút nào do dự, lập tức vung ra bốn bó, hướng về bọn hắn phương hướng liều mạng chạy tới. Cộng thân thể nho nhỏ tại cái này rộng lớn trong không gian nào lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng nó chạy tốc độ không chút nào không chậm. Trong ánh mắt của nó tràn đầy kiên định cùng lo lắng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng đuổi tới đồng bạn bên người, xem bọn hắn tình huống. Lỗ tai của nó bởi vì chạy mà không ngừng địa lung đưa, trên người ba lô cũng theo động tác của nó khẽ bấp. Rốt cục, cộng thở hồng hộc địa chạy tới sản di cùng di nạn bên người. Nó không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận địa kiểm tra thương thế của bọn hắn. Chương 290. Tỉnh lại chương 290. Tỉnh lại tại phía lo lắng địa la lên cổng tợ đồng thời, vũ dơm đoàn những người khác cũng nhao nhao đã nhận ra bên này dị dạng, bọn hắn không chút do dự hướng lấy cái phương hướng này chạy đến. Nạ bị kia một đầu mang tính tiêu chí màu quýt tóc dài trong gió bay múa, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ lo lắng, trong tay nắm thật chặt thời tiết đồng, dưới chân bộ pháp gấp rút mà kiên định. Ở sộp con cái kia đổ đầy các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ ba lô, một bên chạy một bên lớn tiếng la lên đồng bạn danh tự, trong ánh mắt của hắn để lộ ra khẩn trương cùng bất an. Sô rổ vẫn như cũng là bộ kia trầm ổn bộ dáng, nhưng hắn trên trán có chút dị ra mồ hôi cùng nhíu chặt lông mày vẫn là bại lộ nội tâm của hắn lo lắng. Trong tay hắn nắm chặt ba thanh kiếm, lục sắc khăn trùm đầu trong gió phiêu động. Dỗ Bin nện bước ưu nhã bộ pháp, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, hai tay nhẹ nhàng đông đưa, phảng phất tại đẩy ra phía trước chướng ngại. Phơ giả chỉ thì là một đường phi nước đại, cái kia thân hình cao lớn trong đám người phá lệ dễ thấy, miệng bên trong còn thỉnh thoảng địa hô hào, nhã hoắc hoắc hoắc, đồng bạn cũng đừng xảy ra chuyện a. Vợ dọc thì là nhẹ nhàng cùng ở phía sau, cái kia khô lâu trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Nhưng hắn kia trống rỗng trong hốc mắt lại lóe ra một tia lo lắng qua mang. Đám người rất nhanh liền đi tới sản dị cùng dị nạn bên người, bọn hắn làm thành một vòng, ánh mắt đều tập trung ở cọp tờ trên thân, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Cọp tờ thì là hết sức chăm chú địa kiểm tra sản dị cùng dị nạn tương thế, nó tay nhỏ tại hai người trên thân thể không ngừng địa lục lọi, lỗ tai cũng thỉnh thoảng động một chút, cẩn thận nghe nhịp tim hai người cùng tiếng hít thở. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy cọp tờ chẩn bệnh kết quả. Qua một hồi lâu, cọp tờ rốt cục ngẩng đầu lên, nó vô ngực, thở dài nhẹ nhõm, mở miệng nói: còn tốt, chỉ là kiệt lực mà thôi. Nghe được có tờ, những người khác nhao nhao yên lòng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nạ Mỹ nhẹ nhàng địa vỗ vô ngực, nói ra: quá tốt rồi, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ở sộp cũng xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói: ta liền biết, đồng bọn của chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Sô rồ thì là khẽ gật đầu. Ngay sau đó, mũ rơm đoàn đám người cẩn thận từng ly từng tí đem dĩ nản cùng sạn dĩ hai người bế lên, hướng phía một gian phòng ốc đi đến. Vì cùng sô rồ một trái một phải ngẩng lên lấy dĩ nản, bước tiến của bọn hắn vững vàng mà cẩn thận. Sợ không cẩn thận liền sẽ làm bị thương gì nạn. Nạ Mỹ cùng Robin thì là viện sản gì, động tác của các nàng nhu hòa mà cẩn thận, hiển thị do nữ tính ôn nhu. Trên đường đi, tất cả mọi người không nói gì, nhưng bọn hắn ở giữa lại tràn ngập một loại nồng đậm ăn ý cùng đoàn kết không khí. Rốt cục, bọn hắn đi tới một gian phòng ốc trước, thờ giả chỉ một cước đá văng cửa phòng, đám người cẩn thận từng ly từng tí đem gì nạn cùng sản gì đặt lên giường. Thời gian phảng phất đã mất đi nguyên bản ý nghĩa, tiến tính địa chảy xuôi. Bất chi bất giác, hai ngày rưỡi thời gian lặng yên đi qua. Dĩ Nạn cùng Sạn Dị một mực ở vào trạng thái hôn mê, tiến tính địa nằm ở trên giường. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Cổ Tơ một mực canh giữ ở bên cạnh bọn họ, một tấc cũng không rời, thời khắc chú ý tình huống của bọn hắn. Nó kia thân ảnh nho nhỏ ở giường bên cạnh bận rộn, một hồi kiểm tra mạch đập của bọn họ, một hồi điều chỉnh truyền dịch tốc độ, ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và lo lắng. Mũ Rơm đoàn thành viên khác nhóm cũng thường xuyên tới thăm viếng, trên mặt của mỗi người đều biết đầy lo lắng. Nạ Mị cùng Cụ Ý Nạ nhẹ nhàng vì hắn nhóm lau mồ hôi chán, Robin thì sẽ ở một bên lặng lặng địa với bạn, dùng hắn thanh âm ôn nhu an ủi mọi người. Vì mặc dù vẫn như cũ tùy tiện, nhưng hắn trong mắt lo lắng lại không cách nào che giấu, luôn luôn ở giường bên cạnh không ngừng đi đến, thỉnh thoảng hỏi Cotter, bọn hắn lúc nào có thể tỉnh à? Sozo thì là yên lặng ngồi trong góc, trong tay cầm đao, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn căng cứng thần kinh lại cho thấy nội tâm của hắn bất an. Rốt cục, tại mọi người chờ đợi bên trong, Dĩ Nạn cùng Sạn Dị ngón tay có chút đống lúc đích. Cái này động tác tinh tế lập tức đưa tới Cotter chú ý, nó hưng phấn địa mở to hai mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Ngay sau đó, Dĩ Nạn cùng Sạn Dị chậm rãi địa mở mắt, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia mê mang cùng mọi bệnh. Quá tốt rồi, các ngươi rốt cục đã tỉnh lại. Nhìn thấy Dĩ Nạn cùng Sạn Dị tỉnh lại về sau, Cotter kích động đến nhảy dựng lên, trong mắt lóe ra vui sướng nước mắt. Thanh âm của nó bởi vì hưng phấn mà trở nên có chút run rẩy, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Dĩ Nạn cùng Sạn Dị nhìn xem vây quanh ở bên giường đồng bạn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Môi của bọn hắn có chút giật, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát đến kịch liệt, chỉ có thể phát ra thanh âm yếu ớt. Chúng ta ngủ bao lâu? Tỉnh lại Dĩ Nạn gian nan địa mở miệng hỏi, thanh âm của hắn khàn khàn mà yếu ớt, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Nghe được Dĩ Nạn, ở một bên Sô Dô mở miệng nói, hẳn là qua hai ngày tả hữu. Sô Dô thanh âm vẫn như cũ trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe vẫn có thể nghe ra trong đó xen lẫn một tia vui mừng. Nghe được Sô Dô trả lời, Dĩ Nạn khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà hôn mê lâu như vậy, để đồng bạn vì chính mình lo lắng thời gian dài như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Sạn Dị, phát hiện Sạn Dị cũng chính nhìn xem hắn, trong mắt của hai người đều tràn đầy đối lẫn nhau quan tâm cùng ân cần thăm hỏi. Các ngươi cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Cộng tơ đội vàng mà hỏi thăm, trong ánh mắt của nó tràn đầy lo lắng, trong tay cầm ống nghe bệnh, chuẩn bị lần nữa vì bọn họ kiểm tra thân thể. Dĩ Nạn nhẹ nhàng địa lắc đầu, nói ra, ta cảm giác tốt hơn nhiều, liền là thân thể còn có chút suy yếu. Sạn Dị cũng nhẹ gật đầu, biểu thị tình huống của mình không sai biệt lắm. Cộng tơ nghe câu trả lời của bọn hắn, hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn là không yên lòng nói, các ngươi trước chớ lộn xộn, ta lại cho các ngươi kiểm tra một chút. Nói, nó liền chăm chú đất là Dĩ Nạn cùng Sạn Dị kiểm tra lên thân thể tới. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, cũng tự xác định Dĩ Nạn cùng Sạn Dị thân thể đã không có trở ngại, chỉ là còn cần một đoạn thời gian đến khôi phục thể lực. Nghe được tin tức này, Mũ Rơm đoàn tất cả mọi người lộ ra nụ cười vui vẻ. Quá tốt rồi, các ngươi rốt cục không sao. Vì hưng phấn địa hô lớn, hắn ôm chặt lấy Dĩ Nạn cùng Sạn Dị, trong mắt lóe ra kích động nước mắt. Hai ngày này nhưng làm chúng ta lo lắng hỏng, các ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nạ Mỹ cũng cười nói ra, đúng vậy à, hai người các ngươi thật là khiến người ta lo lắng gần chết. Về sau nhưng không cho lại liều mạng như vậy, biết không? Trong mắt của nàng mặc dù mang theo trách cứ, nhưng càng nhiều hơn là quan tâm cùng bảo vệ. Yên tâm đi, chúng ta về sau sẽ chú ý. Dĩ Nạn vừa cười vừa nói, trong mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin. Lần này may mắn mà có mọi người, cảm ơn các ngươi. Nói cái gì ngốc nói đâu, chúng ta là đồng bạn a. Ở Sột vừa cười vừa nói, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười sảng lặng. Đồng bạn ở giữa nên giúp đỡ cho nhau, chiếu cố lẫn nhau. Chương 291, dâu trắng đến, 1, chương 291, dâu trắng đến. Trong mấy ngày kế tiếp, Sạn Dị an tâm địa tại bên trong không gian nào nghỉ ngơi. Hắn nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường, trong phòng tràn ngập yên tĩnh không khí. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh kim sắc của sáng. Sạn Dị thỉnh thoảng sẽ ngồi xuống, nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, hoặc là cùng đến đây thăm viếng đồng bọn của hắn nhóm tâm sự. Thân thể của hắn mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng ở cộng tợ tỉ mỉ chăm sóc dưới, đã dần dần bắt đầu khôi phục. Mà Dĩ Nạn thì cùng Sạn Dị tình huống hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn thể chất đặc biệt, chỉ cần rời đi không gian nào liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, cho nên căn bản cũng không cần giống Sạn Dị thời gian dài như vậy nghỉ ngơi. Trong mấy ngày này, Dĩ Nạn cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực tại tự hỏi kế hoạch tiếp theo cùng hành động. Hôm nay liền là dâu trắng bọn hắn đến xạ ba ảo đi quần đảo thời gian. Dĩ Nạn đứng tại bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong miệng tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn, phản phất đã thấy sắp đến trận kia chiến đấu kịch liệt. Tính lấy cuộc sống Dĩ Nạn trong lòng minh bạch, băng hải tặc dâu trắng đến sẽ dẫn phát một cơn báo táp to lớn. Dĩ Nạn quay người rời khỏi phòng. Hắn dọc theo hành lang nhanh chóng đi, tiếng bước chân tại yên tĩnh trong không gian nào quanh quẩn. Đi vào không gian nào cửa ra vào chỗ, theo một trận quang mang lấp lóe, Dĩ Nạn rời đi không gian nào. Tại trong không gian nào vượt qua thời gian khá dài về sau, Mũ Rơm đoàn tất cả mọi người cảm thấy một tia mỏi mệt cùng kiềm chế. Bọn hắn khát vọng trở lại thế giới hiện thực, hít thở mới mẻ không khí, cảm thụ ánh nắng ấm áp. Mà Dĩ Nạn rời đi, phảng phất là một cái tín hiệu, để bọn hắn cũng quyết định đi theo Dĩ Nạn cùng nhau rời đi cái này giả lập thế giới. Khi bọn hắn bước ra không gian nào một khắc này, một loại đã lâu nhẹ nhõm cảm giác xông lên đầu. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua gương mặt, mang đến biển cả khí tức. Bọn hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được cái này thế giới chân thật mỹ hảo. Rất nhanh, rời đi không gian ảo di nạn liền thi triển hắn đặc biệt năng lực, cấp tốc đi tới xạ bạ ảo đỉ quần đảo trên bờ biển. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng cảnh giác, lặng lặng nhìn qua phương xa mặt biển. Vì mấy người cũng theo sát phía sau chạy tới bờ biển. Vì một bên chạy một bên hưng phấn địa hô to, "Oa a, rốt cục ra ngoài rồi." Cái kia tràn ngập sức sống thanh âm ở bên bờ biển quanh quẩn. Đi vào bờ biển về sau, vì không kịp chờ đợi địa chạy đến dì nạn bên người, nhìn xem mênh mông vô bờ bờ biển mở miệng hỏi, "Dì nạn, ngươi nói cái kia dâu trắng lúc nào đến a?" Trong ánh mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ qua mang, đối với trong truyền thuyết đại hải tặc dâu trắng, vì tràn đầy chờ mong. Ngũ Dơm đoàn thành viên khác nhóm cũng nhao nhao vây quanh, trên mặt của bọn hắn đồng dạng mang theo mong đợi thần sắc. Dù sao, dâu trắng ẻ đùa liệu gạt thế nhưng là được vinh dự thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, uy danh của hắn tại toàn bộ trên đại dương bao la đều như sấm bên hai. Có thể tận mắt nhìn thấy dạng này một vị nhân vật truyền kỳ, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một lần phi thường kinh nghiệm có được. Nạc bị sửa sang lại một cái tóc bị gió thổi loạn, nói ra, đúng vậy à, dĩ nạn, chúng ta cũng chờ không kịp muốn nhìn vị này trong truyền thuyết đại hải tặc. Trong mắt của nàng để lộ ra vẻ hưng phấn cùng khẩn trương. Ở sộp thì là khẩn trương địa nhìn chung quanh, miệng bên trong không ngừng địa lẩm bẩm, hoa, thật muốn gặp được dâu trắng sao? Ta thật khẩn trương a. Sozo hai tay ôm ở trước ngực, một mặt bình tĩnh nói, ừ, bất quá là cái hải tặc mà thôi, có cái gì tốt mong đợi. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng từ hắn có chút dương lên khỏe miệng đó có thể thấy được, nội tâm của hắn kỳ thật cũng đối dâu trắng đến tràn ngập tò mò. Robin mỉm cười đứng ở một bên, hắn kia ưu nhã khí chất cùng náo nhiệt đám người hình thành chênh lệch rõ ràng. Hắn nhẹ giọng nói ra, dâu trắng đến, chắc hẳn sẽ cho vùng biển này mang đến chấn động không nhỏ. Thơ giả chỉ thì là hưng phấn địa dãy rủa thân thể, lớn tiếng nói, để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến trận này vĩ đại gặp mặt đi. Vợ dọc thì là cầm hắn đàn bi ô lông, đàn tấu lên vui sướng giai điệu, vì cái này khẩn trương mà hưng phấn không khí tăng thêm một tia nhẹ nhõm khí tức. Tại xạ bà áo đỉ quần đảo kia rộng lớn vô ngần trên bờ biển, ngũ Dơm đoàn đám người mang lòng tràn đầy chờ mong, im lặng chờ đợi. Ánh nắng vẩy vào kim sắc trên bờ cát, phản xạ ra hào quang chói sáng, sóng biển không ngừng địa vớt bờ biển, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Gió biển nhẹ nhàng phất qua, mang đến biển cả đặc hữu dâm đãng khí tức, lay động lấy đám người sợi tóc cùng góc áo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, mỗi một phút đều phảng phất trở nên vô cùng khắc trường. Vì thỉnh thoảng địa nhón chân lên, hướng về mặt biển phương hướng nhìn quanh, trong mắt tràn đầy vội vàng cùng hưng phấn. Những người khác cũng đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào phương xa, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cục, tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, mặt biển bên trên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Theo thời gian trôi qua, chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, dần dần hiện lộ ra một chiếc to lớn thuyền hình dáng. Chiếc thuyền kia tựa như một tòa di động tòa thành trên biển, khổng lồ mà uy nghiêm. Nó chậm rãi điệu lái về phía bờ biển, mỗi tới gần một phần, đều cho người ta mang đến càng thêm mãnh liệt rung động. Thân thuyền chất liệu nhìn qua kiên cố vô cùng, phản phất có thể chống cự bất luận cái gì phong bạo cùng công kích. Ở đầu thuyền vị trí, vậy mà hóa thành một cái to lớn cá voi hình dạng, sinh động như thật, phản phất muốn nhảy ra mặt biển. Cá voi con mắt lóe ra thần bí quan mang, cho cả con thuyền tăng thêm một phần kỳ huyễn sát thái. Ánh mắt của mọi người bị kia đặc biệt đầu thuyền hấp dẫn lấy, không khỏi phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Mà khi bọn hắn ánh mắt chuyển qua hải tặc trên lá cờ lúc, tức thì bị kia mang tính tiêu chí đồ án rung động. Hải tặc trên lá cờ vẽ lấy một cái trăng lưới liềm trạng râu ria, đơn giản mà bắt mắt, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo chiếc thuyền này chủ nhân thân phận và địa vị. Là dâu trắng thuyền. Vì hưng phấn địa quát to lên, trên mặt của hắn tràn đầy kích động tiêu dung, trong mắt lóe ra quan mang. Thành viên khác cũng đều lộ ra nét mặt hưng phấn, bọn hắn biết, trong truyền thuyết đại hải tặc sắp xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Theo mổ bị giờ ít cờ cờ càng ngày càng gần, trên thuyền một chút chi tiết cũng dần dần rõ ràng. Khi mổ bị giờ ít cờ cờ tới gần bờ biển lúc, to lớn thân thuyền nhấc lên một trận sóng lớn, sóng biển nuốt bờ biển, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Mũ Dơm đoàn đám người không thể không lùi về phía sau mấy bước, để tránh cho bị sóng biển ướt nhẹp. Tới. Dĩ Nạn nhìn xem dần dần đến gần mổ bị giờ ít cờ cờ, đối phi mở miệng nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng để lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Vì nhìn chằm chằm mổ bị giờ ý cờ cờ, dùng sức gật gật đầu, hai tay của hắn không tự giác nắm chặt nắm đấm, thân thể khẽ run, phản phất đã không kịp chờ đợi địa muốn gặp được dâu trắng. Mũ Dơm đoàn những người khác thấy cảnh này cũng là đứng tại trên bờ biển mặt nhìn xem kia chiếc chậm rãi tới thuyền. Chương 292. Dâu trắng đến, 2, chương 292, dâu trắng đến. Thật là lợi hại. Nhìn thấy mổ bị giờ ý cờ cờ kia to lớn thuyền, vì trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, hưng phấn địa lớn tiếng mở miệng nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kích động, cả người phảng phất bị nhen lửa. Vì mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào dần dần đến gần thuyền, miệng có chút mở ra, trên mặt lộ ra hải tử thuần chân tiêu dung. Thân thể của hắn không tự giác hướng nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn càng cự ly hơn cách cảm thụ chiếc thuyền này rung động. Thật là lớn thuyền nha. Ở sộp nhìn xem mố bị giờ ý cờ cờ, cũng không khỏi tự chủ địa há to miệng, trong mắt tràn đầy giật mình. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, hai tay chăm chú địa bắt lấy bên người làng can, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể để cho mình đứng vững. Ở sộp thân thể có chút ngửa ra sau, tựa hồ là bị mổ bị giờ ý cờ cờ to lớn chấn nhiếp. Ánh mắt của hắn trừng đến cực lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi thán phục, phảng phất thấy được trên thế giới thần kỳ nhất đồ vật. Những người khác lần thứ nhất nhìn thấy mổ bị giờ ý cờ cờ, cũng đồng dạng bị rung động thật sâu. Nạc bị che miệng lại, trong mắt lóe ra kinh ngạc quan mang. Hắn kia mỹ lệ con mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt kia chiếc to lớn thuyền, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ là bị mổ bị giờ ý cờ cờ uy nghiêm lây. Sô dồ thì là có chút híp mắt lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tán thưởng cùng cảnh giác. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai tay ôm ở trước ngực, thân thể như núi lớn trầm ổn. Mặc dù hắn không có giống vì cùng ở sộp như thế biểu hiện được quá kích động, nhưng từ cái kia có chút căng cứng cơ bắp đó có thể thấy được, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Cọp tợ thì là nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ hai tay. Con mắt của nó trừng đến tròn trịa, miệng bên trong không ngừng địa hô hào, hoa, thật là lớn thuyền a. Nó cái kia khả ái bộ dáng để cho người ta bật cười. Robin thì là mỉm cười nhìn Mộ Bi giờ y cờ cờ, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Nét mặt của nàng bình tĩnh như trước, nhưng từ hắn kia có chút dương lên khỏe miệng đó có thể thấy được, hắn cũng bị chiếc thuyền này hùng vĩ chỗ đả động. Phơ giả chỉ thì là hưng phấn địa dãy rủa thân thể, hai tay nắm tay giơ lên cao cao, la lớn, hoa à, đây chính là trong truyền thuyết Mộ Bi giờ y cờ cờ a, siêu cấp gốc. Vợ dọc thì là cầm hắn đàn bi ô lông, nhẹ nhàng địa khẽ một bài vui sướng từ khúc, tựa hồ là đang dùng âm nhạc để diễn tả nội tâm của hắn vui sướng cùng sợ hãi thán phục. Kia là dâu trắng sao? Dô dơ từ dì nạn sau lưng đi tới, chậm rãi địa mở miệng nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ổn trọng, mang theo một loại trải qua cảm giác tăng thương. Dô dơ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia phức tạp cảm xúc, có chờ mong, có hiếu kỳ, cũng có một tia nhàn nhạt hoài niệm. Dì nạn nghe được dô dơ, khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Suy nghĩ của hắn không khỏi phiêu trở lại cái tia tràn ngập sắc thái truyền kỳ thời đại trước. Dô dơ cùng dâu trắng, hai vị này trên biển cả uy danh hiển hách nhân vật, đều là thời đại trước truyền kỳ cường giả. Tên của bọn hắn liền như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, lập loè tại biển cả trong dòng sông lịch sử. Tại cái kia gió nổi mây phun thời đại, mỗi người bọn họ xuất lĩnh lấy mình băng hải tặc, tung hành tứ hải, đã trải qua vô số lần kinh tâm động phách mạo hiểm cùng chiến đấu, lưu lại từng đoạn làm người nhiệt huyết sôi trào truyền kỳ cố sự. Dĩ nạn rõ ràng địa nhớ kỹ, trong nguyên tắc, dâu trắng tại trước khi lâm trùng, kia bi tráng mà phong khoáng lời nói, ta là thời đại trước tàn đảng, thời đại mới không thể gánh chịu thuyền của ta. Mỗi làm hồi tưởng lại câu nói này, dĩ nạn trong lòng liền sẽ dâng lên một cỗ khó nói lên lời bi thống cùng tiếc hận. Hắn biết rõ, dâu trắng ủy số đều tại kiên thủ tín niệm của mình cùng vinh quang, hắn là thời đại kia biểu tượng, là vô số hải tặc trong lòng tín ngưỡng. Nhưng mà thời đại biến thiên là vô tình, cho dù là cường đại như dâu trắng cũng vô pháp ngăn cản bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước. Nhưng lần này tình huống lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì dâu trắng là dị nạn đại ca, hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn đại ca dẫm vào trong nguyên tắc vết xe đổ. Dị nạn có được siêu việt thế giới này nhận biết tri thức cùng năng lực, hắn tin tưởng vững chắc, bằng vào lực lượng của mình nhất định có thể cải biến vận mệnh quy tích, trợ giúp đại ca cùng hắn băng hải tặc tại cái này thời đại mới bên trong tiếp tục sừng sững không ngã. Tại dị nạn trong trí nhớ, đại ca dâu trắng là một cái vô cùng vĩ ngạn tồn tại. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, tựa như một tòa không thể dung chuyển sân phong, đứng tại bên cạnh hắn, liền có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Cái kia mang tính tiêu chí hình trăng lưỡi liềm màu trắng dâu ria, theo gió biển nhẹ nhàng phiêu động, phản phất tại nói hắn cả đời truyền kỳ kinh lịch. Dâu trắng tính cách hào sảng rộng rãi, trọng tình trọng nghĩa, đối đãi thủy thủ đoàn của mình, liền như là đối đãi người nhà. Trong lòng của hắn, người nhà an nguy cùng hạnh phúc cao hơn hết thảy. Hắn mỗi một lần chiến đấu cũng là vì thủ hộ mình chỗ quý trọng người, loại này kiên định tín niệm cùng vô tư kính dâng tinh thần, thật sâu địa cảm nhiễm dị nạn. Mà dô dơ cùng dâu trắng ở giữa cũng có được thâm hậu tình nghĩa. Bọn hắn mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng ở lẫn nhau trong lòng đều đúng đối phương tràn đầy kính ý. Bọn hắn từng tại vô số lần chiến đấu cùng trong mạo hiểm gặp nhau, mỗi một lần giao phong đều để bọn hắn càng hiểu hơn đối phương, cũng làm cho hữu nghị giữa bọn họ càng thêm thâm hậu. Bọn hắn là thời đại kia song tử tinh, cộng đồng chiếu sáng toàn bộ biển cả. Lúc này, đứng tại xạ bạ áo đỉ quần đảo trên bờ biển, nhìn qua kia chiếc dần dần đến gần Mộ Bi giờ y cờ cờ, dị nạn trong lòng tràn đầy kiên định tín niệm. Hắn biết một trận kinh tâm động phách đại chiến sắp kéo ra màn che. Lần này hắn đem cùng đại ca dâu trắng kể vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng vận mệnh khiêu chiến. Hắn tin tưởng có hắn tương trợ, lịch sử sẽ bị sửa, đại ca cùng hắn băng hải tặc chắc chắn tại cái này thời đại mới bên trong sáng tạo mới huy hoàng. Gió biển gào thét, sóng biển nuốt bờ biển, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Mộ Bi giờ y cờ cờ càng ngày càng gần, trên thuyền thân ảnh quen thuộc kia dần dần rõ ràng. Rất nhanh, kia chiếc tựa như trên biển như cự thú Mộ Bi giờ y cờ cờ, tại mọi người chú ý chậm rãi lái về phía xạ bạ ảo đỉ quần đảo bờ biển. Thân thuyền bạch phá sóng biển, mang theo từng mảnh màu trắng bọt nước, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra quang mang trong suốt. Theo thuyền tới gần, bên bờ biển đám người càng thêm cảm nhận được rõ ràng nó cái kia khổng lồ khí thế, phản phất một tòa di động sơn phong áp bách mà tới. Mộ Bi giờ y cờ cờ đầu thuyền, kia to lớn cá voi pho tượng sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra mặt biển, phóng hướng chân trời. Mạn thuyền hai bên, thân mang bạch sắc phi phong hải tặc nhóm chỉnh tề đứng vững, bọn hắn ánh mắt kiên định, thần sắc trang nghiêm, phảng phất tại hướng thế nhân lộ ra được băng hải tặc dâu trắng cường đại cùng uy nghiêm. Mắt cô cùng ổ đèn thì là riêng phần mình đứng tại dâu trắng tả hữu, thân là băng hải tặc dâu trắng phía trên ngoại trừ dâu trắng bên ngoài mạnh nhất hai vị, bọn hắn tự nhiên muốn biểu hiện ra thuộc về băng hải tặc dâu trắng quyết đoán. Chương 293. Dâu trắng cùng Roger gặp nhau. Chương 293. Dâu trắng cùng Roger gặp nhau rốt cục, tại một trận chấn động nhẹ nhẹ về sau, Mộ Bi giờ y cờ cờ vững vàng địa đứng tại xạ bạ ảo đỉ quần đảo trên bờ biển mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bờ biển đều bị chiếc thuyền lớn này bóng ma bao phủ, bầu không khí trở nên khẩn trương mà tràn ngập chờ mong. Cô lạp 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 lạp, dị nạn tiểu tử chúng ta tới. Ngay tại Mộ Bi giờ y cờ cờ ngừng tốt trong nháy mắt, một đạo cởi mở tiếng cười to như sấm sét từ trên thuyền ầm vang truyền ra. Tiếng cười kia rất có lực xuyên đấu, phảng phất có thể chọc tan bầu trời, làm cho cả xạ bạ ảo đỉ quần đảo cũng vì đó rung động. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh từ Mộ Bi giờ y cờ cờ bong thuyền nhảy xuống. Thân ảnh kia như là thiên thần giáng lâm, mang theo không có gì sánh kịp khí thế. Hắn chính là dâu trắng, Edward Newgard. Dâu trắng thân hình cao lớn khôi ngô, tựa như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Cái kia mang tính tiêu chí màu trắng hình trăng lưỡi liềm dâu ria trong gió phiêu động, giống như một mặt tung bay cờ xí, hiện lộ rõ ràng hắn vương giả phong phạm. Trên người hắn mặc một bộ màu trắng áo choàng bên trên thêu lên băng hải tặc dâu trắng tiêu chí, theo động tác của hắn bay phất phới. Dâu trắng trên mặt tràn đầy phong khoáng tiêu dung, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn sải bước đi hướng dị nạn bọn người, mỗi một bước đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, để mặt đất run nhẹ nhẹ. Tiếng cười của hắn quanh quẩn trong không khí, tràn đầy sức cuốn hút, để cho người ta không khỏi cũng đi theo tâm tình vui vẻ. Ha 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 ha, dâu trắng ngươi vẫn là như vậy. Nhìn thấy dâu trắng thân ảnh, Roger cũng không nhịn được cười lên ha ha. Thanh âm quen thuộc phảng phất xuyên qua lúc công đường hầm, ung dung địa chuyển vào trong thai của hắn. Thanh âm kia mang theo một loại đặc biệt vật vị, phảng phất trong nháy mắt đem hắn kéo về đến trước kia tuyết nguyệt. Dâu trắng thân thể có chút cứng đờ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác, đã kinh ngạc vừa nghi ngờ, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Hắn chậm rãi địa nghiêng đầu đi, ánh mắt trong đám người vội vàng địa tìm kiếm. Khi hắn ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh quen thuộc kia bên trên lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ngươi là Lò Roger? Dâu trắng thanh em run nhẹ nhẹ, mang theo một tia không xác định cùng kinh ngạc. Hắn phảng phất thấy được một cái không có khả năng xuất hiện người, cả người đều lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái. Dâu trắng ngơ ngác địa đứng tại nguyên địa, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Roger thân ảnh, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ. Đầu óc của hắn trống rỗng, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, dùng sức địa rủi rủi con mắt, tựa hồ muốn xác nhận mình phải chăng đang nằm mơ. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt cũng không có cải biến, Roger vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn hắn. Dâu trắng vẫn là không dám tin tưởng con mắt của mình, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Đau đau đau, ta nói liệu gạt ngươi ngược lại là bóp mình nha. Một cái thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Dâu trắng quay đầu, chỉ gặp dị nạn chính một mặt bất đắc dĩ mà nhìn xem hắn, mà hắn bàn tay lớn kia đang gắt gao địa bóp ở dị nạn trên bờ vai. Ha 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 ha. Thấy cảnh này, người chung quanh cũng nhịn không được cười ha hả. Dâu trắng cũng ý thức được sự thất thố của mình, hắn buông lỏng tay ra, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thiếu dung. Không có ý tứ a, dị nạn tiểu tử, ta vừa rồi nhất thời thất thố. Dâu trắng sờ lên đầu của mình, có chút xấu hổ nói. Lúc này dị nạn đứng ở một bên, nhìn xem dâu trắng cử động, trong lòng không khỏi nổi lên một trận bất đắc dĩ cùng im lặng. Hắn ở trong lòng âm thầm thầm thì, làm sao liệu gặt giống như bù ghi đều thích bóp mình đâu? Đây đều là cái gì kỳ quái đam mê a? Nghĩ đến bù ghi, dị nạn đã cảm thấy buồn cười vừa tức giận. Cái kia luôn luôn trách trách hô hô, thích làm quái bù ghi, mỗi lần bóp mình thời điểm, dị nạn còn có thể không chút khách khí đập hắn dừng lại, để hắn ghi nhớ thật lâu. Nhưng trước mắt người là dâu trắng a, đây chính là hắn kính trọng đại ca, coi như trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không tiện nói cái gì nha. Dâu trắng cũng không có chú ý tới dị nạn tâm tư. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có trước mắt cái này để hắn cảm thấy khó có thể tin người, Roger. Hắn nện bước nhanh chân đi đến Roger bên người, nháy mắt một cái không nháy mắt trên dưới đánh giá hắn, phảng phất muốn từ trên người hắn tìm ra sơ hở gì để chứng minh đây hết thảy chỉ là một trận ảo giác. Roger đứng tại nguyên địa mặc cho dâu trắng đánh giá chính mình. Hắn có thể cảm nhận được dâu trắng trong mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao, mình xuất hiện xác thực quá mức đột nhiên, cũng khó trách dâu trắng sẽ có phản ứng như vậy. Bất quá, bị dâu trắng giống như vậy nhìn quái vật nhìn từ trên xuống dưới, Roger vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ta nói, dâu trắng, ngươi nhìn đủ chưa a? Roger nhịn không được mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Dâu trắng lại phảng phất không có nghe được Roger đồng dạng, vẫn như cũ phối hợp đánh giá hắn. Qua một hồi lâu, dâu trắng mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi thật là Roger sao? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không xác định, tựa hồ vẫn là không dám tin tưởng người trước mắt liền là cái kia đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu, cũng địch cũng bạn Roger. Roger nghe được dâu trắng, không khỏi lật ra cái bì ạ tiểu gẳng, bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên là Roger, không thể giả được. Người lão gia hỏa này, không phải là lớn tuổi, đầu óc hồ đồ rồi a. Dâu trắng cũng không để ý tới Roger trêu chọc, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Roger, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, hắn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, mãnh địa rối xuất thủ, bắt lại Roger bả vai. Oeng! Một tiếng vang thật lớn phảng phất trống rỗng tiếng sấm, đột ngột địa trong không khí nổ tung, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí thế như sôi trào mãnh liệt biển động, từ dâu trắng cùng Roger bên người đột nhiên quét sạch ra. Cỗ khí thế này giống như thực chất, mang theo vô tận uy áp, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ không gian, để không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại. Kia cường đại lực trùng kích lấy dâu trắng cùng Roger làm trung tâm, hướng bốn phía hiện lên hình cái vòng khuấy động mà đi. Trên mặt đất bụi đất bị trong nháy mắt nhấc lên, hình thành một đạo to lớn hình khuyên bụi màn, như là lớp kín nặng nề tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời. Phu cận cây cối tại cố khí thế này trùng kích vào, kịch liệt địa lay động, nhánh cây bị bẻ gãy, lá cây như mưa rơi nhao nhao vẩy xuống. Một chút thật nhỏ nhánh cây thậm chí trực tiếp bị nổ tận gốc, trên không trung đánh lấy xoáy, sau đó bị xa xa địa ném đi ra ngoài. Cảm nhận được dâu trắng bên này truyền đến to lớn ba động, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn nguyên bản hoặc tại trò chuyện, hoặc đang bận rộn, giờ phút này lại đều không hẹn mà cùng địa dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao quay đầu hướng dâu trắng cùng Roger vị trí nhìn lại. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, bọn hắn không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại đột nhiên bộc phát ra mạnh như thế lớn khí thế. một chút khoảng cách hơi gần người, tại cố khí thế này trùng kích vào, thân thể không tự chủ được địa lui về phía sau. Trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc kinh khủng, phản phất đối mặt với một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng. Có người thậm chí bị cỗ khí thế này trực tiếp lật tung trên mặt đất, chật vật địa đứng lên về sau, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Nhưng mà, cỗ khí thế cường này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, kia như bài sơn đảo hải uy áp tựa như thủy triều cấp tốc tối lui, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Hết thảy chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có kia mạn tiên phi vũ bụi đất cùng lá cây, cùng trên mặt đất xốc xếch vết tích, chứng minh vừa rồi kia cỗ khí thế cường đại tồn tại. Chương 294. Nâng chén cộng ẩm chương 294, nâng chén cộng ẩm theo kia cỗ khí thế cường đại giống như thủy triều cấp tốc tối lui, hết thảy chung quanh rốt cục dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, tại cái này ngắn ngủi mà rung động xung kích về sau, dâu trắng cùng Roger thân hình lại hơi rung nhẹ dưới, hai người cũng không khỏi tự chủ địa lui về phía sau một bước. Dâu trắng kia cao lớn mà thân thể khôi ngô giờ phút này có vẻ hơi run nhẹ nhẹ, hai chân của hắn trên mặt đất dùng sức đạp một cái, mới đứng vững mình thân hình. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cái này xóa kinh ngạc liền bị một loại hưng phấn cùng kích động thay thế. Cô lạp 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 lạp, không nghĩ tới thật là Roger người ra hỏa này. Dâu trắng nhìn trước mắt Roger, cười to lên. Tiếng cười của hắn như sấm sét vang dội, tại toàn bộ quanh quẩn trong không gian, phản phất muốn đem vừa rồi kia cố khí thế cường đại mang đến rung động toàn bộ phong xuất ra. Dâu trắng trong tiếng cười tràn đầy phong khoáng ấm áp dễ chịu nhanh, đó là một loại xa cách từ lâu trùng phùng sau vui sướng, cũng là đối trước mắt cái này đã từng đối thủ cùng bằng hữu thật sâu kính ý bây giờ, lần nữa nhìn thấy Roger, dâu trắng trong lòng tràn đầy cảm khái cùng kích động. Roger đứng tại nguyên địa, nhìn xem cười ha ha dâu trắng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại lý giải cùng bao dung, hắn biết dâu trắng vừa rồi cử động là vì thăm dò một chút mình có phải thật vậy hay không Roger. Đối với dâu trắng cách làm này, Roger cũng không hề để ý, bởi vì hắn hiểu rõ dâu trắng tính cách, biết hắn là một cái ngay thẳng mà người hào sảng. Người cái tên này vẫn là vội vã như vậy tính tình. Roger vừa cười vừa nói, trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thân thiết cùng quen thuộc. Cô lạp 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 dâu trắng kia cởi mở phóng khoáng tiếng cười lại lần nữa vang lên, phản phất muốn chọc tan bầu trời. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy khoái ý cùng không bị trói buộc, quanh quẩn tại mảnh này chống trải trận trên mặt đất, để ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn vui sướng cùng kích động. Nghe được Roger kia thần bí trả lời, dâu trắng thật sự là ức chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, cười ha ha. Tiếng cười kia không chỉ là bởi vì Roger trở về, càng là bởi vì bọn hắn ở giữa kia phần thâm hậu tình nghĩa cùng sắp triển khai không biết mạo hiểm. Tại dâu trắng trong lòng, Roger một mực là một cái nhân vật đặc biệt, bọn hắn đã là đối thủ cạnh tranh, lại là cùng chung chí hướng bằng hữu. Bây giờ, Roger xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, điều này có thể không cho hắn cảm thấy hưng phấn cùng kích động đâu. Đúng lúc này, Di Nạn cũng chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới. Bước tiến của hắn trầm ổn mà kiên định, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Di Nạn nhìn trước mắt hai cái này truyền kỳ nhân vật, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn mở miệng nói ra, "Ta nói liệu gạt, Roger, các ngươi vừa rồi thế nhưng là dọa chúng ta nhảy một cái a." Di Nạn trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối bọn hắn quan tâm cùng lo lắng. Dâu trắng nghe được Di Nạn, tiếng cười dần dần ngừng, hắn xoay đầu lại nhìn xem Di Nạn, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiêu dung. Thật có lỗi, chỉ là muốn xác nhận một chút giá hỏa này có phải thật vậy hay không Roger. Dâu trắng gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói. Hắn biết mình vừa rồi cử động có thể có chút lỗ mãng, hù dọa người chung quanh, nhưng hắn thật sự là quá muốn xác nhận thân phận của Roger. Trải qua một phen nhiệt liệt mà tràn ngập cảm khái trò chuyện về sau, dâu trắng kia phong khoáng tiếng cười vang tận mây xanh. Hắn bung tay lên, tựa như một vị chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân, mang theo băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng, nện bước kiên định mà phong khoáng bộ pháp, hướng về sắc kỳ tiểu quán đi đến. Trên đường đi, đám người phảng phất bị một loại lực lượng vô hình lây, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Bọn hắn nhớ lại đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời gian, những cái kia nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt phảng phất ngày tại hôm qua. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động thần sắc, bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng mà hữu lực, phảng phất dưới chân thổ địa đều đang vì bọn hắn trở về mà gieo họ. Sắc kỳ tử quán lặng lặng mà ngồi rơi vào một cái yên tĩnh đảo nhỏ biên giới. Hòn đảo nhỏ này tựa như một viên sáng chói minh châu, bị xanh thẳm nước biển quấn quấn, ở trên đảo cây xanh râm mát, hương hoa bốn phía. Tiểu quán mặc dù không lớn, nhưng này cổ xưa chất gỗ kết cấu cùng đặc biệt trang trí phong cách, lại tràn đầy nồng đậm hải tặc phong tình. Tiểu quán chiêu bài tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại hướng quá khứ đám người nói nơi này đã từng phát sinh qua cố sự. Khi dâu trắng bọn người bước vào tiểu quán một khắc này, toàn bộ tiểu quán trong nháy mắt sôi trào lên. Nguyên bản huyên náo tiểu quán lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt phi phàm, mọi người tiếng hoan hô đàm phán hòa bình luận tiếng vang triệt toàn bộ không gian. Rất nhanh đám người liền tại sắc kỳ trong tiểu quán uống lên rượu tới. Trong tiểu quán mũ rơm đoàn đám người cũng cùng băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng từng cái treo lên chào hỏi. Mà dâu trắng thì là vẻ mặt tươi cười, cái kia cao lớn mà uy nghiêm thân ảnh tại trong tiểu quán lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, hắn từng cái đáp lại mọi người ân cần thăm hỏi, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác đều để lộ ra một loại không có gì sánh kịp hạ kỳ và sự hòa hợp lực. Tiếng cười của hắn như là hồng trung, tại trong tiểu quán quen quẩn, khiến mọi người cảm nhận được cái kia hào sảng tính cách cùng cường đại khí tràng. Rất nhanh, sắc kỳ tay chân lanh lẹ mà đem rượu trên bàn bày đầy đủ loại rượu ngon. Những cái kia bình rượu tại ánh đèn chiếu rọi, lóe ra mê người quan trạch, phản phất tại nói bọn chúng phía sau cố sự. Dâu trắng cùng Roger ngồi đối diện nhau, ánh mắt hai người giao hội, trong mắt lóe ra kích động và mang. Trong vầng hào quang, có trùng phùng vui sướng, có đôi trước kia tuế nguyện hoài niệm, càng có đối lẫn nhau thật sâu kính ý tại thời khắc này, Thiên môn bạn ngữ đều lộ ra dư thừa, bọn hắn chỉ là yên lặng địa giơ ly rượu lên, sau đó ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Tia cay độc rượu thuận huyết hầu chảy xuống, phản phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đốt lên trong lòng bọn họ kiềm chế đã lâu tình cảm. Một đêm này, đối với dâu trắng cùng Roger tới nói, là một cái đặc thù ban đêm. Bọn hắn phản phất muốn đem tất cả tưởng niệm cùng cảm khái đều dung nhập vào một chén này chén rượu ngon bên trong. Mỗi một chiếc rượu đều mang bọn hắn đối diện đi hồi ức cùng đối tương lai mong đợi. Bọn hắn nhớ lại đã từng cùng một chỗ trên biển cả mạo hiểm từng ly từng tí. Kia là một đoạn tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết tuyết nguyệt, bọn hắn lái riêng phần mình thuyền hải tặc, tại sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la rong ruổi. Bọn hắn tao ngộ qua vô số lần cuồng phong sóng lớn, cũng đứng trước qua đủ loại nguy hiểm cùng khiêu chiến. Nhưng là, bọn hắn chưa hề lùi bước, chưa hề từ bỏ. Bọn hắn nhớ tới những cái kia mạo hiểm kích thích chiến đấu. Mỗi một cuộc chiến đấu đều là một trận sinh tử đọ sức, bọn hắn cùng địch nhân cường đại triển khai quyết tử đấu tranh, dùng dũng khí của mình cùng trí tuệ, lần lượt chiến thắng khó khăn. Trong chiến đấu, bọn hắn tin tưởng lẫn nhau duy trì, cộng đồng thủ hộ lấy tín nhiệm của mình cùng binh dự. Những cái kia đồng sinh cộng tử trong ngay mắt, trở thành bọn hắn sinh mệnh quý báu nhất tài phú. Chương 295. Nâng chén cộng ẩm 2 chương 295, nâng chén cộng ẩm 2 bọn hắn còn nhớ lại lên những cái kia ở trên biển vượt qua yên tĩnh ban đêm. Làm màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, bọn hắn sẽ ngồi ở mũi thuyền, cùng một chỗ thưởng thức mỹ lệ tinh không, tâm tình lấy giấc mộng của mình cùng lý tưởng. Những cái kia ấm áp mà thời gian tươi đẹp, bây giờ đều trở thành trong lòng bọn họ chân quý nhất hồi ức. Theo thời gian trôi qua, trong tiểu quán những người khác đã dần dần tan đi. Bọn hắn hoặc là mang theo nụ cười thỏa mãn, hoặc là mang theo có chút men say, rời đi cái này tràn ngập sung sướng cùng hồi ức địa phương. Mà dâu trắng cùng Roger lại như cũ đắm chìm trong bọn hắn trong hồi ức, không hề hay biết thời gian trôi qua. Lúc này trong tử quán chỉ còn lại có hai người bọn họ, cùng bên cạnh bọn họ ngổn ngang lộn xộn nằm công thùng rượu. Những công đó thùng rượu chứng kiến bọn hắn một đêm này cuồng hoan cùng hồi ức. Bọn chúng lặng lặng địa nằm ở nơi đó, phản phất tại nói hai cái này nhân vật truyền kỳ ở giữa thâm hậu hữu nghị cùng vô tận cố sự. Dâu trắng trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, ánh mắt của hắn có chút mê ly, nhưng lại uy nguyên để lộ ra một loại kiên định cùng phong quang. Roger thì là mỉm cười, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, phản phất tại trong hồi ức tìm được lực lượng mới cùng dũng khí. Liệu gạt, chúng ta đều già a. Roger cảm khái nói. Ừ, già thì sao? Chúng ta nhiệt huyết nhưng từ chưa làm lạnh. Dâu trắng lớn tiếng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy lực lượng cùng tự tin. Hai người nhìn nhau ỉ sổ, lần nữa giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu này, kính bọn họ đã từng thanh xuân tuyết nguyệt, kính bọn họ mãi mãi không tiêu diệt mộng tưởng và tín niệm. Roger, ngươi cái tên này, thật là để cho người ta không tưởng được a. Dâu trắng có chút nheo mắt lại, ánh mắt có chút mê ly. Cái kia khôi ngô cao lớn thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cái tay tùy ý địa khoác lên trên bàn rượu, một cái tay khác thì cầm chén rượu. Hắn giờ phút này, phản phất không phải cái kia uy trấn tứ hải dâu trắng, mà chỉ là một cái cùng lão hữu trùng phùng người bình thường. Dâu trắng con mắt chăm chú địa khóa chặt tại Roger trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái cùng sợ hãi thán phục. Suy nghĩ của hắn phản phất về tới cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại, cái kia bọn hắn cùng một chỗ trên biển cả sông sáo thời gian. Khi đó bọn hắn, trẻ tuổi nóng tính, tràn đầy kích tình cùng đấu trí. Bọn hắn vì riêng phần mình mộng tưởng, không tiếc cùng địch nhân cường đại chiến đấu, tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Mà bây giờ, tuế nguyệt đã tại trên mặt của bọn hắn lưu lại thật sâu vết tích, nhưng bọn hắn trong lòng y nguyên tiêu đốt lên đoàn kia vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm. Roger có chút ý sổ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà sáng tỏ, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn nhẹ nhàng địa đặt chén rượu xuống, hai tay quanh để ở trước ngực, lặng lặng mà nhìn xem dâu trắng. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới, còn có thể có cơ hội cùng ngươi còn như vậy ngồi cùng một chỗ uống rượu. Roger thanh âm đồng dạng có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. Roger suy nghĩ cũng trở về đến đi qua. Hắn nhớ tới bọn hắn đã từng cùng một chỗ kinh lịch những cái kia mạo hiểm, những cái kia chiến đấu, những cái kia vui cười cùng nước mắt. Bọn hắn cùng nhau đối mặt qua vô số khó khăn cùng khiêu chiến, cũng cùng một chỗ chứng kiến lẫn nhau trưởng thành cùng tiến bộ. Tại thời đại kia, bọn hắn là lẫn nhau đối thủ mạnh mẽ nhất, cũng là đáng giá nhất tin cậy bằng hữu. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy dâu trắng, Roger trong lòng tràn đầy cảm khái cùng vui sướng. Đây hết thảy đều giống như một giấc mộng. Roger nhẹ giọng nói ra, nhưng ta biết, đây không phải mộng. Chúng ta lại gặp mặt, đây là sự an bài của vận mệnh. Thanh âm của bọn hắn có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. Tại cái này khắp trưởng một đêm bên trong, bọn hắn phảng phất quên đi thời gian trôi qua, quên đi hết thảy phiền não cùng mọi mệt, chỉ là đắm chìm trong lẫn nhau trùng phùng bên trong. Bọn hắn nhớ lại đi qua từng ly từng tí, chia sẻ lấy lẫn nhau cố sự cùng kinh lịch. Tiếng cười của bọn hắn cùng lời nói tại trong tiểu quán quen quần, phảng phất thời gian đều vì bọn hắn mà đình chỉ. Dâu trắng cùng Roger, hai cái này nhân vật truyền kỳ, tại cái này nho nhỏ trong tử quán, tìm được thuộc về bọn hắn yên tĩnh cùng ấm áp. Bọn hắn không còn là cái kia để cho người ta kính ý đại hải tặc, mà là hai cái lão nhân bình thường, đang nhớ lại bên trong tìm kiếm lấy đã từng chính mình. Bọn hắn hữu nghị, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, trở nên càng thêm thâm hậu cùng chân quý. Liệu gạt, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Roger đột nhiên hỏi. Dâu trắng hơi sững sờ, sau đó lộ ra một vòng tiêu dung. Đương nhiên nhớ kỹ. Thời điểm đó chúng ta cũng còn rất trẻ trung, tràn đầy đấu trí. Chúng ta vì tranh đoạt một kiện bảo tàng, triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Dâu trắng ánh mắt bên trong lóe ra hồi ức quan mang, cuộc chiến đấu kia để cho ta quen biết ngươi cái này đối thủ cường đại. Từ đó về sau, vận mệnh của chúng ta liền đan vào với nhau. Roger nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Đúng vậy a, thời điểm đó chúng ta đều cho là mình là mạnh nhất trên thế giới lớn người. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng ta mới phát hiện, trên thế giới này còn có rất nhiều mạnh hơn chúng ta lớn tồn tại. Nhưng chúng ta chưa hề buông tha giấc mộng của mình. Dâu trắng kiên định nói, chúng ta một mực tại cố gắng, một mực tại đeo đuổi trong lòng mình cái mục tiêu kia. Không sai. Dô dơ nói ra, giấc mộng của chúng ta, chính là muốn trở thành trên thế giới này người tự do nhất. Chúng ta phải dùng phương thức của mình, đi thăm dò thế giới này, đi tìm thuộc về chúng ta bảo tàng. Nói, dâu trắng cùng dô dơ lần nữa bưng chén rượu lên, thanh thúy chạm cốc âm thanh tại yên tĩnh trong tiểu quán băng lên, phản phất là giữa bọn hắn hữu nghị lại một lần chứng kiến. Hai người ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, kia hào sảng tư thái phản phất lại về tới bọn hắn lúc tuổi còn trẻ trên biển cả tung hoành ngang dọc thời gian. Cứ như vậy, hai người tại sập kỳ trong tiểu quán, một chén tiếp lấy một chén, uống ròng rã một đêm. Rượu tại cổ họng của bọn hắn ở giữa chảy xuôi, mang đến trận trận nóng rực cảm giác, nhưng bọn hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại đắm chìm trong cái này khó được gặp nhau thời gian bên trong. Tiểu quán bên ngoài, bóng đêm thâm trầm, đầy sao lấp loé. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang đến từng tia ý lạnh, nhưng trong tiểu quán lại tràn ngập nhiệt liệt không khí. Dâu trắng cùng dô dơ tiếng cười, trò chuyện âm thanh đan vào một chỗ, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Lúc này dâu trắng, trên mặt tràn đầy dễ dàng cùng vui vẻ thần sắc. Bởi vì dì nạn đã trị liệu thương thế của hắn, tình trạng cơ thể của hắn so trước kia tốt lên rất nhiều. Cho nên, đối với lần này uống rượu, mắt cô mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không có quá mức phản đối. Dù sao, hắn cũng có thể lý giải dâu trắng cùng dô dơ ở giữa kia phần thâm hậu tình nghĩa, cùng lần này trùng phùng đối với bọn hắn tới nói trọng yếu bực nào. Nếu là đổi lại trước kia, mắt cô tuyệt đối sẽ không để dâu trắng dạng này không kiêng nể gì cả địa uống rượu. Hắn biết rõ dâu trắng tình trạng cơ thể, mỗi một lần uống rượu đều có thể đối với hắn khỏe mạnh tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, hắn cuối cùng sẽ ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở dâu trắng, khống chế hắn uống rượu lượng. Nhưng là bởi vì lúc trước dị nạn đã chữa khỏi dâu trắng thân thể, cho nên Marco cũng không có ngăn cản dâu trắng uống rượu. Chương 296. Chờ đợi bù ghi đến chương 296, chờ đợi bù ghi đến ngày thứ hai, sáng sớm tia nắng đầu tiên ôn nhu địa vẩy vào xạ ba áo đỉ quần đảo bên trên, cho mảnh này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thổ mà phủ thêm một tầng kim sắc sa y, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bờ biển, phát ra êm thai tiếng vang, phản phất tại diễn tấu lấy một bài vui sướng thần khúc. Dị nạn bọn người sớm địa liền đi tới xạ ba áo đi quần đảo bên bờ biển, im lặng chờ đợi. Gió biển nhẹ phẩy sợi tóc của bọn họ cùng góc áo, mang đến từng tia ý lạnh, nhưng bọn hắn trên mặt lại tràn đầy mong đợi thần sắc. Lần này, bọn hắn chờ đợi chính là bù ghi đến. Vì biết được bù ghi một tới, lộ ra phá lệ hưng phấn, cái thứ nhất liền bọn tới bên bờ biển chờ đợi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mặt biển, phản phất một giây sau bù ghi liền sẽ từ nơi đó xuất hiện đồng dạng. Dị nạn, ngươi nói là bù ghi muốn tới sao? Vì không kịp chờ đợi mà hỏi thăm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn một bên hỏi, còn vừa không ngừng địa tại nguyên địa nhảy nhót, như cái tràn ngập sức sống hải tử. Dị nạn mỉm cười gật đầu, nói ra, đúng vậy, vì bù ghi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn nhìn xem vì kia dáng vẻ hưng phấn, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia vui mừng. Dù sao vì cùng bù ghi thế nhưng là có không tầm thường huynh đệ quan hệ. Bù ghi sao? Thật đúng là hoài niệm đoạn thời gian kia a. Nghe được dị nạn nói bù ghi sắp đến, rô rơ ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa, hắn tràn ngập hoài niệm địa cảm thán nói. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được địa phiêu về tới đi qua, cái kia bọn hắn cùng nhau trên biển cả sông sáo kích tình tuyết nguyệt. Khi đó bù ghi vẫn là cái mới ra đời tiểu quỷ, cả ngày đi theo sạt sau lưng, mặc dù luôn luôn yêu đùa nghịch một ít thông minh, nhưng cũng cho bọn hắn mạo hiểm tăng thêm không ít niềm vui thú. Rô rơ nhớ tới bù ghi kia mang tính tiêu chí cái mũi đỏ, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ không nhịn được muốn trêu chọc hắn, mà bù ghi thì sẽ tức giận đến giơ chân, nhưng lại không thể làm gì. Những cái kia tràn ngập vui cười cùng đùa giỡn thời gian, bây giờ hồi tưởng lại, đúng là như thế chân quý cùng làm cho người hoài niệm. Cô lạp 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 lạp, hiện tại cái mũi đỏ nhưng rất khó lường a. Dâu trắng phóng khoáng địa cười ha ha, cái kia cởi mở tiếng cười phảng phất có thể xuyên thấu vân tiêu. Dâu trắng lại uống một ngụm rượu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn mặc dù cùng bù ghi tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng nghe người không ít liên quan tới hắn sự tích. Bây giờ bù ghi trên biển cả cũng là thanh danh hiển hách, hắn băng hải tặc bù ghi thế lực không thể khinh thường. Dâu trắng biết rõ, tại mảnh này rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la, có thể sinh tồn cũng phát triển lớn mạnh hải tặc, đều nhất định có hắn chỗ hơn người. Mà bù ghi, cái này từng tại trong mắt của hắn chỉ là tên tiểu quỷ gia hỏa, bây giờ cũng đã trưởng thành là một tên làm cho người chú mục đại hải tặc. A, nói nghe một chút. Dô dơ nghe được dâu trắng nói bù ghi hiện tại nhưng rất khó lường, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ quan mang. Cái kia nguyên bản lười biếng địa dựa vào ghế thân thể cũng không tự giác địa hơi nghiêng về phía trước, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy. Tại hắn phục sinh về sau thời kỳ, vì để tránh cho lần nữa gây nên hải quân chú ý, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí địa đợi tại sập kỳ trong tử quán. Gian kia nho nhỏ tử quán, phản phất thành hắn cảng tránh gió, đem hắn cùng ngoại giới ồn ào náo động cùng nguy hiểm cách biệt. Ở nơi đó, hắn mỗi ngày trải qua bình thản mà hài lòng sinh hoạt, cùng đám bạn chí cốt uống rượu nói chuyện phiếm, nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Nhưng mà loại an tĩnh này sinh hoạt cũng làm cho hắn đối với ngoại giới sự tình dần dần trở nên lạ lẫm. Mặc dù Saki làm xạ ba áo đi quần đảo lớn nhất tình báo thương, nắm giữ lấy vô số tin tức cùng tình báo, nhưng Roger cũng không có hướng hắn nghe ngóng bù ghi sự tình. Mà Saki, cái này thông minh mà khéo hiểu lòng người nữ nhân, tựa hồ cũng đã nhận ra Roger tâm tư. Hắn cũng không có chủ động hướng Roger đề cập bù ghi sự tình, mà là yên lặng địa tôn nặng lấy lựa chọn của hắn. Cô lạp 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 lạp, cái mũi đỏ ra hỏa này trên biển cả đã là giống như ta tồn tại nhân vật. Dâu trắng kia phong khoáng tiếng cười vang vọng toàn bộ bờ biển, hắn một bên cười lớn, một bên lấy tay vuốt bộ ngực của mình, phảng phất tại hướng đám người tuyên cáo một cái tin tức kinh người. Cái kia cao lớn uy manh thân thể dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt, tựa như một tòa không thể dung chuyển sân phong. Dâu trắng nhìn thấy Roger đối với bù ghi sự tình như thế cảm thấy hứng thú, trong mắt lóe lên mỉm cười, mở miệng hồi đáp. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm cùng hạ kỳ. Roger, ngươi cũng chớ xem thường cái này cái mũi đỏ tiểu quỷ. Mặc dù hắn trước kia trong mắt ta chỉ là cái nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa, nhưng bây giờ hắn đã trên biển cả sông ra mình một mảnh bầu trời địa. Hắn băng hải tặc bù ghi tại gờ răng lại nạ nửa đoạn sau thế nhưng là thanh danh truyền xa, liền ngay cả hải quân đều đứng đầu hắn thương yêu không dứt. Nha. Nghe được dâu trắng nói bù ghi bây giờ thế mà giống như hắn trở thành trên biển cả nhân vật hết sức quan trọng, Roger không khỏi giật nảy cả mình. Cái kia nguyên bản bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, con mắt có chút trợ to, miệng cũng không tự giác địa mở ra một chút. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia từng theo sau lưng sạt nhỏ bù ghi, bây giờ vậy mà đã phát triển đến tình trạng như thế. Vâng. Ngay tại dâu trắng cùng Roger ngay tại tràn đầy phấn khởi địa trò chuyện thời điểm, nơi xa đột nhiên vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ. Thanh âm kia phảng phất là trên bầu trời rơi xuống kinh lôi, lại như là núi lửa phun trào lúc gầm hét, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Nghe được bất thình lình thanh âm về sau, đám người thần kinh lập tức căng cứng, bọn hắn cơ hồ là trong cùng một lúc hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp xa xa mặt biển bên trên, khói đặc cuộn, ánh lửa ngút trời. Tại kia tràn ngập khói lửa bên trong, hai chiếc thuyền hải tặc như ẩn như hiện, chính chậm rãi hướng lấy nơi này lại tới. Bất quá, mặc dù từ mặt ngoài nhìn hai chiếc thuyền hải tặc ngươi tới ta đi địa đối hoành, đạn tháo trên mặt biển nổ ra từng đóa to lớn bọt nước, khói lửa tràn ngập, tràn diện mười phần kịch liệt. Nhưng là ở đây những cường giả này, nương tựa theo bọn hắn cảm giác bén nhạy năng lực, đều có thể rõ ràng cảm thụ ra, kia hai chiếc thuyền hải tặc ở giữa cũng không có chân chính biểu hiện ra loại kia làm cho người sợ hãi sát khí. Loại cảm giác này tựa như là hai đứa bé đang đánh náo, mặc dù nhìn như kịch liệt, nhưng không có chân chính muốn tổn thương ý đồ của đối phương. Các cường giả có thể phát giác được, những cái kia đạn pháo điểm rơi tựa hồ cũng trải qua ăn ý nào đó khống chế, tránh đi đối phương thuyền bộ bị yếu hại. Mà lại, song phương hải tặc nhóm tiếng la giết bên trong cũng thiếu khuyết loại kia chân chính đứng trước sinh tử chi chiến lúc quyết tuyệt cùng ngân lệ. Làm sao hai người bọn họ cùng đi? Nhìn xem kia hai chiếc trên mặt biển dần dần đến gần thuyền hải tặc, Dĩ Nạn không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra nhức đầu biểu lộ, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng sầu lo, phản phất dự cảm được sắp đến phiền phức. Chương 297. Bù Gỉ cùng cái đồ đến chương 297, Bù Gỉ cùng cái đồ đến theo hai chiếc thuyền hải tặc dần dần tới gần, tầm mắt của mọi người cũng càng phát ra rõ ràng, rốt cục thấy rõ ràng hai chiếc thuyền hải tặc chủ nhân. Trong đó một chiếc thuyền hải tặc, kia tung bay tại cột buồm thuyền đỉnh cờ đầu lâu xí phá lệ làm người khác chú ý cờ xí bên trên khô lâu đồ án sinh động như thật, tại cái mũi của nó bộ vị bị cố ý bôi thành tiên diễm màu đỏ, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo nó đặc biệt thân phận, không hề nghi ngờ, cái này chính là băng hải tặc bù ghi cờ xí. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, kia màu đỏ cái mũi lộ ra phá lệ trước mắt, để cho người ta một chút liền có thể nhận ra. Mà đổi thành bên ngoài một chiếc thuyền hải tặc cờ xí thì kỳ lạ hơn đặc biệt, đầu lâu phía trên vậy mà mọc ra một đôi to lớn mà giữ tận sừng, phản phất là tới từ địa ngục các ma. Tại đầu lâu đằng sau, còn vẽ lấy một cái bắt mắt bắt tự, cái này đặc biệt tiêu chí chính là bách thú băng hải tặc biểu tượng. Kia cờ xí tại gió biển quét hạ hô hô rung động, phản phất tại hướng tất cả mọi người lộ ra được nó đại biểu lực lượng cường đại cùng uy nghiêm. Cái kia là cái đồ. Mọi người ở đây đều đang quan sát hai chiếc thuyền hải tặc thời điểm, dâu trắng kia trầm thấp mà âm thanh vang dội đột nhiên vang lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kia chiếc treo bách thú băng hải tặc cờ xí thuyền hải tặc, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Làm trên biển cả tung hoành nhiều năm cương giả, dâu trắng đối với cái khác tứ hoàng khí tức cùng đặc thù không thể quen thuộc hơn nữa. Mặc dù khoảng cách còn có chút xa, nhưng hắn nương tựa theo trực giác bén nhạy cùng kinh nghiệm phong phú, vẫn là một chút liền nhận ra trong đó một chiếc thuyền hải tặc là cái đồ thuyền hải tặc. Nói, dâu trắng kia như lúc ánh mắt mánh địa quay đầu nhìn về phía Dĩ Nạn, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm cùng tò mò. Ta trước đó cũng mời cái đồ đến giúp đỡ. Dĩ Nạn cảm nhận được dâu trắng ánh mắt, bất đắc dĩ địa sờ lên cái mũi, trên mặt lộ ra một vòng mang theo lúng túng tiếu dung nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở cái này hơi có vẻ khẩn trương bầu không khí bên trong lại rõ ràng có thể nghe. Dĩ Nạn ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ thật không dám nhìn thẳng dâu trắng con mắt, phản phất một cái đã làm sai chuyện hải tử. Dâu trắng nghe được Dĩ Nạn, có chút sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Cái kia căng cứng thần sắc thoáng dịu đi một chút, dù sao hắn là biết Dĩ Nạn cùng cái đồ quan hệ trong đó. Tại đã từng rốt băng hải tặc thời kỳ, cái đồ tựa như là một cái tiểu tùy tùng đồng dạng, thường xuyên chăm chú cùng sau lưng Dĩ Nạn. Khi đó cái đồ còn không có bây giờ mạnh như vậy ra mạ tổ uy nghiêm, hắn tuổi trẻ khí thịnh, tràn đầy bốc đồng cùng dạ tâm, mà Dĩ Nạn thì giống như là người dẫn đường của hắn, tại rất nhiều phương diện đều đưa cho hắn trợ giúp cùng chỉ đạo. Hai chiếc thuyền hải tặc tựa như thoát cương mãnh thú, lấy một loại thế không thể đỡ khí thế phá sóng tiến lên, mục tiêu minh xác hướng lấy xạ bà ảo đi quần đảo mau chóng đuổi theo. Kia sôi trào mãnh liệt sóng biển giống như vô số chỉ tức giận nằm đấm, không ngừng địa hung hăng địa vớt mặt thuyền, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang đinh thai nhức óc, vẽ lên từng mảnh như hoa tuyết trắng loan bọt nước, tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra quang mang trong suốt. Trong đó một chiếc trên thuyền hải tặc, Bù Ghi uy phong lẫm liệt địa đứng ở đầu thuyền, hắn hai chân tách ra, cùng vai rộng bằng nhau, hai tay bắt chéo bên hông, kia tư thái phảng phất hắn liền là mảnh này biển cả chủ thể. Trên mặt hắn mang theo một tia đắc ý nụ cười lười biếng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một loạt hàm răng trắng loãng, nụ cười kia bên trong tràn đầy tự tin cùng ngạo mạn. Cái kia mang tính tiêu chí cái mũi đỏ, ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ chói lóa mắt, tựa như là một viên sáng chói hồng ngọc khảm nạm trên mặt của hắn. Trên người hắn mặc một bộ hoa lệ đến cực điểm áo khoác, kia áo khoác từ thượng đẳng tơ lụa chế thành, phía trên thêu đầy tinh mỹ đồ án cùng hoa văn, kim sắc sợi tơ dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tại nói nó chân quý cùng bất phàm. Áo khoác cổ áo dựng đứng lên, tung bay theo gió, phát ra hô hô tiếng vang, phản phất tại vì bù ghi trợ uy hò hét. Mà tại một cái khác chiếc trên thuyền hải tặc, cái đồ thì là một mặt trang nghiêm cùng uy nghiêm. Cái kia khôi ngô cao lớn thân thể tựa như một tòa nguy nga đứng bước núi nhỏ, lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó, lại cho người ta một loại mãnh liệt đến cơ hồ không thể thở nổi cảm giác áp bách. Thân thể của hắn phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, như là như sắt thép cứng rắn, tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Khuôn mặt của hắn giống như đao tước dịu đục, góc cạnh rõ ràng, thâm thúy trong hốc mắt, một đôi mắt giống như thiêu đốt lên hai đoàn liệt hỏa, để lộ ra một cỗ làm cho người sợ hai hung ác cùng hạ kỳ. Cái kia mái tóc dài màu đen theo gió của ngũ, phảng phất là từng đầu màu đen mãng xà tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh bặm mẹo. Trên người hắn mặc một bộ nặng nề áo giáp màu đen, kia trên khải giáp hiện đầy bén nhọn gai đinh, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo chủ nhân của nó một vị không thể xâm phạm cực giả. Cái kia tráng kiện hữu lực trong tay nắm chặt một cây to lớn lang nha đồng bên trên bén nhọn đâm vào ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Phản phất mỗi một cây đâm đều khát vọng uống cạn máu tươi của địch nhân. Kia lang nha đồng thân gậy trừng người trưởng thành thân eo phẩm chất, phía trên điêu khắc một chút kỳ dị đường vân, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Cái đồ trên thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức kia phản phất là tới từ địa ngục các ma, để không khí chung quanh đều phản phất đọc lại. Trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng đang phát tán ra cường đại uy áp, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Dĩ nạn đại ca, thế mà đem bù ghi cũng gọi tới. Cái đô lẩm bẩm, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất sấm rền tại trong lồng ngực nhấp nô. Theo hai chiếc thuyền hải tặc càng ngày càng gần, xa ba áo đỉ quần đảo kia mỹ lệ mà đặc biệt bờ biển cũng dần dần xuất hiện tại mọi người trước mắt. Bên bờ biển kim sắc bãi cắt tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh, như là một đầu kim sắc dây lụa còn cuốn hòn đảo. Trên bờ cắt cây rửa thành rừng, theo gió chập chờn bọn chúng tu trưởng dáng người, phản phất tại hoan nên phương xa khách đến thăm. Xa xa dãy núi liên miên chập trùng, xanh um tươi tốt cây cối bao trùm lấy dốc núi, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Chim biển trên không trung bay lượn, bọn chúng khi thì lao xuống vào biển, khi thì vỗ cánh bay cao, phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Rốt cục, hai chiếc thuyền tuần tự chậm rãi địa tựa vào bên bờ biển. Thân thuyền cùng bến tàu va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất là chiến đấu khúc nhạc dạo. Thuyền vừa mới cập bờ, không đợi đám người từ cái này khắp trưởng đi thuyền bên trong lấy lại tinh thần, cái đồ cùng bụ ghi liền như là hai viên ra khỏi nòng như là tháo, bằng tốc độ kinh người mãnh địa từ trên thuyền nhảy dựng lên. Hướng về đối phương như thiểm điện vọt lên đi qua. Cái đồ, ngươi cái này hỗn đản, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản đại gia lợi hại. Bú ghi một bên khàn cả giọng địa hô to, một bên điên cuồng địa cơ nắm đấm của hắn mang theo hô hô phong thành, hướng phía cái đồ kia giống như là nham thạch cứng rắn trên mặt hung hăng địa đập tới. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, phản phất muốn đem cái đồ đốt thành cho bụi. Miệng của hắn liệt rất lớn, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng, bộ dáng kia phản phất là một con tức giận dã thú. Chương 298. Đánh lớn xuất thủ chương 298. Đánh lớn xuất thủ cái đột thì là không sợ hai chút nào địa đón nhận bù ghi công kích, hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến gào thét, tràn đầy uy nghiêm cùng kinh thường. Hắn giơ lên cao cao trong tay cây kia to lớn lang nha đồng bên trên gai nhọn dưới ánh mặt trời lóe ra làm cho người sợ hãi qua mang, phảng phất mỗi một cây gai nhọn đều ẩn chứa sát ý vô tận. Toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, giống như sắp núi lửa bộc phát, đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến cánh tay bên trên, sau đó hung hăng hướng lấy bù ghi đập xuống. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này cái mũi đỏ, cũng dám cùng ta khiêu chiến? Cái đồ giận dữ hét, trong mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, phản phất muốn đem bù ghi triệt để thôn vệ. Tốc độ của hai người đều nhanh như Inazuma, trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị bọn hắn lực lượng cường đại bao phủ, quyền phong gào thét mà qua, như là từng đợt cuồng phong cuốn sạch lấy đại địa, chỗ đến cắt bay đá chạy. Bóng gậy bay tán loạn, phản phất vô số đầu ngân xà trên không trung của vũ, để cho người ta hoa mắt. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều mang bài sơn đảo hải khí thế, không khí chung quanh phản phất đều bị bọn hắn lực lượng chỗ bặm mẻo, phát ra trận trận bén nhọn tiếng rít, phản phất không khí đều đang đau khổ địa rên rỉ. Mọi người ở đây đều bị cái này chiến đấu kịch liệt tràn diện cả kinh trận mắt hốc mồm thời điểm, Dĩ Nạn lắc đầu bất đắc dĩ. Kia trên mặt anh tuấn lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, tựa hồ đối với hai người này xúc động hành vi sớm đã thành thói quen. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy bình tĩnh, phản phất trước mắt trận này chiến đấu kịch liệt trong mắt hắn bất quá là tiểu hài tử đùa giỡn. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị trong nháy mắt liền đi tới bù ghi cùng cái đồ ở giữa. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhẹ nhẹ, phản phất một trận gió nhẹ lướt qua, để cho người ta cơ hồ không thể nhận ra cảm giác hắn là như thế nào di động. Hắn duỗi ra hai tay, cái kia hai tay tu trưởng mà hữu lực, ngón tay trắng non như ngọc, lại ẩn chứa làm cho người khó có thể tin lực lượng. Tay phải của hắn như là kiếm sắt, chăm chú địa bắt lấy bù ghi vung ra nắm đấm. Bù ghi nắm đấm ở trong tay của hắn phảng phất bị dừng lại, vô luận bù ghi dùng lực như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát hắn trói buộc. Tay trái của hắn thì vững vàng địa bắt lấy cái đồn nện xuống lang nha đồng bên trên lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào bàn tay của hắn, nhưng hắn lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất cố lực lượng kia với hắn mà nói không có ý nghĩa. Dĩ Nạn hai tay tựa như là hai đạo không thể vượt qua bình chướng, ngạnh sinh sinh đem hai người tách ra, kết thúc trận này chiến đấu kịch liệt. Hai người các ngươi, dừng tay cho ta. Dĩ Nạn quát lớn, thanh âm của hắn giống như hồng trung đại lữ, trong không khí nổ tung, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một tiếng này gầm thét phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, làm cho cả không gian cũng vì đó run lên, không khí chung quanh phảng phất đều bị cái này cường đại sóng âm xung kích đến đọc lại. Cái đồ cùng bù ghi nghe được dị nạn gầm thét, thân thể không tự chủ được địa run một cái. Bọn hắn quay đầu, nhìn thấy dị nạn kia vẻ mặt nghiêm túc cùng uy nghiêm ánh mắt, lập tức tựa như hai cái đã làm sai chuyện hài tử đồng dạng, ngoan ngoãn địa tách ra, không còn tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng dị nạn con mắt, trên mặt lộ ra chột dạ biểu lộ. Dị nạn đại ca, chúng ta chỉ là thật lâu không thấy, muốn luận bàn một chút mà thôi. Bù ghi có chút xấu hổ địa gãi đầu một cái nói. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ như là rồi môi. Hắn bụng trộm nâng lên con mắt nhìn dị nạn một chút, sau đó lại cấp tốc mà cúi thấp đầu, giống một cái chờ đợi lao sư phê bình học sinh. Trên mặt của hắn nổi lên một tia đỏ ửng, kia mang tính tiêu chí cái mũi đỏ vào lúc này lộ ra càng thêm tiên diễm. Hai tay của hắn không ngừng địa loay hoay góc áo của mình, lộ ra mười phần bức dứt bất an. Đúng vậy a, dị nạn đại ca, chúng ta lại không thật đánh nhau. Cái đồ cũng ở một bên phụ hòa nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mặc dù cố gắng muốn biểu hiện ra sự chấn định của mình, nhưng thanh âm hơi run vẫn là bại lộ nội tâm của hắn khẩn trương. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối, hai tay nắm thật chặt lang nha đồng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Hắn ý đồ dùng loại phương thức này để che giấu mình bất an, nhưng ở dị nạn trước mặt, hắn những này tiểu động tác lộ ra như thế không có ý nghĩa. Dị nạn nhìn xem hai người bọn họ, bất đắc dĩ thở dài. Trong ánh mắt của hắn đã có trách cứ, lại có vẻ cương chiều. Hắn biết, hai người này mặc dù bình thường đều rất ngang ngược càng rỡ, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn là sẽ giống hải tử đồng dạng nghe lời. Luật bàn. Các ngươi cái này cũng gọi luật bàn. Vừa thấy mặt tựa như hai con dã thú phát cuồng đồng dạng, hắn không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Nếu như đây chính là các ngươi cái gọi là luật bàn, vậy ta tình nguyện các ngươi mãi mãi cũng không muốn luật bàn. Dị nạn trong giọng nói mang theo một chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là đối bọn hắn quan tâm cùng lo lắng. Cái đồ cùng bù ghi cúi đầu, yên lặng nghe dị nạn gian dạy, không dám nói câu nào. Bọn hắn biết, dị nạn là vì bọn hắn tốt, nếu như bọn hắn thật ở chỗ này đánh lớn xuất thủ, không chỉ có sẽ cho mình mang đến phiền phức, còn có thể sẽ nguy hiểm cho đến người chung quanh. Hai người các ngươi đều nghe kỹ cho ta, chúng ta tới đến xạ bà áo đỉ quần đảo là có chuyện trọng yếu phải làm, không phải tới đây đánh nhau ẩu đả. Nếu như các ngươi còn như vậy tùy hứng làm bậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Dị nạn ánh mắt trở nên mười phần nghiêm khắc, ánh mắt của hắn như lợi kiếm, thẳng tắp mà đâm về cái đồ cùng bù ghi. Cái đồ cùng bù ghi cảm nhận được dị nạn ánh mắt, thân thể của bọn hắn không tự chủ được địa run một cái. Bọn hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn xem dị nạn, cùng kêu lên nói ra, dị nạn đại ca, chúng ta biết sai, về sau sẽ không bao giờ lại dạng này. Dị nạn nhìn xem hai người bọn họ thành khẩn biểu lộ, lửa giận trong lòng cũng dần dần lắng xuống. Hắn biết, hai người này mặc dù có đôi khi rất xúc động, nhưng bọn hắn bản tính cũng không xấu. Tốt, lần này liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Bất quá, nếu như tái phạm lần nữa, ta nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. Dị nạn ngữ khí hơi dịu đi một chút, nhưng ý nguyên hết sức nghiêm túc. Tạ ơn dị nạn đại ca, chúng ta nhất định sẽ không lại để ngài thất vọng. Bố Nghị cùng cái đồ vội vàng nói, trên mặt của bọn hắn lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Dị nạn nhìn xem hai người bọn họ, bất đắc dĩ thở dài, kia thở dài âm thanh bên trong bao hàm lấy một loại phức tạp cảm xúc, đã có đối bọn hắn ngây thơ hành vi bất đắc dĩ, lại có một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý vị. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại trưởng bối nhìn xem tinh lịch hài tử lúc cái chủng loại kia từ ái cùng bao dung. Hai người các ngươi a, đều người lớn như vậy, còn giống tiểu hài tử đồng dạng. Dị nạn thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, mặc dù mang theo một chút trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cương triều. Ánh mắt của hắn tại bù ghi cùng cái đồ ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười, phản phất tại nhớ lại bọn hắn đã từng những cái kia ngây thơ cử động. Nhìn xem các ngươi, vừa thấy mặt liền dùng bên ở mỹ não, đánh lớn xuất thủ, hoàn toàn không để ý tới tình huống xung quanh. Nhiều người nhìn như vậy đâu, cũng không sợ người khác chê cười. Dị nạn nói, dùng ngón tay chỉ xung quanh những cái kia trợn mắt hốc mồm đám người. Bù ghi cùng cái đồ liếc nhau một cái, sau đó đều cười hắc hắc. Chương 299. Bù ghi cùng Dô Dơ trùng phùng chương 299. Bù ghi cùng Dô Dơ trùng phùng tại rộng lớn vô ngần trên biển lớn. Sạ ba áo đỉ quần đảo tựa như một viên sáng chói minh châu, long lánh đặc biệt quan mang. Hòn đảo bên bờ biển, kim sắc bãi cắt tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, sóng biển không ngừng địa vớt bờ biển, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Ngay tại mảnh này phi thường náo nhiệt bên bờ biển, vừa vặn phát sinh một trận kinh tâm động phách kịch liệt xung đột. Dị nạn như là một vị anh dũng không sợ chiến thần, nương tựa theo hắn chắc tuyệt thực lực cùng siêu phàm trí tuệ, thành công đem bù ghi cùng cái đồ hai cái này như là manh thú ra hỏa ra. Lúc này trong không khí phảng phất còn tràn ngập chiến đấu khói lửa. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa bận trận kia kịch liệt xung đột mang đến trong rung động, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt trình độ kinh ngạc cùng mọi bệnh, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng địa nhìn về phía bù ghi cùng cái đồ, tựa hồ còn đang vì vừa rồi kia mạo hiểm một màn mà lòng còn sợ hãi. Ngay tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, một thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi ra. Đó chính là Roger, hắn tựa như một vị từ trong truyền thuyết đi tới anh hùng, tự mang một loại cường đại khí tràng. Bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước rơi xuống đều giống như dẫm tại mọi người tiếng lòng bên trên, để cho người ta không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hai chân của hắn phảng phất cùng đại địa có liên hệ đặc thù nào đó, mỗi một bước đều tràn đầy tự tin cùng kiên định, phảng phất thế gian không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Kia tư thái nhẹ nhõm tự tại, phảng phất hết thảy chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Khoe miệng của hắn treo một vòng mỉm cười thản nhiên, kia mỉm cười như là ngày xuân bên trong nắng ấm, ấm áp mà không chướng mắt. Tại kia mỉm cười bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại đối thế gian vạn vật lý giải cùng bao dung, để cho người ta không khỏi cảm thấy một loại không hiểu an tâm. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại trải qua tang thương nhưng lại ung dung không đội quang mang kia phảng phất là tuế nguyệt lắng đọng xuống trí tuệ kết tinh, thâm thúy mà sáng tỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, phảng phất có thể xem thấu mỗi người ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng sẽ không cho người mang đến bất luận cái gì cảm giác áp bách. Trong mắt hắn, trận này vừa vặn kết thúc kịch liệt xung đột tựa hồ chỉ là một trận không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn, căn bản là không có cách dao động nội tâm của hắn bình tĩnh. Ha ha, bố gì à, nhiều năm như vậy vẫn là giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi à. Dô dơ vừa cười vừa nói, tiếng cười kia to mà cởi mở, phản phất là từ trong lồng ngực trực tiếp phát ra, mang theo một loại phong khoáng cùng không bị trói buộc. Tiếng cười kia trong không khí quanh quẩn, tựa như một trận thanh phong, dễ như trở bàn tay địa xua tán đi chúng quanh bởi vì vừa vặn trận kia kịch liệt xung đột mà tràn ngập vẻ lo lắng. Mỗi một cái âm phủ đều tràn đầy lực lượng, để mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó rung một cái, không khí khẩn trương cũng theo đó thoáng làm dịu. Bú Ghi nghe được cái này thanh âm quen thuộc, thân thể chấn động mạnh một cái, liền giống bị một đạo từ trên trời giáng xuống ỉ nạ dù mà trực tiếp đánh trúng vào. Cả người hắn trong nháy mắt cứng đờ, hai chân giống như là bị găm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích chút nào. Trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, hốc mắt tựa hồ cũng muốn bị căng nứt ra. Ánh mắt kia tràn đầy chấn kinh, nghi hoặc cùng một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, ánh mắt vội vàng hướng lấy phương hướng âm thanh truyền tới quay đầu nhìn lại, phảng phất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ gặp một cái mang theo mặt nạ thân ảnh chính không nhanh không chậm địa chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia bị ánh nắng bao vây lấy, ánh sáng màu vàng nóng phát họa ra hắn hình dáng, nhưng lại bởi vì mặt nạ che chắn mà có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Hắn mỗi một bước đều bước đến trầm ổn mà kiên định, phảng phất dưới chân đại địa đều đang vì hắn nhường đường. Kia thần bí thân ảnh tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra một loại đặc biệt khí tức, phảng phất đến từ xa xôi không biết thế giới, để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Khí tức kia bên trong đã có để cho người ta kính ý uy nghiêm, lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, phảng phất tại hô hoán mọi người sâu trong nội tâm một loại nào đó ký ức. Bú Gỉ con mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, nháy mắt cũng không nháy mắt, phảng phất chỉ cần hắn hơi rời ánh mắt, thân ảnh kia liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lông mày của hắn nhăn càng ngày càng gấp, trên trán nếp nhăn như là đao khắc, cho thấy nội tâm của hắn xoắn xuýt cùng hoang mang. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, đó là một loại sâu tận xương thủy cảm giác, phảng phất giữa bọn hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ, mối liên hệ này vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Nhưng mà, tầng kia mặt nạ lại giống như là một đạo bình chướng vô hình, đem hắn ký ức một mực địa phong tỏa ở bên trong, để hắn không cách nào xác định người trước mắt chân thực thân phận. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, nhịp tim cũng đang không ngừng gia tốc, hai tay của hắn không tự giác nắm chặt thành quyền, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Ngươi là ai? Bú Gỉ vô ý thức mà hỏi thăm, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, kia run rẩy phảng phất là nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hãi cùng chờ mong xen lẫn gợn sóng trong không khí tiếng vọng. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo thần bí thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng nghi hoặc, phảng phất muốn xuyên thấu qua tầng kia mặt nạ xem thấu đối phương thân phận chân thật. Hai chân của hắn không tự chủ được hướng trước bước một bước kia bước đến cực kỳ gian nan, phảng phất hai chân của hắn bị giáp chỉ nặng nề. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay cũng không tự giác hướng vươn về trước đi, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, lại giống là tại kháng cự một loại nào đó lực lượng vô hình. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tới gần đạo thân ảnh kia lúc, hắn lại tại đang do dự ngừng lại, hai chân giống như là bị găm trên mặt đất, không cách nào lại hướng về phía trước lúc nhích chút nào. Nội tâm của hắn đang dãy rủa, hắn đã khát vọng biết người trước mắt thân phận, lại sợ đây chỉ là một trận ảo giác, một khi tới gần, tất cả hy vọng đều sẽ phá diệt. Dô dơ nhìn thấy Bú Gỉ kia nghi hoặc lại vội vàng dáng vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn dừng bước, phản phất thời gian tại thời khắc này cũng vì hắn dừng lại. Ánh mắt của hắn ôn nhu địa rơi vào Bú Gỉ trên thân, phản phất tại nhìn hơn một cái năm không thấy thân nhân. Sau đó, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, động tác kia ưu nhã mà thong dong, phản phất hắn đang tiến hành một trận trang trọng nghi thức. Ngón tay của hắn tu trưởng mà hữu lực, nhẹ nhàng địa vén lên góc áo, động tác nhu hòa đến như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Theo góc áo chậm rãi nhấc lên, bên hông cài lấy ạ sở dần dần hiện lộ ra. Ạ sở kia đặc biệt tạo hình dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng kỳ dị, quang mang kia ngũ thải ban lan, như mộng như ảo, phảng phất là từ vô số viên sáng chói sao trời hội tụ mà thành. Trên thân đao đường vân tinh tế tỉ mỉ mà tinh xảo, phảng phất là thiên nhiên quỷ phụ thần công kết tác, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa dấu vết tháng năm cùng cố sự. Trên chuôi đao khảm nạm lấy bảo thạch tản ra thâm thúy quang mang, phảng phất là từng đôi con mắt thần bí, đang yên lặng địa nói một đoạn không muốn người biết cố sự. Quang mang kia trong không khí toát ra, vũ động, đem hết thảy chúng quanh đều chiếu rọi đến phá lệ sáng tỏ. Phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cây đao này cùng nó phát tán ra qua mang. Chương 300. Khóc dòng dòng Bú Gỉ chương 300, khóc dòng dòng Bú Gỉ nhìn thấy cây đao kia một cái mắt, Bú Gỉ cả người cũng không khỏi đến chấn động. Thân thể của hắn phản phất bị một cỗ cường đại dòng điện đánh trúng, trong nháy mắt trở nên chết lặng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, tựa như trong bầu trời đêm đột nhiên nở rộ sáng chói khói lửa, con người co lại nhanh chóng, phản phất một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, muốn đem hết thảy xung quanh đều thôn phệ đi vào. Thân thể như là bị làm định thân chú, không nhúc nhích địa đứng tại nguyên địa, hai chân giống như là mộc rễ, thật sâu địa đâm vào thổ trong đất. Hắn mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, phản phất một chiếc cung kéo căng, tùy thời đều có thể đứt gãy. Cây đao kia, hắn thật sự là quá quen thuộc. Trên vỏ đao kia đặc biệt đường vân, giống như cổ lao đồ đằng, nói tuế nguyệt tang thương cùng truyền kỳ. Đã từng, hắn vô số lần tại Roger bên người nhìn thấy nó, đao kia liền như là Roger thân thể một bộ phận, cùng hắn như hình với bóng. Nó chứng kiến Roger mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần thắng lợi, mỗi một lần vinh quang. Kia là nương theo Roger chinh chiến biển cả biểu tượng, là dũng khí cùng lực lượng hóa thân. Trên thân đao lấp lóe hàn quang, phản phất còn lưu lại dô dơ ngày xưa hạ kỷ cùng hào hùng, để Bù Ghi trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cảm khái. Bù Ghi bờ môi run nhẹ nhẹ, như là trong gió thu phiêu linh lá rụng, như vậy bất lực mà yếu ớt. Hắn gian nan địa nuốt nước miếng một cái, trong cổ họng phản phất kẹp lấy một cục đá to lớn, để hắn cơ hồ không thở nổi. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có từ cây đao kia bên trên rời, phản phất chỉ cần hắn rời một cái mở ánh mắt, đây hết thảy liền sẽ như là ảo ảnh trong mơ biến mất không thấy gì nữa. Qua một hồi lâu, hắn mới giống như là từ một trận khắp trường trong mộng cảnh tỉnh lại. Hắn dùng thanh âm run rẩy thăm dò địa mở miệng hỏi người trước mắt, ngươi là Dô Dơ thuyền trưởng sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên kia một tia gợn sóng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không xác định cùng cẩn thận từng ly từng tí, phản phất sợ hai đánh vỡ mộng cảnh này chẳng cảnh. Dô Dơ nghe được Bùi Ghi, có chút ngẩng đầu, động tác của hắn rất nhẹ, phản phất sợ đánh vỡ chung quanh nơi này vi diệu không khí. Cái kia thâm thúy trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, kia cảm khái như là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, thoáng qua liền mất, nhưng lại như thế sáng chói, gánh chịu lấy vô số hồi ức cùng tình cảm. Ánh mắt của hắn vào thời khắc ấy trở nên phá lệ ôn nhu, phản phất tại xuyên thấu qua Bù Ghi thấy được đã từng tuyết nguyệt, những cái kia cùng một chỗ trên biển cả mạo hiểm thời gian, những cái kia tràn ngập vui cười cùng nước mắt thời gian. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Kia mỉm cười như là gió xuân hiu hiu, ấm áp mà thân thiết, để cho người ta như một ánh nắng. Hắn nói ra, đã lâu không gặp, Bù Ghi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mỗi một cái âm phủ đều phảng phất mang theo tuế nguyệt lắng đọng cùng cố sự. Âm thanh quen thuộc kia trong không khí quanh quẩn, giống như một bài du dương lão ca, trong nháy mắt khơi gợi lên Bù Ghi trong lòng chưa tính toán gì hồi ức. Thanh âm kia phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, để Bù Ghi cảm giác phảng phất thời gian chưa hề tại Dô Dơ trên thân lưu lại vết tích, hắn vẫn là cái kia dẫn theo bọn hắn dũng cảm tiến tới thuyền trường, cái kia không sợ hãi nhân vật truyền kỳ. Bù Ghi nghe được âm thanh quen thuộc kia, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ trong nháy mắt tiêu tán, tựa như sáng sớm sương mù tại ánh nắng chiếu rọi xuống biến mất vô tung vô ảnh. Hốc mắt của hắn lập tức đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, phảng phất hai viên sắp rơi xuống sao trời, lóe ra quang mang trong suốt. Lệ kia trong nước ẩn chứa quá nhiều tình cảm, có trùng phùng vui sướng, có đối diện năm ngoái nguyện hoài niệm, cũng có đối Dô Dơ thật sâu kính ý cùng tưởng niệm. Ngay sau đó, hắn giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, cảm xúc trong nháy mắt bộc phát. Dô Dơ thuyền trưởng, Bù Ghi dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng la lên, thanh âm kia phảng phất muốn chọc tan bầu trời, thẳng tới chân trời. Trong mắt của hắn giờ phút này chỉ có Dô Dơ thân ảnh, liều lĩnh địa giống một cái đã mất đi phương hướng lại đột nhiên tìm được hải đăng hải tử đồng dạng, điên cuồng địa phóng tới Dô Dơ. Trên mặt của hắn sớm đã tràn đầy nước mắt cùng nước mũi, răng khắp nơi. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình, những cái kia ngày bình thường quan tâm tôn nghiêm cùng mặt mũi tại lúc này đều trở nên không có ý nghĩa. Ở trong quá trình chạy trốn, cước bộ của hắn lảo đảo mà bối rối, phản phất toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Hắn còn không cẩn thận đụng phải mấy cái đồ thuyền viên, những thuyền viên kia bị hắn đâm đến ngã trái ngã phải, nhao nhao phát ra bất mãn phản nàn âm thanh. Nhưng mà, Bù Ghi lại không chút nào để ý những này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng chạy đến Dô Dơ bên người. Hắn tựa như một trận gió lốc, trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Chỉ là không ngừng hướng lấy Dô Dơ phóng đi, phản phất thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Rốt cục, Bù Ghi vọt tới Dô Dơ trước mặt. Hô hấp của hắn gấp rút mà nặng nề, ngực kịch liệt phập phồng, phản phất vừa bận đã trải qua một trận khắp trường mà chật vật ngựa có dạ dồn tranh tài. Hắn mãnh địa nhào vào Dô Dơ trong lực, động tác kia không chút do dự, tràn đầy lực lượng cũng khát vọng. Hai tay của hắn chăm chú địa ôm lấy Dô Dơ, phản phất buông lỏng tay Dô Dơ liền sẽ lần nữa biến mất không thấy. Đầu của hắn thật sâu địa chôn ở Dô Dơ trong lực, lên tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc kia tê tâm liệt phế, vang vọng toàn bộ xạ bạ ảo đỉ quần đảo bên bờ biển. Ô ô ô, Dô Dơ thuyền trưởng, ta cho là ngươi chết rồi, ta thật coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bù Ghi khóc đến khàn cả giọng, mỗi một âm thanh thút thít đều phảng phất là một thanh bén nhọn đao, nhói nhói lấy chính hắn tâm, cũng nhói nhói lấy người chung quanh trái tim. Thân thể của hắn theo tiếng khóc run rẩy kịch liệt, phảng phất muốn đem những năm này tất cả tưởng niệm cùng ủy khuất đều một mạch địa phát tiết ra ngoài. Những cái kia vô số cái ngày đêm tưởng niệm, những cái kia trên biển cả phiêu bạt lúc cô độc cùng bất lực, những cái kia đã từng bị đè nén dưới đáy lòng tình cảm, giờ phút này đều như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Nước mắt của hắn thấm ướt Dô Dơ quần áo, nhưng Dô Dơ nhưng không có chút nào ghét bỏ, chỉ là nhẹ nhàng địa vỗ Bù Ghi phía sau lưng, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng vui mừng. Thân thể của hắn không ngừng địa run rẩy, nước mắt thấm ướt Dô Dơ quần áo. Dô Dơ nhẹ nhàng địa vỗ Bù Ghi phía sau lưng, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng tự ái. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng địa để Bù Ghi tại trong ngực của hắn thúc thiết. Phản phất muốn dùng loại phương thức này tới dỗ dành cái này nhiều năm không thấy lao hưu. Người chung quanh nhìn thấy Bù Ghi dáng vẻ cũng là minh bạch, dù sao xa cách từ lâu trùng vùng. Nhưng ở giờ khắc này, Bù Ghi đã hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người khác, hắn chỉ muốn thỏa thích địa hưởng thụ cùng Dô Dơ trùng vùng vui sướng cùng kích động. Hồi lâu sau, Bù Ghi tiếng khóc mới dần dần đình chỉ. Hắn ngẩng đầu, lấy tay lau mặt một cái bên trên nước mắt, nhìn xem Dô Dơ nói ra, "Dô Dơ thuyền trưởng, ngươi những năm này đến cùng đi nơi nào? Vì cái gì vẫn luôn không có tin tức của ngươi?" Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, khát vọng từ Dô Dơ trong miệng đạt được đáp án. Dô Dơ có chút ỉ sổ, nhẹ nhàng địa lắc đầu, nói ra, Bù Ghi, đây là một cái rất trưởng cố sự, về sau có cơ hội ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi đi. Nói xong, hắn vô Bù Ghi bả bay. Chương 301. Sengoku quyết định chương 301. Sengoku quyết định theo Bù Ghi cùng cái đồ đến, bây giờ xạ bạ áo đỉ quần đảo đã lặng yên tập kết không ít thế lực cường đại. Nguyên bản yên tĩnh hòn đảo, giờ phút này phảng phất bị một tầng khẩn trương mà thần bí không khí bao phủ. Trong không khí tràn ngập một loại sắc bộ phát đại chiến khí tức, để cho người ta không khỏi tim đập rộn lên. Dĩ nạn bọn người cho tới nay đều cực kỳ cẩn thận, bọn hắn biết rõ lần hành động này tầm quan trọng, cũng minh bạch một khi bị phát hiện sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Vì ẩn tàng hành tung, bọn hắn khai thác các loại biện pháp. Dĩ nạn dẫn theo đội ngũ của hắn, lựa chọn bí mật nhất lộ tuyến tiến về xạ ba ảo đỉ quần đảo. Bọn hắn tránh đi phồn hoa bến cảng cùng chủ yếu đường thủy, lựa chọn tại ít hai lui tới địa phương đổ bộ. Ở trên đảo, bọn hắn cũng tận lượng khiêm tốn làm việc, không làm cho không cần thiết chú ý bọn hắn mặc phổ thông quần áo, trà trộn trong đám người, phảng phất chỉ là một đám phổ thông người lữ hành. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đã hết sức cẩn thận, dâu trắng, bù gỉ cùng cái đô bọn người đến xạ ba ảo đỉ quần đảo sự tình vẫn là bị chính phủ người phát hiện. Chính phủ, cái này thần bí mà cường đại tổ chức, cho tới nay đều tại mật thiết giám thị lấy thế giới nhất cử nhất động. Tình báo của bọn hắn mạng lưới trải rộng các địa, vô cùng bất nhập. Xạ ba ảo đỉ quần đảo làm nhất tới gần hải quân bản bộ hòn đảo, càng là bọn hắn trọng điểm chú ý địa phương. Nơi này mọi cử động có thụ chú ý bất kỳ cái gì tình huống dị thường đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Kỳ thật cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao xạ ba ảo đỉ quần đảo vị trí địa lý quá mức đặc thù, nó tựa như là một cái to lớn sân khấu, hấp dẫn lấy thế lực khắp nơi ánh mắt. Nơi này không chỉ có là thương nghiệp phồn bình chi địa, cũng là tin tức giao lưu trung tâm. Đông đảo thương nhân, hải tặc, thợ săn tiền thưởng, gián điệp các loại đều hội tụ ở đây, khiến cho nơi này thế cục trở nên cực kỳ phức tạp. Mà dâu trắng, bù kỳ cùng cái đồ bọn người đều là thế giới nghe tiếng nhân vật truyền kỳ, bọn hắn đến không thể nghi ngờ sẽ khiến hành động cực lớn. Như thế đông đảo nhân vật truyền kỳ tề tụ ở đây, muốn không bị phát hiện thật sự là quá khó khăn. Dâu trắng, vị này được vinh dự thế giới mạnh nhất nam nhân truyền kỳ hải tặc, sự xuất hiện của hắn liền như là một trận địa chấn, rung động toàn bộ xạ ba ảo đi quần đảo. Cái kia thân hình cao lớn, uy nghiêm khuôn mặt cùng cường đại khí chàng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn băng hải tặc các thành viên cũng từng cái đều là thân kinh bách chiến dũng sĩ, bọn hắn đến để xạ ba ảo đi quần đảo bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Tại rộng rãi mà trang nghiêm hải quân nguyên soái trong văn phòng, ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ, vẩy vào cổ phát trên bàn công tác, lại không cách nào xua tan kia tràn ngập trong không khí ngưng trọng khí tức. Hải quân nguyên soái Sẻn gỗ cũ ngồi ngay ngắn ở đó trương to lớn màu đen trên ghế da, trong tay nắm thật chặt chính phủ vừa vặn đưa tới tình báo, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sầu lo cùng bất an. Sẻn gỗ cũ có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào kia phần trên tình báo, không khỏi trở nên đau đầu. Cái kia thế sự xoay vần trên mặt, tuế nguyệt như là đao khắc lưu lại thật sâu vết tích. Giờ phút này, kia nguyên bản kiên nghị trên khuôn mặt hiện đầy mây đen, phản phất trước khi mưa báo tới bầu trời, âm trầm mà kiềm chế. Lông mày của hắn khóa chặt thành một cái thật sâu chữ xuyên kia nếp nhăn phảng phất là tuế nguyệt khe rãnh, gánh chịu lấy vô số sầu lo cùng trách nhiệm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại mỏi mệt, kia là từ xưa tới nay gánh vác hải quân trách nhiệm mang đến mỏi mệt. Lúc đầu, Sengoku liền không đồng ý công khai xử quyết A Sơ. Hắn thấy, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nguy hiểm cử động. A Sơ, cái kia tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn hải tặc, thân phận của hắn đặc thù, là vua hải tặc con trai của Roger. Công khai xử quyết hắn, tất nhiên sẽ gây nên đông đảo đã từng cùng Roger quan hệ tốt hải tặc phẫn nộ cùng phản kháng. Sengoku biết rõ hải tặc nhóm lực lượng, bọn hắn vì mình tín nhiệm cùng mục tiêu, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cử động như vậy, rất có thể sẽ dẫn phát một trận không cách nào khống chế đại chiến. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, hắn lo lắng trận đại chiến này sẽ cho hải quân mang đến tổn thất thật lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới ổn định. Nhưng mà, Gojusei đám người kia lại quyết giữ ý mình, không phải muốn như vậy làm. Bọn hắn cao cao tại thượng, ngồi tại quyền lực đỉnh phong, tựa hồ tịnh không để ý trận này hành động khả năng mang tới hậu quả. Bọn hắn chỉ cân nhắc đến ích lợi của mình cùng quyền uy, lại không để ý đến hiện thực nguy hiểm. Sengoku đã từng ý đồ thuyết phục bọn hắn thay đổi chủ ý, nhưng hắn cố gắng lại như là đầu nhập biển cả cục đá, không có kích thích mảy may gợn sóng. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Hiện tại, biết được nhiều như vậy cường giả tập kết tại xạ ba ảo đỉ quần đảo, Sengoku cũng lâm vào thật sâu trầm tư. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang, phảng phất tại tự hỏi một trận chật vật thế cuộc. Hắn không biết tiếp xuống phải làm gì. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra các loại khả năng tình huống cùng hậu quả. Nếu như cùng những cường giả này khai chiến, hải quân phải chăng có đầy đủ lực lượng đến đương đối? Nếu như không chiến, lại nên như thế nào giữ gìn hải quân tôn nghiêm cùng quyền uy? Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng xoắn xuýt. Sengoku đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ kia bắt ngát biển cả. Sóng biển không ngừng địa vớt vào biển, phát ra trận trận tiếng oanh minh, phản phất tại nói thế giới này dùng chuyện cùng bất an. Sengoku lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trong đầu không ngừng địa phân tích cục thế trước mặt. Hắn biết rõ, bằng vào hải quân thực lực hôm nay, căn bản là không cách nào ngăn cản bây giờ tại xạ ba ảo đỉ quần đảo phía trên tập kết hải tặc. Những cái kia hải tặc nhóm, mỗi một cái đều là truyền kỳ tồn tại, thực lực của bọn hắn cùng uy danh như là cao treo ở trên trời công liệt nhật, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hải quân mặc dù cường đại, nhưng ở đối mặt như thế đông đảo đỉnh cấp hải tặc lúc, cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Những cái kia hải tặc nhóm từng cái đều là thực lực siêu quần, uy danh truyền xa nhân vật. Dâu trắng, được vinh dự thế giới mạnh nhất nam nhân, lực lượng của hắn như là mãnh liệt biển động, có thể tùy tiện địa phá hủy hết thể ngăn cản tại trước mặt hắn đổ vỡ. Hắn hạ kỳ cùng thực lực, để vô số người sợ hãi. Buggy, cái kia đã từng cùng vua hải tặc Roger cùng nhau mạo hiểm nam nhân, bây giờ năng lực của hắn so với dâu trắng mấy người cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cái đồ, được xưng là bách thú hắn, có được lực lượng kinh khủng cùng ngoan cường sinh mệnh lực. Sự xuất hiện của hắn, liền như là một trận tai nạn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn lực lượng hội tụ vào một chỗ, đủ để cho toàn bộ thế giới vì đó run rẩy. Nghĩ tới đây, Sengoku chậm rãi đứng dậy. Cái kia thân hình cao lớn tại ánh nắng chiếu rọi xuống bỏ ra một đạo cái bóng thật dài, phảng phất một tòa nguy nga sơn phong. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, hắn biết mình nhất định phải làm ra quyết sách, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn quyết định đi một chuyến Mạ Di Hệ Thoại, tìm vỏ rốt xây bọn hắn thương lượng đối sách. Hắn biết, chàng nguy cơ này đã lửa xém lông mày, nhất định phải nhanh làm ra quyết sách. Sengoku minh bạch, gò rốt xây là chính phủ thế giới tối cao quyền lực người, quyết sách của bọn họ đem quyết định chàng nguy cơ này hướng đi. Mặc dù hắn đối gò rốt xây quyết giữ ý mình có chỗ bất mãn, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định phải buông xuống người cảm xúc, vì hải quân cùng thế giới tương lai mà cố gắng. Chương 302 đến Mạ Dị Hệ Thuật. Chương 302 đến Mạ Dị Hệ Thuật. Hắn nện bước chân nặng nề, chậm rãi đi ra văn phòng, mỗi một bước đều phảng phất mang theo ngàn cân trọng lượng. Kia phiến đóng chặt cửa tại sau lưng phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất tại nói nội tâm của hắn xoắn xuýt cùng bất an. Lông mày của hắn quá chặt, nếp nhăn trên mặt như cùng tuổi nguyệt khắc xuống khe rãnh, thật sâu nhàn nhạt địa lộ ra hắn thời khắc này lo âu và bất an. Cước bộ của hắn tại trên hành lang kéo dài, phát ra rất nhỏ tiếng vang, thanh âm kia tại yên tĩnh trong không gian quanh quẩn, như cùng hắn trong lòng suy nghĩ lộn xộn. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra xạ ba áo đỉ quần đảo bên trên những cái kia cường đại hải tặc thân ảnh, cùng khả năng sắp buộc phát thảm liệt đại chiến. Hắn lo lắng hải quân vận mệnh, lo lắng hòa bình của thế giới, lo lắng hơn vô số sinh mệnh tại trận gió lốc này bên trong gặp cực khổ. Tại mênh mông vô ngần trên đại dương bao la, một chiếc uy vũ quân hạm như là một đầu sắt thép cự thú, bổ sóng chạm biển, hướng về thần bí mà uy nghiêm Mạ Dị Hệ Thuật mau chóng đuổi theo. Kia to lớn thân tàu tại sóng biển bên trong chập trùng, tóe lên màu trắng bọt nước, phản phất tại cùng biển cả tiến hành một trận kịch liệt đọ sức. Ánh nắng đẩy vào quân hạm bong thuyền, lại không cách nào xua tan kia tràn ngập trong không khí khẩn trương. Quân hạm bong thuyền, hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ sắc mặt nghiêm trọng, hai tay của hắn mang tại sau lưng, như là hai tòa trầm mặc sơn phong. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn qua phương xa, kia vô tận màu lam phảng phất là trong lòng của hắn sầu lo tại lan tràn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối sắp đến gian nan lựa chọn sầu lo, phảng phất tại kia phía chân trời xa xôi, ẩn giấu đi vô số không biết khiêu chiến cùng nguy cơ. Gió biển gào thét lên thổi qua khuôn mặt của hắn, thổi loạn hắn sợi tóc, lại thổi không tan trong lòng của hắn vẻ u sầu. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, không núp đích, phảng phất một pho tượng, gánh chịu lấy toàn bộ hải quân hy vọng cùng trách nhiệm. Trong lòng của hắn không ngừng địa tự hỏi, như thế nào mới có thể tại tràn nguy cơ này bên trong tìm tới một đầu đường ra, như thế nào mới có thể bảo hộ hải quân cùng hòa bình của thế giới. Trải qua khắp trường đi thuyền, quân hạm rốt cục đã tới Mạ Dị Hệ Thuật. Toa này thần bí mà uy nghiêm hòn đảo tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra một loại khí tức thần thánh. Cao lớn kiến trúc cùng cung điện hùng vĩ phảng phất tại nói chính phủ thế giới quyền uy cùng lực lượng. Quân hạm chậm rãi tới gần bến cảng, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất tại hướng tòa hòn đảo này tuyên cáo mình đến. Sengoku đứng tại quân hạm bong thuyền, nhìn qua cách đó không xa kia thần bí mà uy nghiêm Mạ Dị Hệ Thuật, khẩn trương trong lòng cùng bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn chậm rãi địa sửa sang lại một cái mình quân trang, kia thẳng màu lam quân phục bên trên, kim sắc cúc áo dưới ánh mặt trời lóe ra quan mang. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua cổ áo, phản phất tại chỉnh lý suy nghĩ của mình cùng quyết tâm. Sau đó, hắn hít vào một hơi thật dài, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Mang theo kiên định mà bước chân nặng nề, Sengoku bước lên mảnh này tượng trưng cho thế giới tối cao quyền lực thổ địa. Mỗi một bước rơi xuống, đều phản phất gánh chịu lấy áp lực lớn, kia là đến từ trách nhiệm, lo âu và kỳ vọng áp lực. Cước bộ của hắn tại cứng rắn trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng, như cùng hắn trong lòng nhịp trống, nhắc nhở lấy chính hắn sứ mệnh cùng gánh làm. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn qua phía trước, kia cung điện hùng vĩ tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ trang nghiêm, phảng phất tại chờ đợi hắn đến. Hắn bước nhanh đi hướng gò rốt xây chỗ to lớn cung điện kia cao vút trong mây, to lớn cột đá cùng tinh mỹ điêu khắc để cho người ta nhìn mà than thở. Cước bộ của hắn vội vàng mà kiên định, phảng phất tại cùng thời gian thi chạy. Mỗi một bước đều tràn đầy cảm giác cấp bách, hắn biết, xạ ba áo đỉ quần đảo thế cục đã vạn phần nguy cấp, mỗi một khắc kéo dài đều có thể mang đến không thể vãn hồi hậu quả. Trán của hắn có chút đổ mồ hôi, trong lòng áp lực như là một tảng đá lớn, ép tới hắn không thở nổi. Trong cung điện, gò rốt xây ngồi vây quanh tại một trường to lớn bàn tròn bên cạnh, thân ảnh của bọn hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ thần bí mà uy nghiêm. Kia ánh đèn phảng phất là tuế nguyệt lắng đọng, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Gò rốt xây nhóm khuôn mặt tại trong bóng tối như ẩn như hiện, làm cho không người nào có thể thấy rõ nét mặt của bọn hắn. Trên người của bọn hắn tản ra một loại cường đại khí tràng, phảng phất là thế giới chỗ thể, nắm trong tay hết thảy vận mệnh. Sengoku đi vào cung điện, tiếng bước chân của hắn tại trống trải trong cung điện quanh quẩn. Hắn cung kính đi một cái tiêu chuẩn quân lễ, động tác kia đều nhịp, phảng phất tràn đầy kính ý cùng trung thành. Sau đó, hắn vội vàng địa mở miệng nói ra, bây giờ xạ ba áo đỉ quần đảo thế cục đã vạn phần nguy cấp. Dâu trắng, cái kia được vinh dự thế giới mạnh nhất nam nhân truyền kỳ hải tặc, lực lượng của hắn như là mãnh liệt biển động, có thể tùy tiện địa phá hủy hết thảy ngăn cản tại trước mặt hắn đổ vận. Buki, cái kia cơ trí giả hoạt hải tặc, tầm ảnh hưởng của hắn không thể khinh thường. Kaido, được xưng là bách thú hắn, có được lực lượng kinh khủng cùng ngoan cường sinh mệnh lực. Bọn hắn cùng đông đảo cường đại hải tặc thế lực tập kết ở đây, hải quân lực lượng chỉ sợ khó mà chống lại. Ta mãnh liệt đề nghị một lần nữa cân nhắc công khai sự quyết tạ sở quyết định, một chuyến này động thực sự quá mạo hiểm, vô cùng có khả năng dẫn phát một trận không cách nào khống chế đại chiến. Trận đại chiến này một khi bộc phát, sẽ cho thế giới mang đến tai họa thật lớn, vô số sinh mệnh sẽ tại trận gió lốc này bên trong gặp cực khổ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, tìm kiếm càng thêm ổn thỏa phương án giải quyết. Sengoku thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn, tràn đầy lo âu và vội vàng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Gò Rốt Xây, chờ mong bọn hắn đáp lại. Gò Rốt Xây nhóm ngồi tại to lớn bàn tròn bên cạnh, nghe được Sengoku về sau, trên mặt cũng không có chút nào gợn sóng. bọn hắn phảng phất năm tôn băng lãnh pho tượng, tuế nguyệt tại trên mặt của bọn hắn khắc xuống thật sâu đường vân, lại không cách nào dao động bọn hắn kia phảng phất vĩnh hằng bất biến lạnh lùng cùng uy nghiêm. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy, nhưng lại đối trước mắt nguy cơ thở ở trong đó một vị gò rụt sẽ có chút ngẩng đầu, động tác của hắn chậm chạp mà ưu nhã, phảng phất thời gian ở trên người hắn chạy xuôi đến phá lệ chậm chạp. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về Sẻn gỗ cụ, ánh mắt kia như là hai thanh băng lãnh lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu Sẻn gỗ cụ nội tâm. Hắn lạnh nhạt nói, Sẻn gỗ cụ, ngươi chỉ cần làm tốt hải quân phương diện sự tình là đủ. Về phần sự tình khác, không cần ngươi đến quan tâm. Quyết định của chúng ta là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, sẽ không dễ dàng cải biến. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất nặng nề nện ở Sẻn gỗ cụ trong lòng. Sẻn gỗ cụ trong lòng quý lên, nhịn không được lần nữa phản bác, trận đại chiến này một khi bộc phát, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hải quân chắc chắn gặp tổn thất thật lớn, vô số binh sĩ sẽ tại trong cuộc chiến tranh này mất đi sinh mệnh. Những cái kia cường đại hải tặc nhóm sẽ không dễ dàng khuất phục, bọn hắn sẽ như cùng mãnh liệt như thủy triều xung kích hải quân phòng tuyến. Thế giới ổn định cũng sẽ nhận nghiêm trọng uy hiếp, từng cái quốc gia cùng địa khu đều đem lâm vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Công khai xử quyết Ạ Sở sẽ chỉ chọc giận những cái kia hải tặc, để bọn hắn càng thêm điên cuồng địa phản kháng. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn tràng tai nạn này phát sinh, chúng ta hẳn là tìm kiếm càng thêm ổn thỏa phương án giải quyết. Chương 303. Vô lực Sẻn gỗ cụ chương 303. Vô lực Sẻn gỗ cụ thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng cùng lo lắng, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, hắn hy vọng gò rụt sấy nhóm có thể nghe đề nghị của hắn, cải biến cái này quyết định nguy hiểm. Nhưng mà, Sẻn gỗ cụ còn chưa nói xong, liền bị một vị khác gò rụt sấy nghiêm khắc địa đánh gãy. Vị này gò rụt sấy ánh mắt càng thêm lãnh khốc, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sẻn gỗ cụ, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là hải quân nguyên soái, chấp hành mệnh lệnh của chúng ta là chức trách của ngươi. Quyết định của chúng ta không thể nghi ngờ, ngươi không cần nhiều lời. Câu nói này như là đánh đòn cảnh cáo, nặng nề điểm đện ở Sẻn gỗ cụ trong lòng. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng, cả người đều cứng ở nguyên địa. Trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ quanh quẩn gò rụt sự kia nghiêm khắc lời nói. Sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi, phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ. Nguyên bản kiên nghị khuôn mặt giờ phút này hiện đầy mây đen, kia thật sâu nếp nhăn phảng phất tại nói nội tâm của hắn dãy rủa. Cặp mắt của hắn đã mất đi ngày xưa hào quang, thay vào đó là một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng thất vọng. Hai tay chăm chú địa nắm thành quả đấm, kia cường độ phảng phất muốn đem xương cốt bóp nát. Ngón tay của hắn khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, khẽ run nắm đấm cho thấy nội tâm của hắn phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn muốn phát tiết, muốn chống lại, nhưng đối mặt gò rụt sấy uy nghiêm, hắn lại cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn há to miệng, muốn tiếp tục phản bác. Môi của hắn có chút rung động, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu. Hắn muốn nói cho gò rụt sấy cuộc chiến tranh này tính nghiêm trọng, muốn vì hải quân tương lai tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy gò rụt sấy kia lạnh lùng ánh mắt lúc, những lời kia lại ngạnh sinh sinh địa nuốt trở vào. Hắn biết, sự phản đối của mình tại trước mặt bọn hắn là như thế không có ý nghĩa. Trầm mặc một lát sau, Sẻn gỗ cụ chậm rãi buông ra nắm đấm. Kia buông ra quá trình phản phất là nội tâm của hắn một loại thỏa hiệp, một loại bất đắc dĩ tiếp nhận. Ngón tay của hắn chậm rãi địa giãn ra, phản phất yên tâm bên trong gánh nặng. Hắn lần nữa chào theo kiểu nhà binh, động tác kia vẫn như cũ tiêu chuẩn mà trang trọng, nhưng lại mang theo một loại thật sâu bất đắc dĩ. Hắn ngữ khí trầm thấp nói, "Vâng, ta hiểu được. Ta biết làm tốt hải quân phương diện tác chiến chuẩn bị." Trong âm thanh của hắn không có ngày xưa kiên định cùng tự tin, thay vào đó là một loại mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Nói xong, hắn quay người rời đi cung điện. Cước bộ của hắn nặng nề mà chậm chạp. Phản phất mỗi một bước đều gánh chịu lấy áp lực lớn. Bóng lưng của hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ cô độc cùng thê lương. Đi ra cung điện một khắc này, Sẻn gỗ cụ sắc mặt hắc đến như là đáy nổi. Trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia rộng lớn trời xanh giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại có vẻ như thế kiềm chế. Hắn biết, trận đại chiến này đã không cách nào tránh khỏi, mà hắn chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất, vì hải quân tranh thủ một chút hy vọng sống. Sẻn gỗ cụ trong lòng chịu nặng, phản phất đè ép một tảng đá lớn. Hắn hiểu được, mình đánh bắt toàn bộ hải quân vận mệnh, vô số binh sĩ sinh mệnh đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Trận này sắp đến đại chiến, như là một cơn bão táp to lớn, sắp quét sạch toàn bộ thế giới, mà hắn nhất định phải trở thành hải quân trụ cột bước bảng, dẫn đầu bọn hắn tại trận gió lốc này bên trong gian nan tiến lên. Sẻn gỗ cụ nện bước chân nặng nề đi tại mạ dì hệ trên đường phố, mỗi một bước đều phảng phất mang theo áp lực vô tận. Ánh mắt của hắn ảm đạm, trên mặt viết đầy sầu lo. Hai bên đường phố kiến trúc cao lớn mà uy nghiêm, nhưng giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại có vẻ phá lệ kiềm chế. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra sắp đến đại chiến thảm liệt chẳng cảnh, những hình ảnh tiếp như là phim ảnh tại trước mắt hắn hiện lên. Hắn phảng phất thấy được dâu trắng kia thân ảnh cao lớn, như là chiến thần sừng sững trên chiến trường, hắn hạ kỳ cùng lực lượng để cho người ta sợ hãi. Bú kỳ kia nụ cười giảo hoạt cũng tại trong đầu của hắn hiện hiện, cái này đã từng cùng đua hải tặc Roger cùng nhau mạo hiểm nam nhân, tất nhiên sẽ tại trận đại chiến này bên trong phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Còn có cái đồ, cái kia được xưng là bách thú cường đại hải tặc, hắn lực lượng kinh khủng đủ để phá hủy hết thảy. Mà hải quân phương diện, vô số binh lính trẻ tuổi nhóm đem gặp phải sinh tử khảo nghiệm, dũng khí của bọn hắn cùng trung thành có thể hay không tại trận đại chiến này ở bên trong lấy được hồi báo. Sẻn gỗ cụ trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn không biết trận đại chiến này sẽ cho hải quân mang đến như thế nào tổn thất, cũng không biết có bao nhiêu sinh mệnh sẽ tại trong cuộc chiến tranh này tan biến. Hắn hiểu được, hải quân sắp đứng trước một trận trước nay chưa có khiêu chiến, mà hắn nhất định phải dẫn đầu hải quân dũng cảm mà đối diện. Sẻn gỗ cụ chăm chú địa cắn môi, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Hắn biết, mình không thể lùi bước, không thể e ngại. hải quân là chính phủ thế giới trọng yếu lực lượng, sứ mạng của bọn hắn là giữ gìn hòa bình của thế giới cùng ổn định. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định phải đứng ra, trở thành hải quân lãnh tụ tinh thần. Hắn muốn để mỗi một tên lính đều biết, bọn hắn không phải tại một mình phân chiến, phía sau bọn hắn có toàn bộ hải quân duy trì. Trở lại quân hạm bên trên, Sengoku đứng tại bong thuyền, nhìn qua phương xa biển cả. Kia bắt ngát mặt biển tại ánh nắng chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng, phản phất một mảnh vô tận màu lam bức tranh. Nhưng mà, Sengoku trong lòng nhưng không có chút nào yên tĩnh. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, các loại ý nghĩ tại trong đầu của hắn đan vào một chỗ. Hắn tự hỏi như thế nào chế định chiến lược, như thế nào bố trí binh lực, ứng đối ra sao những cái kia cường đại hải tặc. Hắn biết, trận đại chiến này không chỉ là một trận lực lượng đọ sức, càng là một trận trí tuệ đánh cờ. Hắn nhất định phải phát huy đầy đủ tài năng quân sự của mình, vì hải quân chế định ra hợp lý nhất kế hoạch tác chiến. Hắn biết, hiện tại hắn duy nhất có thể làm liền là mau chóng chuẩn bị kỹ càng hải quân phương diện tác chiến chuẩn bị, nên đón trận này không thể tránh khỏi đại chiến. Sengoku hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, hắn bắt đầu hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Thông chi tất cả hạm đội, tăng cường tuần tra, mật thiết chú ý xạ bạ ảo đỉ quần đảo động tĩnh. Tổ chức binh sĩ tiến hành khẩn cấp huấn luyện, đề cao năng lực chiến đấu. Chuẩn bị kỹ càng các loại vũ khí cùng trang bị, bảo đảm vật tư sung túc. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, tràn đầy uy nghiêm. Mỗi một cái mệnh lệnh đều như là một khối kiên cố nền tảng, vì hải quân tác chiến chuẩn bị đặt cơ sở vững chắc. Quân hạm chậm rãi lái rời mạ gì hệ thôi, hướng phía hải quân bản bộ tiến lên. Kia to lớn thân tàu tại sóng biển bên trong chập trùng, phản phất một đầu sắt thép cự thú đang gầm thét. Sengoku đứng tại bong thuyền, nhìn qua từ từ đi xa mạ gì hệ thôi, trong lòng tràn đầy cảm khái. Sengoku vừa vặn rời đi, kia tiếng bước chân nặng nề phản phất còn tại cung điện hành lang bên trong tiếng vọng, nhưng mà thân ảnh của hắn cũng đã biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài. Gojusei lặng lặng địa ngồi vây quanh tại một trường cổ pháp mà hoa lệ bàn dài bên cạnh, cái bàn này phảng phất gánh chịu lấy tuế nguyệt tang thương cùng thế giới vận mệnh. Nó từ chân quý vật liệu gỗ chế tạo thành, phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Trung quanh bàn dài năm thanh cái ghế đồng dạng trang trọng mà uy nghiêm, mỗi một chiếc cái ghế đều đại biểu cho một vị có được quyền lực trí cao tồn tại. Chương 304. Gojusei thảo luận chương 304, Gojusei thảo luận Gojusei nhóm ngồi trên đế, thân ảnh của bọn hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ thần bí. Trên mặt của mỗi người đều mang tuế nguyệt lắng động ra thâm trầm cùng quyền yêu, kia là trải qua vô số mưa gió cùng đấu tranh dấu vết lưu lại. Ánh mắt của bọn hắn thâm thúy mà phức tạp, phản phất ẩn chứa toàn bộ thế giới bí mật. Nét mặt của bọn hắn nghiêm túc mà ngưng trọng, phản phất tại tự hỏi liên quan đến thế giới vận mệnh trọng đại quyết sách. Trước tiên mở miệng chính là nông vụ võ thần sệ Phật 10 Peter. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, cái kia hai tay hiện đầy nếp nhăn, lại như cũ lộ ra hữu lực mà kiên định. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng cùng chờ mong, phản phất tại vì cái nào đó chuyện quan trọng mà lo lắng. Tóc của hắn chỉnh tề địa trải hướng sau đầu, lộ ra cái trán rộng, kia trên trán nếp nhăn như cùng tuổi nguyệt khe rãnh, nói trí tuệ của hắn cùng kinh nghiệm. Sệ Phật 10 Peter chậm rãi quay đầu, động tác ưu nhã mà trầm ổn, phản phất mỗi một cái động tác đều trải qua tỉ mỉ tính toán. Hắn nhìn về phía khoa học phòng vệ võ thần phỉ gạ lạn gạ lỉnh sen, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng hỏi thăm. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hỏi thăm, liên quan tới người kia nghiên cứu thế nào. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong cung điện quân quẩn, phản phất một cái nặng nề, gõ lấy tâm linh của mỗi người. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn đối phương, phản phất muốn từ phỉ gạ lạn gạ lỉnh sen trên mặt nhìn ra câu trả lời mánh khỏe. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vội vàng cùng lo lắng, phản phất đáp án của vấn đề này liên quan đến lấy thế giới tương lai. Phỉ gạ lạn gạ lỉnh sen nghe được sệ Phật 10 Peter, có chút hất cằm lên, động tác kia tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quang mang, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn trầm tư một lát, phản phất tại chỉnh lý suy nghĩ của mình, sau đó hồi đáp, nghiên cứu đã nhanh muốn thành công. Trước mắt tiến triển 10 phần thuận lợi, tiếp qua không lâu liền có thể sản xuất hàng loạt đại tướng thực lực cỗ máy giết người. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và hưng phấn, phản phất thấy được tương lai thắng lợi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cuồng nhiệt, kia là đối khoa học lực lượng sùng bái cùng truy cầu. Vì gã lạn gã lỉnh sen tiếp tục nói, chúng ta các nhà khoa học hết ngày dài lại đêm thâu địa công việc, không ngừng địa đột phá kỹ thuật nan đề. Bọn hắn vận dụng tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, kết hợp cổ đại lực lượng thần bí, rốt cục lấy được trọng đại đột phá. Những này cô máy giết người sẽ có được lực lượng cường đại cùng không có gì sánh kịp năng lực chiến đấu, bọn chúng sẽ thành chúng ta giữ gìn thế giới trật tự hữu lực vũ khí. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, phản phất tại vì mình thành tựu mà gieo họ. Sệ Phật 10 Peter nghe phỉ gạ lạn gạ lỉnh sen trả lời, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Tài vụ võ thần hệ thẹn bạ rộn nạ sủ rủ rộ sen một mực lặng lặng lắng nghe đám người đối thoại, làm phỉ gạ lạn gạ lỉnh sen nói xong liên quan tới nghiên cứu tiến triển ngữ về sau, hắn hơi nhíu lên lông mày. Kia hai đạo mày rậm chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, như là hai đầu xoắn suýt dây thừng, để lộ ra nội tâm của hắn lo nghĩ cùng bất an. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve mình trên cằm sợi râu, động tác kia chậm chạp mà tinh tế tỉ mỉ. Ngón tay của hắn tại sợi râu ở giữa xuyên thẳng qua, phản phất tại tìm kiếm lấy một loại nào đó đáp án. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia lo lắng, tia lo lắng như là mây nhàn nhạt sương mù, bao phủ đôi mắt của hắn. Ánh mắt của hắn tại mọi người ở giữa dao động, tựa hồ tại tự hỏi cái này nghiên cứu khả năng mang tới hậu quả. Hệ thèn bạ rột nạ sủ rủ rồ sen háng giọng một cái, thanh âm kia tại yên tĩnh trong cung điện lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn mở miệng nói, nếu coi trọng tên kia dã tâm cũng không nhỏ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất sấm rền tại trong cung điện nhấp nhô, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mỗi một chữ đều như là nặng nề, gõ lấy chúng nhân tâm linh, nhắc nhở lấy bọn hắn tiềm ẩn nguy hiểm. hắn tiếp tục nói, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy cái này nghiên cứu mang tới lực lượng, mà không để ý đến cái kia tiến hành nghiên cứu người. Dạ tâm của hắn bừng bừng, một khi mất đi khống chế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bảo đảm hắn sẽ không phản bội chúng ta, sẽ không đem cái này lực lượng cường đại dùng cho chính hắn mục đích. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo âu và cẩn thận, phản phất tại vì mọi người gõ vang cảnh báo. Những người khác nghe được lệ thẹn bạ rột nạ sủ rủ rồ sen, cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Pháp vụ võ thần tộc mản và kỳ dị sen có chút nheo mắt lại, kia hẹp trưởng trong đôi mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang, thanh âm kia tại yên tĩnh trong cung điện quanh quẩn, phản phất là đang diễn tấu một bài tràn ngập suy nghĩ giai điệu. Thần sắc của hắn nghiêm trọng, mỗi một lần đánh đều phản phất là tại cân nhắc lấy lợi và hại. Xác thực, chúng ta không thể phớt lờ. Tộc mản và kỳ dị sen chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn tỉnh táo mà lý trí, như là một vị nghị sâu tính kỹ trí giả tại bày tỏ khắc sâu đạo lý. Nghiên cứu của người này mặc dù khả năng cho chúng ta mang đến lực lượng khổng lồ, nhưng cùng lúc cũng có thể là mang đến không thể nào đoán trước hậu quả. Chúng ta nhất định phải tinh tường địa nhận thức đến, lực lượng thường thường nương theo lấy phong hiểm. Cái này nghiên cứu tựa như là một thanh kiếm hai lưỡi, đang bị chúng ta mang đến ưu thế đồng thời, cũng có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành chí mạng tổn thương. Lời của hắn tại trong cung điện tiếng vọng, để bốn vị khác gõ rồi sẩy lâm vào càng sâu suy nghĩ. Hoàn cảnh võ thần má cất mã tư thánh hai tay ôm ở trước ngực, dáng người của hắn thẳng tắp, tựa như một tòa sừng sững không ngã sơn phong. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu, tia sầu lo như là mây nhàn nhạt sương ngủ bao phủ đôi mắt của hắn. Hắn hơi nhíu lên lông mày, phản phất tại vì sắp đến khiêu chiến mà lo lắng. Chúng ta nhất định phải mật thiết chú ý cái này nghiên cứu tiến triển, bảo đảm hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế. Má cất mã tư thánh ngữ khí nghiêm túc mà chăm chú, phản phất tại đối đãi một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Nếu như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta nhất định phải kịp thời khai thác biện pháp. Cái này nghiên cứu quan hệ đến thế giới cân bằng cùng ổn định, chúng ta không thể cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chúng ta muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng vấn đề xuất hiện. Gò rốt xây nhóm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, trong cung điện bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn đều đang suy tư cái này nghiên cứu khả năng mang tới ảnh hưởng, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mặt trầm tư. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy lo âu và chờ mong, lo lắng cái này nghiên cứu khả năng mang tới nguy hiểm, chờ mong cái này nghiên cứu có thể vì bọn họ mang đến lực lượng khổng lồ. Trong cung điện không khí phảng phất đọc lại, chỉ có tột mạn và kỳ dị sen ngón tay đánh mặt bản thanh âm đang vang vọng. Cuối cùng, sẽ phất 10 Peter phá vỡ trầm mặc. Hắn nguyên bản hơi nghiêng về phía trước thân thể chậm rãi thẳng tắp, động tác kia trầm ổn mà hữu lực, phảng phất là một ngọn núi đang từ từ vượt khởi. Chương 305. Triệu tập hải quân chương 305, triệu tập hải quân lưng của hắn như là thẳng tắp của buồm, hiện lộ rõ ràng hắn kiên định cùng uy nghiêm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm, ánh mắt kia như lúc, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy mê vụ, đoán trước tương lai phương hướng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Sẽ phất 10 Peter chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, tại trong cung điện quanh quẩn. Cái này nghiên cứu mặc dù tràn đầy hy vọng, nhưng cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Chúng ta không thể bị trước mắt lợi ích choáng váng đầu óc, mà không để mắt đến tiềm ẩn nguy hiểm. Mỗi một bước đều phải trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mỗi một cái quyết sách đều phải cân nhắc lợi hại. Lời của hắn như là nặng nề, gõ lấy tâm linh của mỗi người, để mọi người khắc sâu địa nhận thức đến cẩn thận tầm quan trọng. Đó lấy, ngữ khí của hắn có chút dương lên, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng muốn đầy đủ lợi dụng cái này nghiên cứu thành quả. Nếu như chúng ta có thể thành công sản xuất hàng loạt đại tướng thực lực cỗ máy giết người, như vậy chúng ta sẽ tại trận này sắp đến đại chiến bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng, phản phất tại vì mọi người rót vào một tể cường tâm châm. Mỗi một chữ đều tràn đầy tự tin và chờ mong, để cho người ta phản phất thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Những này cỗ máy giết người sẽ thành trong tay chúng ta vũ khí mạnh mẽ nhất, bọn chúng là chúng ta thủ hộ thế giới ổn định, giữ gìn chúng ta thống trị địa vị. Chúng ta muốn phát huy đầy đủ lực lượng của bọn chúng, để những cái kia ý đồ khiêu chiến chúng ta người biết, quyền uy của chúng ta là không thể xâm phạm. Sẽ phất 10 Peter tiếp tục nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy hạ kỳ cùng quyết tâm. Ánh mắt của hắn quét mắt bốn vị khác gọ rộp sẩy, phản phất tại khích lệ bọn hắn cộng đồng vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Cái khác tứ lao tinh nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trong ánh mắt của bọn hắn cũng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng nguy cơ thời khắc, bọn hắn nhất định phải làm ra sáng suốt quyết sách, lấy bảo đảm thế giới ổn định cùng bọn hắn thống trị địa vị. Tư pháp võ thần tộc mạn và kỳ dị sen khẽ bước cằm, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang. Không sai, chúng ta nhất định phải cẩn thận lợi dụng cái này thành quả nghiên cứu, đồng thời cũng phải làm tốt ứng đối các loại nguy hiểm chuẩn bị. Thanh âm của hắn tỉnh táo mà lý trí, như là một vị nghị sâu tính kỹ trí giả. Tài vụ võ thần hệ thẹn bạ rột nạ sủ rủ rồ sen nhẹ vỗ về trên cằm sợi râu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trầm tư. Hoàn cảnh võ thần má cất mã tư thánh hai tay ôm ở trước ngực. Khoa học phòng vệ võ thần phỉ gạ lạng gạ lỉnh sen nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin. Ta sẽ tăng cường đối nghiên cứu quản lý cùng giám sát, bảo đảm hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Chúng ta nhất định có thể thành công sản xuất hàng loạt những này cỗ máy giết người, cho chúng ta thắng lợi đặt vững cơ sở vững chắc. Trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tâm cùng lòng tin, để cho người ta đối tương lai tràn đầy chờ mong. Tại bao la vô ngần trên đại dương bao la, tòa kia uy nghiêm đứng vững hòn đảo, mạ gì nệ phỏ, tựa như một tòa không thể phá vỡ sắt thép thành lũy, nạo nghệ sừng sững tại sóng lớn mãnh liệt ở giữa. Ánh nắng vẩy vào trên hòn đảo kiến trúc bên trên, phản xạ ra lạnh lùng qua mang, kia cao lớn tường thành cùng kiên cố pháo đài đều hiện lộ rõ ràng hải quân tổng bộ uy nghiêm cùng trang trọng. Gió biển gào thét lên thổi qua trên đảo kiến trúc, phát ra trận trận trầm thấp tiếng vang minh, phản phất là thiên nhiên đang vì sắp đến phong bạo tấu vang khúc nhạc dạo. Cờ xí trong gió bay phất phới, kia tiên diễm nhan sắc dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt, mỗi một lần phiêu động đều giống như nói sắp đến phong bạo kịch liệt cùng tăng tốc. Sengoku đứng bình tĩnh đang chỉ huy thất phía trước cửa sổ, thân ảnh của hắn cao lớn mà thẳng tắp, nhưng lại để lộ ra một loại không cách nào nói nặng nề. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, như là một tòa trầm mặc sân phong, kia thật sâu nếp nhăn phảng phất là tuế nguyệt khắc xuống khe rãnh, gánh chịu lấy vô số sầu lo cùng trách nhiệm. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn qua phương xa biển cả, kia vô tận màu lam phảng phất là trong lòng của hắn sầu lo tại lan tràn. Hắn mới vừa từ Mạ Dị Hệ Vật trở về, trong lòng tràn đầy áp lực nặng nề. Ở nơi đó, hắn cùng gọi rồi xây đối thoại như là một thanh nặng nề gông xiềng đặt ở trong lòng của hắn. Hắn biết rõ, một trận trước nay chưa có đại chiến sắp xảy ra, mà hắn nhất định phải dẫn đầu hải quân làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn biết rõ, trận đại chiến này không chỉ là một trận lực lượng đọ sức, càng là một trận liên quan đến hải quân vinh dự cùng hòa bình thế giới quyết chiến. Hắn nhất định phải lấy kiên định quyết tâm cùng quả quyết quyết sách, dẫn đầu hải quân nên đón cuộc khiêu chiến này. Vừa về tới Mạ Dị Nệ Phò, Sengoku liền lập tức vùi đầu vào khẩn trương bố cục bên trong. Ánh mắt của hắn kiên định mà quả quyết, mỗi một cái quyết sách đều phảng phất là trên bàn cờ rơi xuống mấu chốt một tử. Hắn biết, trận đại chiến này thắng bại đem quyết định bởi tại mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái quyết sách đều có thể quyết định hải quân vận mệnh. Hắn đầu tiên đem bên ngoài tất cả hải quân triệu hoán về hải quân tổng bộ, đây là một cái quyết định trọng đại. Hắn hiểu được, chỉ có tập trung tất cả lực lượng, mới có thể tại trận đại chiến này bên trong có một chút hy vọng sống. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn không thể có do dự chút nào cùng giữ lại. Sengoku cầm bút lên, chiếc bút kia ở trong tay của hắn phảng phất có thiên quân chi trọng. Hắn tại mệnh lệnh thư bên trên chỉnh trọng địa viết xuống mỗi một chữ, kia chữ viết cường tráng mạnh mẽ, như là như sắt thép cứng rắn, phảng phất tại biểu đạt quyết tâm của hắn. Mỗi một nét bút đều tràn đầy lực lượng, mỗi một chữ đều phảng phất là một tiếng chiến đấu kèn lệnh. Mệnh lệnh thư cấp tốc bị truyền đạt xuống dưới, thông qua đủ loại con đường gửi đi đến thế giới các địa hải quân trong tay. Kia một phần phần mệnh lệnh thư như là thiêu đốt hỏa diễm, đốt lên đám hải quân trong lòng đấu trí. Mỗi một cái nhận được mệnh lệnh hải quân đều cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn biết, đây không phải một lần phổ thông triệu hồi, mà là một trận quyết định vận mệnh chiến đấu khúc nhạc dạo. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, bọn hắn biết, trận chiến đấu này chính là bọn hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong gian nan nhất một trận chiến đấu. Bọn hắn nhao nhao thả ra trong tay sự tình, sửa sang lấy mình trang bị, kiểm tra vũ khí, vì sắp đến đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng dũng cảm, bọn hắn nguyện ý vì hải quân vinh dự cùng hòa bình của thế giới mà chiến. Tại xa xôi hải vực, từng chiếc quân hạm sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhao nhao quay lại đầu thuyền, hướng phía Mạ Dị Nệ Phò hết tốc độ tiến về phía trước. Kia to lớn thân tàu tại sóng biển bên trong chập trùng, tóe lên màu trắng bọt nước, phản phất tại cùng biển cả tiến hành một trận kịch liệt đọ sức. Đám hải quân đứng tại bong thuyền, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nghiêm túc cùng khẩn trương, bọn hắn biết, sắp đối mặt là một trận cực kỳ chật vật chiến đấu. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối không biết sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy đối thắng lợi khát vọng. Bọn hắn sửa sang lấy mình trang bị, kiểm tra vũ khí, mỗi một cái động tác đều tràn đầy chuyên chú cùng chăm chú. Bọn hắn biết, những trang bị này cùng vũ khí chính là bọn hắn trên chiến trường sinh mệnh bảo hộ, bọn hắn nhất định phải bảo đảm bọn chúng hoàn hảo không chút tổn hại. Mà ba tên hải quân đại tướng, làm hải quân đỉnh tiêm lực lượng, cũng nhận được sẻn gỗ cụ mệnh lệnh. Bọn hắn phân biệt tại khác biệt địa phương chấp hành nhiệm vụ, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy sẻn gỗ cụ ban bố mệnh lệnh này lúc, trong lòng đồng dạng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn không chút do dự, lập tức thả ra trong tay nhiệm vụ, hướng phía Mạ Dị Nệ Phò tiến đến. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này chính là bọn hắn chức nghiệp tiếp sống bên trong trọng yếu nhất một trận chiến đấu, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Đại tướng Ả Ảo Kỳ Di, thân ảnh của hắn tại trên mặt băng cấp tốc di động, sau lưng lưu lại một đạo trưởng băng ấn. Kia băng ấn dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang màu xanh lam, phảng phất là một đầu thông hướng chiến trường con đường. Ánh mắt của hắn lãnh khốc mà kiên định, trong lòng tự hỏi sắp đến chiến đấu. Hắn biết, lực lượng của mình sẽ tại trận đại chiến này bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn băng chi năng lực có thể đồng kết hết thảy, hắn đem dùng lực lượng của mình vì hải quân mở ra một đầu con đường thắng lợi. Đại tướng Kỳ Di, thân hình của hắn như là như chớp giật, ở trên bầu trời xẹt qua chói mắt quang mang. Quang mang kia trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Phảng phất là một viên sao băng xẹt qua chân trời. Trên mặt của hắn mang theo một tia lửa nhác, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra thật sâu cảnh giác. Hắn hiểu được, trận chiến đấu này chính là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Hắn quang chi năng lực có thể trong nháy mắt đánh bại địch nhân, hắn đem dùng tốc độ của mình cùng lực lượng vì hải quân thắng được thắng lợi. Đại tướng Ả Kẻ Đủ, bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở địch nhân trong lòng. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm, ngọn lửa kia phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Hắn khát vọng tại trận đại chiến này bên trong bày ra bản thân lực lượng, vì hải quân chính nghĩa mà chiến. Hắn nham tương năng lực có thể phá hủy hết thể địch nhân, hắn đem dùng lực lượng của mình vì hải quân mang đến thắng lợi ánh dạng đông. Thế giới các địa đám hải quân tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhao nhao hành động. Bọn hắn có tại xa xôi đảo nhỏ chấp hành tuần tra nhiệm vụ, có tại cùng hải tặc tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy sẻn gỗ cụ mệnh lệnh lúc, đều không chút do dự địa buông xuống trong tay sự tình, hướng phía Mạ Dị Nệ Phò tiến đến. Bọn hắn biết, trận đại chiến này quan hệ đến hải quân vinh dự cùng hòa bình của thế giới, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối hải quân trung thành cùng đối thế giới trách nhiệm, bọn hắn nguyện ý vì cái mục tiêu này mà nỗ lực hết thảy. Tại Mạ Dị Nệ Phò, Sengoku nhìn xem không ngừng tụ đến hải quân lực lượng, trong lòng hơi cảm thấy một tia an ủi. Chương 306. Chờ đợi quân cách mạng đến chương 306, chờ đợi quân cách mạng đến xạ ba áo đỉ quần đảo, toàn này phồn hoa mà ngư long hỗn tạp hòn đảo, tựa như một viên khảm nạm tại gờ răng lái nạ bên trên Minh Châu, tản ra đặc biệt mà khí tức mê người. Ánh nắng vẩy vào trên hòn đảo, chiếu sáng rộn rộn ràng ràng đường đi, phi thường náo nhiệt bến cảng cùng muôn hình muôn vẻ nhân vật. Dĩ Nạn đứng bình tĩnh tại một cái tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh, dáng người của hắn thẳng tắp mà mang theo một loại siêu thoát trần thế khí chất. Cái kia thâm thúy đôi mắt giống như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, thâm thúy mà thần bí, phản phất có một loại lực lượng vô hình, có thể xem thấu chung quanh nơi này hết thảy phủ phiếm biểu tượng. Vô luận là đầu đường cuối ngõ những thương nhân kia nhóm trên mặt giả ý ân cần, vẫn là trong đám người ẩn giấu lòng dạ khó lường người tiểu tâm tư, đều tựa hồ chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mái tóc dài màu tím của hắn tại gió biển quét hạ nhẹ nhàng phiêu động, mỗi một cây sợi tóc đều giống như có sinh mệnh tinh linh trong gió nhẹ nhàng nhảy múa. Một bộ áo bào tím theo gió mà động, và áo bay lên ở giữa tựa như nổi lên từ sắc gợn sóng, khiến cho hắn nhìn tựa như một vị thần bí hành giả, từ xa xôi không biết chi địa mà đến, mang theo không muốn người biết mục đích cùng sứ mệnh. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đã nhận ra một tia không tầm thường. Một loại mơ hồ cảm giác đè nén như là mây đen bao phủ tại bọn hắn trong lòng, đó là một loại đối nguy hiểm sắp xảy ra bản năng trực giác. Trong không khí phảng phất tràn ngập một loại nhìn không thấy mùi khói thuốc súng, biểu thị sắp đến phong bạo. Xem ra hải quân đã phát hiện chúng ta tới đến xạ ba ảo đi quần đảo. Dĩ Nạn thanh âm rất bình tĩnh đến như là sâu không thấy đáy nước hồ, không có một tia gợn sóng, tựa như là tại kể ra một kiện cùng mình không hề quan hệ sự tình. Bên cạnh dâu trắng bọn người nghe nói như thế, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Tại cái này xạ ba ảo đi quần đảo bên trên, người đến người đi, thuyền qua lại như toy đường, các loại thế lực giao thoa tung hành. Nơi này đã là kết nối từng cái hải vực trọng yếu đầu mối then chốt, cũng là hải quân trọng điểm giám sát khu vực một trong. Hải quân nhãn tuyến trải rộng các ngóc ngách, từ bận rộn bến cảng đến ẩn nấp hẻm nhỏ, cơ hồ không có cái gì có thể đào thoát bọn hắn giám thị. Đối với dâu trắng dạng này kinh nghiệm phong phú, trên biển cả sông sáo nhiều năm nhân vật truyền kỳ tới nói, muốn tại dạng này một chỗ hoàn toàn tránh đi hải quân thai mắt cơ hồ là chuyện không thể nào. Liên như là tại mặt trời đã khuất muốn che giấu mình cái bóng, khó càng thêm khó. Hừ, những cái kia hải quân, phát hiện liền phát hiện, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Dâu trắng uống một ngụm rượu sau mở miệng. Thanh âm của hắn hùng hồn hữu lực, như là lôi minh trong không khí chấn động. Bầu rượu kia là hắn tùy thân mang theo chi vật, theo thân thể khôi phục, gần nhất luôn luôn rượu bất ly thân. Hắn đung đưa bầu rượu trong tay, rượu tại trong bầu phát ra rất nhỏ lắc lư âm thanh. Hắn còn nói cái gì đây là đem trước bù lại. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại không bị trói buộc cùng hào sảng, tựa hồ tại trong mắt của hắn, hải quân giám thị bất quá là con nít danh cho xiếc, căn bản vốn không đáng giá ngạc nhiên. Thân thể của hắn như là núi cao nguy nga, cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác, kia nồng đậm màu trắng râu ria theo hắn nói chuyện động tác nhẹ nhàng đông đưa, mỗi một cây đều phảng phất nói hắn trước kia anh dũng sự tích. Dĩ Nạn khẽ lắc đầu, chúng ta mặc dù không sợ, nhưng là nhiều cường giả như vậy tụ tập ở đây, tất nhiên sẽ gây nên hải quân độ cao chú ý mà lại. Nói đến đây, Dĩ Nạn nhíu mày, hai đạo mày kiếm chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, tựa như xoắn xuýt cùng một chỗ hai đầu tiểu xà. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không vui, ánh mắt kia giống như thực chất băng lãnh, nhìn về phía cách đó không xa ngay tại lẫn nhau trừng mắt bụ gỉ cùng cái đồ. Hồi tưởng lại trước đó tại bến cảng phát sinh sự tình, Dĩ Nạn đã cảm thấy trở nên đau đầu, phản phất có vô số chỉ tiểu côn trùng tại trong đầu ong ong đi loạn. Lúc đó bến cảng phi thường náo nhiệt, thuyền ra ra vào vào, các thương nhân tiếng giao hàng, các thủy thủ gào to âm thanh đan vào một chỗ, hình thành một bức ồn ào náo động hình tượng. Mà bù gỉ cùng cái đồ hai cái này tên dở hơi, tựa như hai viên đột nhiên xâm nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, phá vỡ nguyên bản bình tĩnh. Hai người các ngươi ra hỏa. Dĩ Nạn nhịn không được quát lớn, thanh âm của hắn mang theo vẻ tức giận, như là sấm rền tại tầng trời thấp nổ vang. Trước đó tại bến cảng bên trong liền không thể an phận điểm sao? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bù gỉ cùng cái đồ, giống như là muốn trên người bọn hắn đốt ra hai cái lỗ tới. Bù gỉ rụt cổ một cái kia thấp bé thân thể giống như là muốn đem mình rút vào kẽ đất bên trong. Cái kia mang tính tiêu chí cái mũi đỏ dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ buồn cười, tựa như một viên chín anh đào, đỏ đến tỏa sáng. Hắn có chút chột dạ nói, cái kia, Dĩ Nạn đại ca, ta chính là cùng cái đồ mở nhỏ cho đùa. Ánh mắt của hắn không dám nhìn thẳng Dĩ Nạn, không ngừng địa nhìn xung quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì có thể tránh né địa phương. Cái đồ cũng là nhìn xem Dĩ Nạn có một ít ngượng ngùng mở miệng nói, đúng thế, Dĩ Nạn đại ca chúng ta chỉ là nói đùa mà thôi. Cái đồ cái kia khổng lồ thân thể lúc này nhìn lại có chút câu nệ, hắn gãi gãi mình kia rối bời tóc, ánh mắt bên trong mang theo một tia lấy lòng. Cái kia thân cường tráng cơ bắp tại quần áo hạ nâng lên, cho thấy hắn lực lượng cường đại, nhưng lúc này lại không có ngày xưa uy phong. Dĩ Nạn bất đắc dĩ thở dài, khẩu khí kia du trường mà nặng nề, giống như là đem trong lòng phiền muộn đều theo khẩu khí này phun ra. Hai người các ngươi à, cũng bởi vì các ngươi như thế nháo trò, chúng ta bây giờ tựa như là hải đang đồng dạng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy đối hai người này không thể làm gì. Bú gỉ gãi gãi cái kia một đầu rối bời tóc, ngón tay tại trong đầu tóc xuyên tới xuyên lui, con mắt quay tròn địa chuyển, thỉnh thoảng liếc trộm một chút Dĩ Nạn, trong lòng giống như là đang đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt. Hắn biết mình trước đó tại cảng khẩu hành vi quả thật có chút không ổn, nhưng hắn kia yêu quấy rối lại tùy tính tình luôn luôn để hắn tại sự tình phát sinh thời điểm liên quan không ở chính mình. Cái đồ cũng là cúi đầu xuống không dám nói lời nào, cái kia giống như núi nhỏ thân thể lúc này nhìn lại có chút sợ hãi. Ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm mũi chân, tựa như một cái làm sai sự tình hài tử, nguyên bản cố này không sợ trời không sợ đất hạ kỳ phán phất bị rút đi. Trong lòng của hắn tin tưởng, Dĩ Nạn là đúng, mình cùng bù ghi đùa giỡn xác thực khả năng cho mọi người mang đến phiền phức, mà lại tại cái này đông đảo cường giả tụ tập vi diệu thời khắc bất kỳ cái gì một điểm nhỏ sai lầm đều có thể dẫn phát vấn đề lớn. Được rồi, chứ không cần phải để ý đến hải quân bên kia chờ quân cách mạng tới rồi nói sau. Dĩ Nạn nhìn thấy bù ghi cùng cái đồ dáng vẻ thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại mỏi mệt, ánh mắt bên trong lộ ra đối trước mắt phức tạp thế cục bất đắc dĩ. Hắn biết, hiện tại đi xoắn suýt đã phát sinh sự tình cũng không làm nên chuyện gì, hải quân bên kia mặc dù bởi vì bù ghi cùng cái đồ sự tình khả năng đã đối bọn hắn độ cao chú ý, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà quân cách mạng đến, có lẽ sẽ cho bọn hắn tình trạng trước mắt mang đến một chút chuyển cơ, dù sao quân cách mạng có mình đặc biệt lý niệm cùng lực lượng cường đại, tại đối mặt hải quân lúc, mọi người liên hợp lại mới càng có phần thắng. Những người khác cũng là nhẹ gật đầu. Dâu trắng có chút lung lay bầu rượu trong tay, sau đó ngửa đầu uống một ngụm rượu, chép miệng một cái nói ra, "Ừm, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ quân cách mạng đi, hy vọng bọn họ có thể đến nhanh một chút." Chương 307. Mong đợi vì chương 307, mong đợi vì ánh nắng không giữ lại chút nào địa vẩy vào xạ ba áo đỉ quần đảo bến cảng, cái kia kim sắc hào quang giống như là cho toàn bộ bến cảng đều phủ thêm một tầng sáng chói xa mỏng. Ấm áp gió biển như là ôn nhu bàn tay, nhẹ nhàng phất qua mỗi một hẻo lánh, mang đến biển cả kia đặc hữu dâm đãng khí tức, cũng lay động lấy mọi người sợi tóc cùng góc áo. Dĩ Nản tựa như một pho tượng đứng bình tĩnh ở nơi đó, dáng người thẳng tắp mà kiên định. Ánh mắt của hắn giống như thực chất, thẳng tắp nhìn về phía mặt biển kia xa xôi cuối cùng, phảng phất muốn xuyên thấu kia vô tận màu lam, tìm kiếm quân cách mạng đến tung tích. Trong ánh mắt của hắn lộ ra chuyên chú cùng chấp nhất, hết thảy chung quanh ồn ào náo động tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong sắp đến gặp mặt bên trong. Tại bên cạnh hắn, dâu trắng kia thân hình cao lớn như là nguy nga sơn phong đứng vững, cho người ta một loại kiên cố vô cùng cảm giác. Hắn tựa như một vị hào sảng trong rượu hào kiệt, trong tay vững vàng địa cầm bầu rượu kia tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ánh sáng nhạt. Hắn thỉnh thoảng sẽ giơ cánh tay lên, đem rượu ấm đưa đến bên miệng, sau đó ngẩng đầu lên, tiết hầu nhấp nô ở giữa, rượu lộc cộc địa chảy vào trong cổ. Mỗi uống một ngụm, trong ánh mắt của hắn liền sẽ mang lên mấy phần thanh thản cũng không bị trói buộc, phảng phất thế gian không có chuyện gì có thể nhiễu loạn hắn giờ phút này uống rượu ngắm cảnh hài lòng. Dô dơ đứng được như là giống cây lao thẳng tắp, cả người hắn tản ra một loại đặc biệt mị lực. Khoe miệng mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, nụ cười kia giống như là ẩn chứa vô số cố sự cùng đối tương lai ước mơ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ, trong đó lóe ra đối không biết chuyện chờ mong, đó là một loại đối chuyện mới mẹ vật, đối sắp phát sinh gặp mặt cùng khả năng mang tới biến hóa hiếu kỳ cùng hướng tới. Malfi, cái này tràn ngập vô hạn sức sống thiếu niên, giống như một con tinh lực dồi dào nhỏ giống như con khỉ hưng phấn địa nhảy tới nhảy lui. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, tựa như hai viên sáng tỏ tinh tinh, bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Hắn một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, đối hết thể chung quanh đều tràn đầy hứng thú, trong thân thể giống như là có không dùng hết tinh lực, không ngừng địa tại nguyên địa nhảy nhót, hoàn toàn không cách nào an tĩnh lại. Phi, ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Dĩ Nản bất đắc dĩ mà nhìn xem Phi nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia mỏi mệt, dù sao tại dạng này cần kiên nhẫn chờ đợi thời khắc, Phi hiếu động liền lộ ra phá lệ đột ngột. Phi nghe được Dĩ Nản về sau, như cái nghe lời hài tử đồng dạng ngừng lại. Hắn giơ tay lên gãi gãi mình kia đỉnh mang tính tiêu chí mũ rơm hạ tóc, ngón tay tại rối bời tóc bên trong xuyên tới xuyên lui, lấy mái tóc làm cho loạn hơn mấy phần. Cao xong đầu về sau, hắn cười hì hì nhìn về phía Dĩ Nản, con mắt lóe sáng tinh tinh, tựa như cất giấu hai viên lấp lóe tiểu tinh tinh, ở trong đó tràn đầy đối sắp nhìn thấy xạ bộ sốt ruột khát vọng. Hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, không ngừng địa xoa xoa, giống như là muốn đem phần này kích động thông qua bàn tay ma sát phóng xuất ra, miệng bên trong nói ra, "Dĩ Nản, ta quá muốn gặp đến xạ bộ, ta cũng chờ đã không kịp." Dâu trắng nhìn thấy phi bộ dáng này, nhịn không được ha ha ý sổ. Kia cởi mở tiếng cười như là hồng trung đại lữ, tại cảng khẩu trên không quanh quẩn, dẫn tới chung quanh không ít người đều ghé mắt tới. Cười xong về sau, hắn rũi ra con kia như là quạt hương bổ đại thủ, trung điệp địa vỗ vỗ phi bả bay. Cánh tay của hắn cơ bắp sôi sục, bàn tay to kia rơi vào phi trên vai lúc, tựa như một tảng đá lớn đè xuống, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Nhưng mà phi lại giống như là không phát ra gì, thân thể chỉ là hơi rung nhẹ dưới, cũng không có không chút nào vừa, ngược lại toét miệng cười đến càng vui vẻ hơn. Dâu trắng nhìn xem phi, ánh mắt bên trong mang theo vài phần trưởng bối đối van bối cương triều, nói ra, "Tiểu quỷ, ngươi dạng này nhảy tới nhảy lui cũng không thể để quân cách mạng càng nhanh tới đến a." Roger cũng bị phi dáng vẻ chọc cười, nụ cười của hắn như là ngày xuân bên trong nắng ấm, ôn hòa mà tràn ngập lực tương tác. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, cánh tay giao nhau chỗ quần áo hơi nhíu lên, cho thấy hắn buông lòng trạng thái. Hơi bệnh mặt lên, con mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cảnh tượng trước mắt, giống như là trong đầu phát họa ra quân cách mạng đến lúc long trọng chẳng cảnh. Trong giọng nói của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, nói ra, "Đúng vậy a, Luffy, kiên nhẫn chút." Dĩ Nản lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, ánh mắt bên trong mang theo một vòng bất đắc dĩ. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm thở dài. Tại cái này nhìn như bình tĩnh trong khi chờ đợi, mỗi người đều có mình tâm tư cùng biểu hiện, cái này khiến hắn cảm giác tựa như là tại chăn thả một đám nghịch ngợm con cừu non, luôn luôn khó mà để mọi người hành động hoàn toàn thống nhất lại. Bây giờ tại cảng khẩu vẹn vẹn chỉ có 4 người bọn họ mà thôi. Cái này bến cảng là xạ ba áo đỉ quần đảo phồn mang nhất địa phương một trong, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, đối với Dĩ Nản tới nói, thời khắc này náo nhiệt lại càng giống là một loại quấy nhiễu, hắn cần chuyên chú vào chờ đợi quân cách mạng đến, vừa vặn bên cạnh cũng chỉ có mấy người như vậy bồi tiếp hắn. Những người khác đâu? Vừa đến xạ ba áo đỉ quần đảo, tựa như là bị một cỗ vô hình ma lực hấp dẫn lấy đồng dạng. Vừa đặt vào mảnh này thổ địa, trong ánh mắt của bọn hắn liền lóe lên vẻ hưng phấn, tựa như một đám thấy được bảo tàng nhỏ đạo tặc. Kia náo nhiệt cảnh tượng như là một vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt liền đem bọn hắn cuốn vào. Bọn hắn không kịp chờ đợi hướng lấy những cái kia náo nhiệt quảng trường chạy đi, bước chân nhẹ nhàng đến như cùng ở tại khiêu vũ. Bọn hắn một bên hoan hô, thanh âm kia bên trong tràn đầy không ức chế được vui sướng, một bên hướng phía những cái kia tràn ngập dụ hoặc địa phương chạy tới. miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh hô hào, "Oa, nơi này khẳng định có thật nhiều kỳ chân dị bảo, chúng ta muốn đi tìm nhìn." Bộ dáng kia tựa như là một đám đói khát người thấy được đầy bàn mỹ thực, vội vàng địa muốn đi ăn như gió cuốn. Malphy, hắn sở dĩ còn lưu tại nơi này, hoàn toàn là bởi vì lúc trước dị nạn nói cho hắn biết hắn ca ca xạ bộ tại quân cách mạng bên trong. Kể từ khi biết tin tức này về sau, Phi liền giống bị rót vào sức sống vô tận, một mực ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Trong ánh mắt của hắn phảng phất có hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, luôn luôn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Cả người tựa như một con bên trên đầy dây cót nhỏ kỳ dị, lanh lợi, một khắc cũng không an tĩnh được. Hắn một hồi tại nguyên địa đi lòng vòng, miệng bên trong không ngừng địa lẩm bẩm tên Sapo, một hồi lại chạy đến cảng khẩu bên dưới, dựng cổ lên hướng nơi xa nhìn ra xa, tựa hồ chỉ cần hắn thấy đủ xa, liền có thể nhìn thấy Sapo mang theo quân cách mạng xuất hiện ở trước mắt. Cái kia mang tính tiêu chí mũ rơm theo động tác của hắn con mèo địa đội ở trên đầu, không chút nào không ảnh hưởng cái kia tăng cao cảm xúc. Về phần hắn phụ thân sự tình, dị nạn phát hiện phí gia hỏa này căn bản cũng không quan tâm. Thời gian đang chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua, tựa như tia nước nhỏ, không nhanh không chậm địa chảy xuôi. Bến cảng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, mọi người lui tới, giống như là một đám bận rộn con kiến. Có khiêng hàng hóa công nhân bến tàu, bọn hắn hai tay để trần, mồ hôi ướt đẫm phía sau lưng, lớn tiếng hét lớn phòng giam, từng bước một hướng lấy thuyền hàng đi đến. Có mặc hoa lệ phục sức thương nhân, bọn hắn con mắt quay tròn địa chuyển, trong đám người tìm kiếm lấy tiềm ẩn khách hàng, trong tay cầm các loại thương phẩm hàng mẫu, thỉnh thoảng giữ chặt một người đi đường chào hàng một phen. Còn có một số du khách bộ dáng người, trên mặt bọn họ tràn đầy hiếu kỳ cùng vẻ mặt hưng phấn. Tại từng cái trước gian hàng ngừng chân quan sát, đối xạ ba áo đỉ quần đảo bên trên hết thảy đều tràn đầy cảm giác mới lạ. Chương 308. Tiếp tục chờ đợi chương 308, tiếp tục chờ đợi dâu trắng ngồi ở một bên trên cái dương, kia cái dương tại hắn thân thể cao lớn hạ có vẻ hơi nhỏ hẹp. Hắn hài lòng địa dựa vào sau lưng vách tường, tiếp tục uống rượu, trong cổ họng phát ra thỏa mãn lộc của câm thanh. Rượu thuận khỏe miệng của hắn chảy xuống, thấm ướt cái kia nồng đậm màu trắng dâu rượu, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Uống vào mấy ngụm rượu về sau, hắn còn ngâm nga không biết tên tiểu khúc. Kia tiểu khúc giai điệu đơn giản mà thu kịch, mang theo một loại phong khoáng khí tức, tựa như dâu trắng bản nhân đồng dạng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, tại cảng khẩu tiếng ồn ào bên trong nhưng lại có đặc biệt lực xuyên đấu, chung quanh một số người nghe được cái này tiểu khúc, không khỏi quăng tới ánh mắt tò mò, nhưng dâu trắng lại đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không coi ai ra gì địa tiếp tục ngâm nga. Roger thì tại chung quanh tìm kiếm một phen, tìm cái tương đối yên tĩnh lại thoải mái dễ chịu địa phương dựa vào. Hắn nghiêng người dựa vào lấy vách tường, thân thể có chút buông lỏng, hai tay tùy ý địa xôi ở bên người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, kia xanh thẳm trên bầu trời, mây đoá trắng đoán như tuyết đám mây giống kẹo đường nổi trôi, ngẫu nhiên có chim biển vỗ cánh bay qua, lưu lại một đạo duyên dáng đường vòng cung. Roger ánh mắt bên trong lộ ra một loại thâm thúy, phản phất hắn ngay tại xuyên thấu qua bầu trời này tự hỏi những cái kia không muốn người biết sự tình, có lẽ là đang nhớ lại trước kia mạo hiểm, lại có lẽ là tại mặc sức tưởng tượng tương lai khả năng phát sinh đủ loại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà xa xăm, giống như là lâm vào thế giới của mình bên trong, cùng chung quanh ồn ào náo động cách biệt. Vì vẫn như cũng là trong đám người nhất không ngồi yên cái kia, hắn tựa như một viên tràn ngập năng lượng mặt trời nhỏ, toàn thân tản ra không cách nào ức chế sức sống. Hắn đầu tiên là giống một trận cơn lốc nhỏ vọt tới bến tàu một bên, hai tay chống tại trên lan can, thân thể nghiêng về phía trước, mắt mở thật to, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt biển. Kia chuyên chú bộ dáng thật giống như chỉ cần hắn như thế nhìn chằm chằm, quân cách mạng thuyền liền sẽ lập tức xuất hiện ở trước mắt. Nhìn một hồi về sau, không có phát hiện động tĩnh gì, hắn lại giống chỉ nghịch ngợm con thỏ nhỏ đồng dạng nhảy về nguyên địa, ở nơi đó không ngừng địa nhảy nhót. Hai chân của hắn giao thế nhảy vọt, mang theo một mảnh nhỏ bụi đất, miệng bên trong còn không ngừng địa lẩm bẩm, "Sạ bộ làm sao còn chưa tới đâu? Sạ bộ làm sao còn chưa tới đâu?" Kia thanh âm vội vàng bên trong tràn đầy đối sạ bộ tưởng niệm cùng chờ mong, mỗi một chữ đều giống như từ đáy lòng của hắn trực tiếp đụng tới. Đột nhiên, vì giống như là phát hiện đại lục mới, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, kia ánh mắt sáng ngời tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe chói mắt nhất sao trời. Hắn kích động địa duỗi vươn ngón tay, thẳng tắp địa chỉ hướng mặt biển, rắc cuống họng hô to, "Nhìn, có phải hay không quân cách mạng thuyền tới rồi?" Trong âm thanh của hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, kia âm lượng chi lớn, tựa như một đạo kinh lôi tại bến cảng nổ vang, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh chú ý của mọi người. Đám người bị tiếng la của hắn hấp dẫn, nhao nhao hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Dâu trắng thả ra trong tay bầu rượu, chậm rãi đứng dậy, cái kia thân hình cao lớn hơi rung nhẹ dưới, sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Roger cũng từ dựa vào địa phương ngồi dậy, ánh mắt bên trong nguyên bản trầm tư bị chờ mong thay thế. Dĩ Nan thì cấp tốc quay người, con mắt chăm chú nhìn phía chỉ chỗ. Trong ánh mắt của bọn hắn đều mang vẻ mong đợi cùng hưng phấn, kia là đối không biết hiếu kỳ cùng đối sắp đến sự tình ước mơ. Nhưng mà, theo chiếc thuyền kia dần dần tới gần, mọi người thấy rõ đây chẳng qua là một chiếc phổ thông thương thuyền, thân thuyền bên trên không có bất kỳ cái gì quân cách mạng tiêu chí. Trong mắt mọi người chờ mong trong nháy mắt tiêu tán, tựa như thổi tắt ngọn đến, lại thất vọng địa thu hồi ánh mắt. Dâu trắng lắc đầu bất đắc dĩ, một lần nữa ngồi trở lại trên cái dương cầm bầu rượu lên uống một ngụm, Roger khe khẽ thở dài, lại dựa vào về chỗ cũ, tiếp tục lâm vào mình trầm tư. Dĩ Nạn thì không ngại nhìn phi một chút, ánh mắt bên trong mang theo vẻ cương triều trách cứ. Vì thì gãi đầu một cái, có chút xấu hổ cười cười, miệng bên trong lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng là đâu. Nhưng hắn trong mắt vẫn như cũ tràn đầy chờ mong, tiếp tục canh gác lấy mặt biển. Vì không muốn như thế nhất kinh nhất sạng. Dĩ Nạn khẽ lắc đầu, khoe miệng lại mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra. Thanh âm của hắn ôn hòa mà bình tĩnh, mặc dù là đang nhắc nhở phi, nhưng này trong giọng nói cũng không có mảy may ý trách cứ, ngược lại giống như là một cái đại ca ca tại bao dung lịch ngợm đệ đệ nhỏ sai lầm. Luffy nghe được dị nạn về sau, gãi gãi mình kia đỉnh mũ rơm hạ rối bời tóc, ngón tay tại trong đầu tóc lung tung địa bắt mấy lần, sau đó thè lưỡi, cười hì hì nói, thật xin lỗi, dị nạn, ta quá gấp. Trong ánh mắt của hắn y nguyên lóe ra vẻ hưng phấn, biểu tình kia nhìn cũng không có bao nhiêu chân chính ngày nấy, càng nhiều giống như là đang vì mình lỗ mãng tìm một cái đơn giản lấy cớ. Mặc dù Luffy ngoài miệng nói như thế, nhưng trên mặt biểu lộ hoàn toàn không có ngượng ngùng bộ dáng. Cái kia màu đồng cổ gương mặt bên trên tràn đầy một loại khó mà ức chế sức sống, con mắt trợn trừng lên, khóe miệng vẽ ra một cái to lớn độ cong, phản phất chuyện mới vừa rồi bất quá là một cái nho nhỏ trò đùa. Thân thể của hắn còn tại hơi rung nhẹ, tựa như lúc nào cũng sẽ lần nữa bởi vì kích động mà nhảy dựng lên, bộ dáng kia tựa như một cái hài tử nghịch ngợm, mặc dù biết chuyện của mình làm khả năng không quá phù hợp, nhưng nội tâm nhưng không có chân chính để ý gì nạn cũng không có để ý, dù sao vì tính cách chính là như vậy. Từ hắn nhận biết vì một khắc kia trở đi, vì tựa như là một đoàn nhiệt tình thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy vô hạn sức sống cùng xúc động. Hắn hỉ nộ ai ố đều viết lên mặt, tất cả cảm xúc cũng giống như núi lửa phun trào đồng dạng trực tiếp mà nhiệt liệt. Đối với phi loại này ngẫu nhiên lô mãng cùng tính trẻ con hành vi, dị nạn sớm đã thành thói quen, hắn biết phi cũng không có ác ý, chỉ là đối xạ tổ đến quá thời hạn đợi, đến mức có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Theo dị nạn, phi loại này thuần chân mà trực tiếp tính cách, tựa như một đạo ánh mặt trời ấm áp, mặc dù có đôi khi sẽ có chút trướng mắt, nhưng lại tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Bọn hắn tiếp tục tại bến cảng kiên nhận chờ đợi, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang đến một tia mặn mặn khí tức. Tại cái này nhìn như bình tĩnh trong khi chờ đợi, một loại không khí vi diệu tại giữa bọn hắn lặng yên tràn ngập ra. Bầu không khí như thế này khó nói lên lời, giống như là bình tĩnh mặt hồ hạ quần quần sóng ngầm, mỗi người đều không có nói chuyện, nhưng đều có thể cảm nhận được lẫn nhau trong lòng đối quân cách mạng đến cái chủng loại kia yên lặng chờ mong. Loại này chờ mong như là vô hình sợi tơ, đem bọn hắn chăm chú địa liên hệ với nhau, trong không khí bệnh ra một loại khẩn trương mà tâm tình hương phân lưới. Dị nạn bọn người đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như mấy tôn pho tượng, dáng người thẳng tắp mà kiên định. Ánh mắt của bọn hắn giống như là bị nam châm hấp dẫn, từ đầu đến cuối nhìn về phía phương xa kia biển trời đụng vào nhau mặt biển. Kia mặt biển tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra lăn tăn ba quang, như là một đầu vô biên vô tận kim sắc dây lụa. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chuyên chú cùng khát vọng, trong lòng tràn đầy đối quân cách mạng đến chờ mong. Loại này chờ mong như là thiêu đốt hỏa diễm, tại trong bộ ngực của bọn hắn nóng bỏng địa nhảy lên, mỗi một lần nhịp tim đều phảng phất tại la lên quân cách mạng danh tự. Chương 309. Quân cách mạng đến chương 309, quân cách mạng đến một lát sau, chân trời đột nhiên xuất hiện một đám điểm đen. Những cái kia điểm đen mới đầu tựa như vậy vào màu lam vải vẽ bên trên mấy giọt nước, nhỏ bé mà không đáng chú ý, nhưng trong chớp mắt, bọn chúng tựa như là bị một trận cuồng phong thôi động, cấp tốc hướng phía cảng khẩu phương hướng bay tới. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, trên không trung xẹt qua từng đạo hạt tuyến, như là mũi tên. Theo khoảng cách rút ngắn, điểm đen dần dần rõ ràng. Nguyên lai là một đám Kazas. Bọn chúng như là màu đen tùy chiều, phô thiên cái địa bay tới. Kia vô số song màu đen cánh hữu lực địa phe phẩy, phát ra thanh âm trong không khí ông ông tác hưởng, tựa như một mảnh màu đen mây của tới. Thanh âm kia hội tụ vào một chỗ, như là trầm thấp lôi mình, tại cảng khẩu trên không quanh quẩn, dẫn tới mọi người xung quanh nhau nhau ngẩng đầu quan sát, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng tò mò thân sắc. Nhìn thấy cả giật trong nháy mắt, dị nạn con mắt đột nhiên sáng lên, kia trong mắt phảng phất có sáng chói tinh quang lấp lóe. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười thản nhiên, nụ cười kia giống như là dưới đáy lòng nở rộ đóa hoa, chậm rãi lan tràn đến trên mặt. Hắn biết, đây là quân cách mạng đến tín hiệu. Nhìn, quân cách mạng tới. Dị nạn thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn, thanh âm kia giống như là bị rót vào sức sống, so bình thường càng thêm sáng tỏ mà giàu có kích tình. Hắn vừa nói, một bên cấp tốc giơ ngón tay lên hướng đám kia cạ giả bay tới phương hướng, cánh tay kéo dài thẳng tắp, giống như là chỉ dẫn lấy đám người đi hướng hy vọng hải đăng. Dâu trắng nguyên bản chính hài lòng địa cầm bầu rượu, thưởng thụ lấy rượu ngon tới nhuận. Nghe được dị nạn về sau, hắn chậm rãi thả ra trong tay bầu rượu kia bị nhẹ nhàng địa đặt ở bên cạnh trên cái dương, phát ra rất nhỏ bang làm âm thanh. Sau đó, hắn giống một tòa nguy nga sơn phong chậm rãi quật khởi, đứng thẳng người. Cái kia thân hình cao lớn tại đứng thẳng trong nháy mắt càng lộ vẻ uy nghiêm, phảng phất có một loại vô hình khí chàng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Ồ, đây chính là quân cách mạng tín hiệu sao? Có chút ý tứ. Dâu trắng con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào càng ngày càng gần cạ giật bầy, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Cái kia thâm thúy đôi mắt giống như là muốn đem cạ giật bầy xem thấu, muốn tìm kiếm huyền bí trong đó, mỗi một cái cạ giật phi hành quỹ tích tựa hồ cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Dô dơ cũng cười, nụ cười kia như là ánh nắng xuyên thấu tầng mây, sáng lạn mà ấm áp. Thanh âm hắn nhẹ nhàng nói, đây thật là một loại đặc biệt đăng tràng phương thức a. Trong ánh mắt của hắn lóe ra thưởng thức quan mang, tựa hồ đối với quân cách mạng loại này có một phong cách riêng đến phương thức 10 phần tán thưởng, trong lòng đối sắp đến gặp mặt cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Vì càng là hưng phấn đến như là một con bị nhen lửa nhỏ tiễn, lập tức nhảy dựng lên. Cái kia tràn ngập sức sống thân thể nhảy lên thật cao, hai chân cách địa trong nháy mắt mang theo một mảnh nhỏ bụi đất. Hắn trên không trung vẫy tay, cánh tay trên không trung nhanh chóng địa huy động, giống như là tại hướng xa xa cả giả bẫy mắt. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, bên trong tràn đầy kích động cùng khát vọng, la lớn, xạ bộ có phải hay không liền tại bên trong đâu? Thanh âm kia cao vút mà vội vàng, giống như là muốn chọc tan bầu trời, truyền đạt đến phương xa cả giặt trong đám, mỗi một chữ đều tràn đầy hắn đối xạ bộ thật sâu tưởng niệm cùng không kịp chờ đợi muốn gặp nhau tâm tình. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kích động quang mang kia như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất sao trời, sáng tỏ mà nóng bỏng. Thân thể của hắn không tự chủ được địa nghiêng về phía trước, liền giống bị một cỗ cường đại từ lực hấp dẫn lấy, hắn không thể lập tức xông phá hết thảy trước mắt trở ngại, xông vào đám kia cạ giặt bên trong tìm kiếm ca ca của hắn. Hai chân của hắn trên mặt đất bất an địa di chuyển, tựa hồ một giây sau liền sẽ bắn ra đi, cả người thần kinh đều căng cứng, hoàn toàn đắm chìm trong sắp nhìn thấy ca ca trong chờ mong. Dĩ Nạn nhìn xem mọi người hưng phấn, hắng giọng một cái, bắt đầu giải thích nói, đây là quân cách mạng bên trong Bắc quân quân đội trưởng cạ giặt năng lực. Vị này cạ giặt đội trưởng thật không đơn giản, hắn nhưng là hệ lọ gì ạ than đá trái cây năng lực giả đâu. Loại trái cây này năng lực giao phó hắn một loại cực kỳ đặc biệt mà lực lượng cường đại, cái kia chính là có thể đem mình biến thành một số chỉ cạ giặt. Các ngươi nhìn, cái này Mạn Thiên Phi Vũ cạ giặt 7, liền là hắn đến tiêu chí. Khi hắn thi triển năng lực thời điểm, thân thể liền như là hóa thành vô số màu đen tinh linh, trên không trung tự do địa xuyên thẳng qua, tổ hợp, cuối cùng lấy loại rung động này cạ giặt 7 hình thức xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Theo cạ giặt 7 tới gần, bọn chúng giống như là nhận được y mắng chỉ lệnh, chậm rãi địa dừng ở bến cảng phía trên. Kia từng đôi màu đen cánh đỉnh chỉ vỗ, nguyên bản trên không trung ông tác hưởng thanh âm cũng dần dần bình ổn lại. Đón lấy, quân cách mạng người từ cạ giặt trên lưng có đầu không lộn xộn đi xuống tới. Động tác của bọn hắn chỉnh tề mà có thứ tự, trên mặt của mỗi một người đều mang kiên định cùng tự tin thần sắc. Cạ giặt thân ảnh dần dần rõ ràng, toàn thân hắn mặc quần áo màu đen, cái kia màu đen vải áo phảng phất cùng hắn năng lực hòa làm một thể, như là cạ giặt lông vũ tản ra thần bí quang trạch. Cả người hắn đứng ở nơi đó, tựa như là từ trong bóng tối đi ra ưu linh, tản ra một loại thần bí mà lạnh lùng khí tức. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, giống như hàn tinh, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt quá lâu. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, không dư thừa chút nào biểu lộ, giống như là một tòa bị băng tuyết bao trùm sân phong, lạnh lùng mà uy nghiêm. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể xem thấu thế gian hết thảy ngụy trang. Thật có lỗi để các ngươi đợi lâu. Giờ Dạ Gồng nhìn xem Dĩ Nạn, khẽ không người, dùng cái kia trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm mở miệng nói. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia ấy nấy, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trầm ổn cùng kiên định. Ánh mắt kia giống như thâm thúy u đậm, để cho người ta khó mà nắm lấy nội tâm của hắn ý nghĩ. Khuôn mặt của hắn đường cong cứng rắn, liền giống bị điêu khắc ra tỉ mỉ tạo hình qua. Mặc dù không có quá nhiều biểu lộ, nhưng mỗi một cái động tác tinh tế đều tản ra một loại lãnh tụ khí chẳng. Không sao, dù sao còn có thời gian. Dĩ Nạn cười cười, nụ cười của hắn như là ngày xuân bên trong nắng ấm, ôn hòa mà thân mật. Hắn vừa nói, một bên hướng về phía trước bước một bước nhỏ, hào phóng địa duỗi xuất thủ. Động tác của hắn tự nhiên mà trôi chảy, không có chút nào do dự cùng chần chờ. Dĩ Nạn cười cười cùng Giờ Dạ Gồng nắm tay. Tay của hai người chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ, cái này một nắm phảng phất truyền lại một loại lực lượng vô hình, một loại đối tương lai hợp tác mong đợi. Một loại tại cái này phức tạp dưới cục thế tín nhiệm lẫn nhau biểu đạt. Ánh mắt của bọn hắn giao hội, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại an ý ngay tại Dĩ Nạn cùng Giờ Dạ Gồng lúc bắt tay, một thân ảnh như là như thiểm điện nhanh chóng điệu từ Dĩ Nạn bên người chạy qua. Thân ảnh kia mang theo một cơn gió mạnh, thổi đến Dĩ Nạn góc áo bay phất phới. Sau đó, đạo thân ảnh kia như là linh động báo săn, bước chân nhẹ nhàng lại tấn mạnh hướng gọn tới trước đi. Chỉ gặp hắn mãnh điệu một cái nhảy vọt, thân thể nhảy lên thật cao, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau, liền ôm thật chặt lấy quân cách mạng bên trong một cái mái tóc màu vàng nóng. Trên mặt có một cái xẻo nam tử. Nam tử kia dáng người thẳng tắp, một đầu tóc vàng tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng, vết sẹo trên mặt chẳng những không có ảnh hưởng hắn xuất khí, ngược lại vì hắn tăng thêm mấy phần trải qua tang thương khí khái hào hùng. Người này chính là Phi Kaka, quân cách mạng bây giờ người đứng thứ 2 Sato. Sato nguyên bản đang cùng bên người quân cách mạng các chiến sĩ thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, đột nhiên bị bất thình lình ôm làm cho có chút choáng váng. Sato. Vì thanh âm mang theo nồng đậm tưởng niệm cùng kích động, trong thanh âm thậm chí còn xen lẫn một tia giọng nghẹn ngào. Ôm lấy Sato vì khóc ròng ròng. Từng viên lớn nước mắt từ hốc mắt của hắn bên trong lan xuống, theo gương mặt trượt xuống, làm ướt xả bộ quần áo. Thân thể của hắn khẽ run, tựa như một cái nhận hết ủy khuất rốt cuộc tìm được dựa vào hài tử, hai tay ôm chặt xả bộ cổ, phảng phất sợ hai buông lòng tay, xả bộ liền sẽ lần nữa biến mất không thấy. Xả bộ cũng bị vì cái này đột nhiên ôm một cái giật nảy mình, thân thể của hắn có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền buông lòng xuống. Bất quá xả bộ cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu, ngược lại có một loại cương chiều cảm giác. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương, tựa như nhìn xem mình nhất quý trọng bà bối. Quân cách mạng nhìn thấy xạ bộ bị ôm lấy cũng là có một ít không biết làm sao, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ có một ít cùng xạ bộ quan hệ tương đối gần, đối vì có chỗ nghe thấy cán bộ đoán được vị này hẳn là nhóc bụ rơm. Chương 310. Dâu trắng cùng rô rơ cãi lộn chương 310. Dâu trắng cùng rô rơ cãi lộn theo kia trùng trùng điệp điệp quân cách mạng giống như là thủy triều mãnh liệt địa đến, Dĩ Nạn có chút dơ lên khuôn mặt, cái kia một đôi như chim ưng ánh mắt lợi hại bên trong, chính lóe ra kiên định không thay đổi quyết tuyệt chi sắc cùng đối tương lai thế cục sâu sắc chờ mong. Tại thời gian khá dài bên trong, hắn trải qua thiên tân vạn khổ địa tìm kiếm bốn phương lấy chiến lược mạnh mẽ, liền như là tại mênh mông tinh thần đại hải bên trong tìm thất lạc bảo tàng. Mà giờ khắc này, ngoại trừ cái kia thần bí khó dò như là truyền thuyết nhị ca bên ngoài, tất cả hắn hao hết tâm lực đi tìm chiến lược, đã toàn bộ như là trăm sông đổ về một biển tập kết tại mảnh này tràn ngập khí tức thần bí, tràn đầy sắc thái truyền kỳ thổ địa chi bên trên. Thời gian đung dung, tựa như kia đồng hồ cắt bên trong cắt miệng, chính lặng yên không một tiếng động địa, chậm rãi địa từ giữa ngón tay trôi qua mà đi. Tại kia phảng phất bị cánh tay vận mệnh gảy đồng hồ bên trên, khoảng cách đã sợ kia làm cho người lo lắng tử hình. Còn có dòng dã thời gian một tháng. Nhưng mà, Dĩ Nạn trong lòng lại cũng không bình tĩnh, tựa như là bị cuồng phong tứ ngược biển cả, sóng cả sôi trào mãnh liệt. Hắn nương tựa theo mình lưu tính sâu xa, sớm dòng dã thời gian một tháng liền đem đám người triệu tập đến nơi này, tại cái kia thâm thúy trong óc, kỳ thật cũng sớm đã có thuộc về mình một bộ tính toán cùng chủ tính. Kia to lớn tráng lệ xạ bà áo đi quần đảo, tại ánh nắng chiếu rọi lóng lánh đặc biệt hào quang, giờ phút này lại phảng phất lắc mình biến hóa, trở thành một tòa sắp bị chiến hỏa nhóm lửa chiến trường. Kia cố khẩn trương khí tức như là nhìn không thấy mê vụ, từng kia từng sợi địa tràn ngập tại mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, vô luận là kia xanh um tươi tốt trong rừng, vẫn là kia sóng gợn lăn tăn bờ biển, đều bị cái này khẩn trương không khí bao phủ. Đám người lục tục ngo ngoe địa đi tới bên trong không gian ảo, tại cái này không gian ảo chỗ sâu, có một tòa phá lệ rộng rãi kiến trúc. Bọn hắn tề tụ tại tòa kiến trúc này bên trong, kia kiến trúc trên vách tường, sinh động như thật địa vẽ đầy đủ loại hải tặc truyền kỳ cố sự. Những cái kia sắc thái tiên diễm hình tượng phảng phất đã có được sinh mạng, ngay tại sinh động như thật địa nói những cái kia hải tặc nhóm tại sóng cả mãnh liệt trên biển lớn, theo gió vượt sóng, vượt mọi trùng gai anh dũng quá khứ. Di Nạn có chút ngửa đầu, hít vào một hơi thật dài, khí tức kia tại trong lồng ngực của hắn lưu chuyển, phảng phất tại vì hắn sắp nói ra tụ lực. Hắn có chút meo lại cặp kia thâm thúy như đầm nước đôi mắt, ánh mắt chậm rãi địa từ trái sang phải quét mắt trước mắt cái này một đám danh chấn tứ hải hào kiệt. Chỉ gặp dâu trắng kia cao lớn uy mạnh thân thể giống như một tòa nguy nga đứng vững sân phòng, xuyên thẳng bất tiêu, tuế nguyệt như là vô tình đạo khắc, tại cái kia dãi dầu xương gió trên mặt khắc họa ra từng đạo thật sâu nếp nhăn, phảng phất mỗi một đạo nếp nhăn đều gánh chịu lấy một đoạn ầm ầm sóng dậy quá khứ. Nhưng mà, cho dù thời gian trôi qua, cái kia như chim ưng ánh mắt lợi hại lại như cũ lóe ra làm cho người sợ hãi quá mang, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo. Dô dơ thì trên mặt một vòng mỉm cười thản nhiên, nụ cười kia như là ánh nắng vẩy vào mặt biển, ấm áp mà hài lòng. Tại nụ cười kia bên trong, ẩn chứa đôi rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường biển cả vô tận hướng tới cùng quyến luyến, phảng phất linh hồn của hắn đã cùng biển cả hòa làm một thể. Dơ dạ gồng thì là một mặt nghiêm túc, dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, toàn thân trên dưới tản ra một loại bẩm sinh lãnh tụ uy nghiêm, phảng phất hắn mỗi một cái cử động đều có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Malphy, tại kia mang tính tiêu chí mũ rơm phía dưới, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, ánh mắt kiên định mà nóng bỏng, phảng phất có hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm ở trong đó nhảy vọt, kia là đối lưu nghị, kết thân tình, đối mơ ước chấp nhất truy cầu. Di Nạn có chút giật giật bờ môi, sau đó chậm rãi địa mở miệng, kia trầm ổn mà hữu lực thanh âm như là hồng trung đại lữ, phá vỡ này nháy mắt giống như chết yên tĩnh. Hắn từng chưa nói ra nói, chư vị, chúng ta đều biết rõ, ạ sở sắp đứng trước tàn khốc tử hình. Nhưng là, ta không muốn như ngồi chung mà chờ chết như thú bị nuốt, ngốc ngốc địa đợi đến tử hình ngày đó mới khai thác hành động. Ta tâm ý đã quyết, hiện tại, vào thời khắc này ta muốn lao tới ỉm kéo đao, đem ạ sở từ cái tiết như là ạt tỷ địa ngục địa phương giải cứu ra. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi trọng, chiếu nặng điểm nện ở lòng của mọi người ở giữa. Dâu trắng nghe được Di Nạn, con kia thô ráp đến giống như vỏ cây già đại thủ mãnh địa cao cao giơ lên, sau đó hung hăng địa đập vào trên mặt bàn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kia to lớn lực trùng kích chấn động đến chén trà trên bàn đều cao cao địa nhảy dựng lên, nước trà tại trong chén trà kịch liệt địa đung đưa, phảng phất cũng bị dâu trắng kia sôi trào mãnh liệt cảm xúc lây. Dâu trắng trừng lớn hai mắt, giống to, tốt, đây chính là con của ta, là ta yêu mến nhất nhi tử a. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn tại cái kia địa phương quỷ quái dừng lại thêm dù là một khắc. Trong mắt của hắn lóe ra tức giận ánh lửa, kia lửa giận phảng phất có thể đem thế gian hết thảy tà ác đều đốt cháy hầu như không còn, mà tại kia lửa giận phía sau thì là một vị phụ thân đối với nhi tử thật sâu lo lắng cùng yêu mến, đó là một loại máu mủ tình thâm, sâu tận xương vị thân tình. Dô dơ nghe được dâu trắng, lập tức như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, lập tức bạo khiêu. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, trên cổ gân xanh như là con giun cao cao điệu nâng lên, hắn trừng lớn hai mắt, hướng về phía dâu trắng giống to, cái gì? Dâu trắng, kia là nhi tử ta. Ngươi cũng không nên nói lung tung. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, phản phất nhận lấy cực lớn mạo phạm. Trước đó à, căn bản liền không có người hướng Dô Dơ đề cập qua ạ sở đã nhận dâu trắng vì phụ thân chuyện này. Cứ như vậy, hắn một mực mơ mơ màng màng, cho tới bây giờ mới biết được chuyện này. Cái gì, Dô Dơ, đó là của ta nhi tử. Dâu trắng nghe được Dô Dơ, kia nồng đậm màu trắng lông mày lập tức liền nhíu lại, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần không vui cùng kiên định, không chút khách khí địa trả lời. Thanh âm của hắn như là hùng trung, trong không khí ông ông tác hưởng, phản phất tại hướng Dô Dơ tuyên cáo mình chủ quyền. Dâu trắng kia thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía trước, giống như là một đầu bị khiêu khích hùng sư, tùy thời chuẩn bị bảo vệ mình lĩnh địa. Dô Dơ nghe xong lời này, trong lòng coi như không vui. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, con mắt có chút nheo lại, mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, "Dâu trắng, ngươi cũng không nên loạn nhận nhi tử, ạ sợ là huyết mạch của ta, đây là không thể cải biến sự thật." Nét mặt của hắn nghiêm túc, mặc dù không có giống dâu trắng như vậy kích động, nhưng trong lời nói kiên định cũng cho thấy hắn sẽ không dễ dàng lộ bộ. Cứ như vậy, hai người ở chỗ này, ngươi một lời ta một câu địa lẫn nhau dùm beng. Dô Dơ thanh âm mang theo một tia uy nghiêm, mỗi một chữ đều giống như trùng điệp địa gõ lấy mặt đất, dâu trắng thanh âm thì càng thêm thô kệch, như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng Dô Dơ dũng mãnh lao tới. Bọn hắn tiếng cai vã hấp dẫn người chung quanh chú ý, tất cả mọi người vây quanh, nhìn xem hai vị này nhân vật truyền kỳ bởi vì như vậy một kiện sự tình mà cãi lộn, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Những người khác thấy cảnh này không khỏi một trận bất đắc dĩ. Di Nạn lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng suy nghĩ hai vị này tiền bối làm sao đối với việc này như thế chăm chỉ đâu. Có chút quân cách mạng các chiến sĩ ở một bên nhỏ giọng thầm thì, cảm thấy hai cái này đại nhân vật tựa như hai cái tranh đồ chơi tiểu hài tử đồng dạng, thật sự là để cho người ta dở khóc dở cười. Chương 311. Tin tức kinh người chương 311, tin tức kinh người chỉ có Phi, Sapo, cái đồ cùng bù gỉ bốn người nhìn xem dâu trắng cùng Dô Dơ cãi nhau, trong lòng mang một tia không giống tâm tình. Dù sao ạ sở thế nhưng là huynh đệ bọn họ á tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, ạ sở tựa như một viên nóng bỏng mặt trời. Vô luận là tại tràn ngập nguy hiểm trong mạo hiểm, hay là tại mọi người ngồi vây chung một chỗ chia sẻ chuyện xưa ấm áp thời khắc, ạ sở luôn luôn cái kia tràn ngập sức sống, có thể cho mọi người mang đến vui cười cùng lực lượng tồn tại. Nụ cười của hắn như là ánh nắng sáng lạ, hắn dũng cảm như là hải đăng trong bóng đêm vì mọi người chỉ dẫn phương hướng. Bọn hắn cùng một chỗ trải qua vô số mưa gió, cùng nhau đối mặt qua địch nhân cường đại, trong chiến đấu lẫn nhau dựa vào, che chở, loại huynh đệ này ở giữa thâm hậu tình nghĩa sớm đã thật sâu địa cắm rễ trong lòng bọn họ. Không chỉ có như thế, cái đồ cùng bù gỉ đối với ạ sở sự tình ngoại trừ bọn hắn là huynh đệ bên ngoài, còn có một cái là bởi vì ạ sở là giả mạ tổ bị hôn phu. Cái tầng quan hệ này để ạ sở trong lòng bọn họ địa vị lại nhiều một phần đặc thù ý nghĩa. Đối với cái đồ tới nói, ạ sở làm nữ nhi của mình bị hôn phu, ý vị này một loại gia tộc thức liên hệ cùng tương lai một loại khả năng tính. Mà bù gỉ, hắn mặc dù luôn luôn cười toe toét, nhìn không có chính hình, nhưng đối với ạ sở cùng giả mạ tổ quan hệ trong đó cũng có được khác cách nhìn. Hắn biết do cửa này hệ đối với toàn bộ đoàn thể ổn định cùng phát triển có tiềm ẩn ảnh hưởng, cũng minh bạch ạ sở ở trong đó vai trò trọng yếu nhân vật, cho nên tại dính đến ạ sở sự tình lúc, hắn cũng càng thêm chú ý cùng cẩn thận. Tốt tốt, chuyện này sau này hay nói đi. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Di Nan bất đắc dĩ thở dài, hắn cảm thấy nếu như mình lại không mở miệng, lấy hai vị này tính tình cùng thực lực, bọn hắn rất có thể sẽ đem toàn bộ xạ ba ảo đi quần đảo cho hủy đi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn đi về phía trước mấy bước, đứng tại dâu trắng cùng Roger ở giữa, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn xem bọn hắn. Dâu trắng cùng Roger nghe được Dị Nạn cũng là dừng lại cái lộn. Dâu trắng hừ một tiếng, quay người đi đến một bên, cầm lấy rượu của hắn ấm, cực mạnh một hớp rượu, giống như là muốn đem trong lòng hỏa khí theo rượu cùng một chỗ nuốt xuống. Roger thì khe khẽ lắc đầu, hắn nhìn một chút người chung quanh, lại nhìn một chút xa xa mặt biển, giống như là đang suy tư cái gì, trên mặt biểu lộ dần dần khôi phục bình tĩnh. Trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng, tại tình thế trước mặt ở dưới, nếu như không đem ạ sở từ nguy hiểm cảnh địa bên trong giải cứu ra, như vậy mặc kệ là liên quan tới ạ sở thuộc về vấn đề, vẫn là cái khác bất kỳ dự định, đều chỉ bất quá là không có chút ý nghĩa nào nói xuông. Ạ sở bây giờ liền giống bị vây ở trung tâm phong bạo thuyền cô độc, tùy thời đều có thể bị hắc ám thủy triều nuốt mất. Bọn hắn biết rõ chỉ có trước đem ạ sở thành công nghĩ cách cứu viện ra, mới có thể đi xử lý cái khác tương quan sự tình, cho nên bọn hắn vẫn là có ý định các loại cứu ra ạ sở về sau lại tính toán sau. Khu khu. Nhìn thấy bọn hắn rốt cục dừng lại, Dị Nạn ho nhẹ một tiếng. Cái này tiếng ho khan tại tạm thời an tĩnh lại bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một viên hòn đá nhỏ, phá vỡ trước đó cái lộn sau loại kia vi diệu trầm mặc. Như vậy, đầu rồng lĩnh nói một chút các ngươi quân cách mạng tra được tin tức đi. Dị Nạn nhìn xem giờ dạ gồng, trong ánh mắt mang theo chờ mong cùng nghiêm túc. Hắn biết rõ giờ dạ gồng lãnh đạo quân cách mạng tại tình báo thu thập phương diện có đặc biệt năng lực cùng rộng khắp con đường, bọn hắn chỗ tra được tin tức đối với tiếp xuống nghị cách cứu viện ạ sở hành động cực kỳ trọng yếu. Theo Dị Nạn tiếng nói rơi xuống, bốn đạo người mặc quần áo màu đen người từ đám người cái bóng phía dưới chậm rãi địa nổi lên. Bọn hắn tựa như là từ trong bóng tối đản sinh lưu linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Quần áo màu đen như là màn đêm một bộ phận, đem bọn hắn thân hình hoàn mỹ địa dung nhập trong đó, chỉ lộ ra từng đôi lóe ra thần bí quang mang con mắt. Đây chính là trước đó Dị Nạn giao cho Dở Dạ Gồng quỷ ảnh nị dạ. Những này quỷ ảnh nị dạ hành động giống như quỷ mị, giỏi về ẩn nấp tung tích cùng âm thầm tìm hiểu tin tức, sự xuất hiện của bọn hắn biểu thị sắp mang đến một chút mấu chốt tình báo. Theo nị dạ binh giống như ưu linh lặng yên xuất hiện, không khí hiện trường trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Dở Dạ Gồng đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp mà uy nghiêm, hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lùng, chậm rãi địa mở miệng nói ra: căn cứ chúng ta lấy được tình báo đến xem, chính phủ thế giới bên kia ngay tại mưu đồ một cái to lớn thí nghiệm, cái này thí nghiệm phía sau ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết âm mưu cùng nguy hiểm. Mà cái này thí nghiệm sản phẩm, liền là trước đó tập kích ta quân cách mạng đám kia cố máy giết người. Dở Dạ Gồng thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, mỗi một chữ đều giống như chịu nặng khối chỉ, rơi vào lòng của mọi người bên trong, để mọi người khắc sâu địa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dị Nạn nghe được Dở Dạ Gồng, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra một tia lo âu, sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ chính phủ thế giới thủ đoạn từ trước đến nay tàn nhẫn lại không chọn thủ đoạn, nếu như bọn hắn thật đang tiến hành nguy hiểm như vậy thí nghiệm, kia tất nhiên sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến tai họa thật lớn. Cái đồ cùng giả mạ tổ nghe được Dở Dạ Gồng, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới trước đó kỳ dị cùng ảo kỳ gì mang đến nước bạn đầu người áo đen kia. Lúc đó chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, người áo đen kia trên thân tản ra một loại làm cho người bất an khí tức, hắn dẫn đầu đám kia người thần bí phảng phất là từ trong bóng tối đi ra mà, mang tới chỉ có tử vong cùng phá hư. Trước đó nghe Dị Nạn tiên sinh nói qua ngươi cũng gặp qua đám người kia. Nói, Long tướng ánh mắt nhìn về phía Dị Nạn. Lúc này ánh mắt mọi người cũng đều theo Dở Dạ Gồng ánh mắt tập trung đến Dị Nạn trên thân, tất cả mọi người đang đợi hắn đáp lại, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương mà mong đợi bầu không khí. Nhìn thấy Dở Dạ Gồng ánh mắt quan tới, Dị Nạn thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Hắn biết Dở Dạ Gồng sau đó phải nói sự tình nhất định mười phần trọng đại, mà chính hắn đã từng tự mình trải qua cùng đám kia người thần bí tao ngộ, biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Căn cứ chúng ta nghe được tình báo, một khi cái kia thí nghiệm thành công, chính phủ thế giới đem có thể sản xuất hàng loạt đại tướng cấp bậc thực lực. Nhìn thấy Dị Nạn gật đầu ra hiệu, Dở Dạ Gồng tiếp tục mở miệng nói. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lời nói nội dung lại như là quả bom nặng ký đồng dạng tại trong đám người ở giữa nổ tung. Đại tướng cấp bậc thực lực. Đám người nghe được Dở Dạ Gồng cũng không khỏi tự chủ mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trên biển lớn, đại tướng đại biểu cho tuyệt đối lực lượng cường đại, là hải quân bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Mỗi một vị đại tướng đều giống như một tòa nguy nga đứng vững núi cao, để cho người ta khó mà vượt qua. Bọn hắn có được năng lực hủy thiên diệt địa, trên biển cả uy danh hiển hách. Vô luận là cái kia có thể điều khiển đóng băng chi lực ảo kỳ gì, vẫn có thể phóng thích tia sáng dây laser kỳ dị, hoặc là cái khác đại tướng, thực lực của bọn hắn đều là trải qua nhiều năm tu luyện cùng chiến đấu ma luyện mà thành. Loại thực lực này không chỉ thể hiện tại cường đại trái cây năng lực bên trên, càng thể hiện tại bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chắc tuyệt tài năng chỉ huy cùng kiên cường ý chí bên trên. Mà bây giờ, chính phủ thế giới thế mà mưu toan thông qua một cái thí nghiệm đến sản xuất hàng loạt loại này như là trần nhà tồn tại, tin tức này thật sự là quá mức kinh người, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Mọi người trên mặt đều viết đầy chấn kinh cùng lo lắng, ánh mắt bên trong để lộ ra đối tương lai thế cục thật sâu sầu lo. Chương 312. Rốt tin tức chương 312, rốt tin tức nghe được Dở Dạ Gổng nói chính phủ thế giới lại có thể sản xuất hàng loạt đại tướng, tất cả mọi người ở đây liền giống bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, đều chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy khó có thể tin thần sắc, miệng có chút mở ra, phản phất trong lúc nhất thời tắt tiếng năng lực. Dù sao đại tướng đã là trên đại dương bao la trần nhà. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần biển cả thế giới bên trong, đại tướng danh hào như là như sấm sét vang dội, bọn hắn là hải quân lực lượng đỉnh tiêm biểu tượng. Mỗi một vị đại tướng đều như là chiến thần hạ phàm, có được siêu phàm thoát tục thực lực. Bọn hắn lực lượng đủ để cho phổ thông hải tặc nghe tin đã sợ mất mật, để từng cái hòn đảo cư dân lòng mang kính sợ. Vô luận là kia uy chấn tứ hải kiếm thuật, vẫn là kia hủy thiên diệt địa trái cây năng lực, hoặc là kia thâm bất khả chắc hạ kỳ, đều không phải là người bình thường có thể với tới độ cao. Bọn hắn đứng tại hải quân quyền lực cùng lực lượng đỉnh phong, như là trên biển hải đăng, đã vì hải quân chỉ dẫn phương hướng, cũng hướng biển tặc nhóm tuyên cáo hải quân cường đại lực uy hiếp. Dở Dạ Gổng nhìn xem đám người kia chấn kinh, nghi hoặc lại tràn ngập vẻ mặt lo lắng, thở một hơi thật dài, giống như là muốn đem trong lòng nặng nề tạm thời xua tan, sau đó tiếp tục mở miệng nói, chúng ta còn nghe được một tin tức, chính phủ thế giới chiêu mộ được một cái siêu cấp cường giả. Dở Dạ Gổng thanh âm tại yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, mỗi một chữ đều trùng điệp địa gõ lấy lòng của mọi người. Siêu cấp cường giả. Dỗ Dơ nghe được Dở Dạ Gổng, có chút ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Cái kia dại dầu xương gió trên mặt nhăn nhăn mấy đạo đường vân, lông mày cũng nhẹ nhàng vặn cùng một chỗ. Tại trong sự nhận thức của hắn, trên đại dương bao la cường giả hắn phần lớn đều có chỗ nghe thấy, mà chính phủ thế giới đã có được đông đảo chiến lược mạnh mẽ, bây giờ lại chiêu mộ được một cái gọi là siêu cấp cường giả, cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu suy tư, cường giả này đến cùng là ai? Lại có như thế nào thực lực khủng bố? Những người khác nghe được Dở Dạ Gổng cũng là một mặt nghiêm trọng. Tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến biển cả thế giới bên trong, bất kỳ cái gì một điểm mới biến số đều có thể dẫn phát to lớn bận sóng. Sản xuất hàng loạt đại tướng cấp bậc cường giả đã là một cái đủ để phá vỡ hiện hữu cân bằng tin tức nặng ký, mà bây giờ chính phủ thế giới lại chiêu mộ một cái có thể xếp hạng cái này về sau bị đề cập cường giả, ý vị này người này thực lực chỉ sợ vượt quá tưởng tượng, tuyệt không phải cường đại. Đó là một loại có thể để cho không khí đều phảng phất ngưng kết cảm giác các bách, vẻ mặt của mọi người càng thêm nghiêm túc, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sầu lo. Người này các ngươi cũng nhận biết. Dở Dạ Gổng nhìn xem Dâu Trắng cùng Dô Dơ bọn người mở miệng nói, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, giống như là một cái đầm sâu không thấy đáy nước hồ, nhưng này bình tĩnh phía dưới lại ẩn giấu đi đối tin tức này tính nghiêm trọng nhận biết. Dở Dạ Gổng thanh âm tại yên tĩnh trong hoàn cảnh quen quẩn, mỗi một chữ đều giống như nặng nề đồng dạng gõ lấy lòng của mọi người. Dâu Trắng cùng Dô Dơ nghe được Dở Dạ Gổng liếc nhau, ánh mắt của bọn hắn giao hội trong nháy mắt, phản phất có vô số suy nghĩ ở trong đó lưu chuyển. Đó là một loại ăn ý giao lưu, từ lẫn nhau trong mắt đều có thể nhìn thấy nghi hoặc, chấn kinh cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Dâu trắng kia nồng đậm màu trắng lông mày có chút run rẩy một cái kia như là một tòa núi nhỏ thân thể tựa hồ cũng bởi vì cái này tin tức mà trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Dô Dơ thì có chút nheo mắt lại, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén, phảng phất muốn xuyên thấu trước mắt mê vụ, tìm ra cái kia dấu ở phía sau cường giả bí ẩn. Dĩ nàng nghe được Dở Dạ Gổng cũng là đoán được cái gì. Ánh mắt của hắn có chút trợ to, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giật mình tân sắc. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên một chút ký ức ngắn, những cái kia đã từng tao ngộ, nghe nói truyền thuyết cùng đối chính phủ thế giới đủ loại âm mưu hiểu rõ, đều để hắn trong nháy mắt này có một loại dự cảm mãnh liệt. Môi của hắn có chút nhếch lên, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi tin tức này sẽ cho bọn hắn mang tới ảnh hưởng to lớn. Quả nhiên, Dở Dạ Gổng câu nói tiếp theo để Dĩ Nạn nghiệm chứng chính mình suy đoán. Làm Dở Dạ Gổng nói ra cái tên đó trong nháy mắt, trong không khí phảng phất có một đạo dòng điện sẽ qua, toàn bộ không khí trở nên càng căng thẳng hơn đè nén. Hắn chính là các ngươi thuyền trưởng, Rốt Sê Bét. Dở Dạ Gổng thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, nhưng câu nói này lại như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Cái gì? Dâu trắng Cải Đồ cùng Dô Dơ nghe được Dở Dạ Gổng đều trăm miệng một lời địa mở miệng nói. Dâu trắng kia nguyên bản liền uy nghiêm trên khuôn mặt giờ phút này tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, bầu rượu trong tay kem chút bởi vì bất thình lình chấn kinh mà trở xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia đã từng cũ thuyền trưởng, cái kia vốn nên biến mất tại trong dòng sông lịch sử nhân vật, vậy mà lại xuất hiện lần nữa trên thế giới này, hơn nữa còn bị chính phủ thế giới mời chào. Cải Đồ cái kia khổng lồ thân thể cũng chấn động mạnh một cái, nét mặt của hắn giống như là thấy quỷ, trong mắt ngoại trừ chấn kinh còn có một tia ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Năm đó ở Rốt trên thuyền kinh lịch như là phim đèn chiếu đồng dạng tại trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên, hắn biết rõ Rốt cường đại cùng tàn nhẫn. Dô Dơ phản ứng cũng không kém bao nhiêu, hắn cao mày, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Trong lòng của hắn đang không ngừng tính toán, Rốt xuất hiện sẽ đối với toàn bộ biển cả thế cục mang đến như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây không có khả năng, Rốt đã bị ta cùng gặp giết chết. Dô Dơ cái thứ nhất đứng ra, chém đinh chặt sắt địa không tán đồng Dở Dạ Gổng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định cùng không thể nghi ngờ, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại ban đầu ở Gột Vạ Lì trận kia kinh tâm động phách đại chiến. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, hắn cùng gặp kề vai chiến đấu, đối mặt vô cùng cường đại Rose, bọn hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, cơ hồ đã dùng hết tất cả vốn liếng mới đem đánh bại. Lúc đó chiến đấu hình tượng đến nay còn rõ mồn một trước mắt, Rose đổ vào trước mặt bọn hắn một màn kia phảng phất ngay tại hôm qua. Mặc dù nói cuối cùng Rose thi thể bị người khác cầm đi, nhưng là Roger có thể khẳng định, bằng vào hắn cùng gặp lúc ấy cho Rose đả kích chí mạng, Rose đã bị giết chết. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong không khí, mang theo một loại đối với mình phán đoán tuyệt đối tự tin. Chúng ta cũng không tin, nhưng là căn cứ chúng ta nhận được tình báo đến xem, người kia liền là Rose. Giờ Dạ Gồng biểu lộ 10 phần bình tĩnh, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ tao ngộ dạng này chất vấn. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, trong lòng tin tưởng mọi người đối tin tức này mâu thuẫn là bắt nguồn từ đối diện đi sự thật tin tưởng vững chắc. Dù sao Rose đã từng tử vong tại mọi người trong lòng đã là cố định sự thật, bây giờ đột nhiên nói hắn xuất hiện lần nữa mặc cho ai cũng khó mà tiếp nhận. Giờ Dạ Gồng đã sớm đoán được đám người sẽ có cái phản ứng này. Hắn khi lấy được tình báo này thời điểm, mình đã từng có ngắn ngủi hoài nghi cùng chấn kinh. Nhưng trải qua nhiều mặt điều tra cùng xác minh, tất cả manh mối đều chỉ hướng cái kia cường giả bí ẩn liền là đã từng Rột Sebep. Hắn biết muốn để đám người tiếp nhận sự thật này cũng không phải là chuyện dễ, cần xuất ra càng nhiều chứng cứ và giải thích. Đầu rồng lĩnh nói không sai, người kia thật là Rột. Dĩ Nạn nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, sau khi hít sâu một hơi mở miệng nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại phức tạp cảm xúc, đã có đối sự thật này bất đắc dĩ tiếp nhận, cũng có đối sắp gặp phải không biết nguy hiểm lo lắng. Hắn từng tại Rột trên thuyền đợi qua, đối Rột thực lực cường đại có trí nhớ khắc sâu. Bây giờ Rột xuất hiện lần nữa, hắn biết rõ cái này phía sau ẩn chứa to lớn nguy cơ. Những người khác nhìn thấy Dĩ Nạn nói chuyện cũng là có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Dĩ Nạn. Bọn hắn không rõ Dĩ Nạn vì sao lại chắc chắn như thế, dù sao Roger cùng gặp năm đó đánh bại Rột là mọi người đều biết sự tình. Giờ Dạ Cổng cũng là có chút hiếu kỳ. Chương 313. Suy đoán chương 313, suy đoán. Dĩ Nạn nhìn thoáng qua chính tràn đầy nghi hoặc mà nhìn mình đám người, chậm rãi địa hít sâu một hơi, giống như là muốn đem nội tâm tình rất phức tạp bình phục lại, sau đó mới chậm rãi địa mở miệng nói, trước đó ta tại Ennis Lobby gặp được Rose. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại giống như là một viên quả bom nặng ký, trong nháy mắt trong đám người đã dẫn phát sóng to gió lớn. Đám người nghe được Dĩ Nạn không khỏi giật nảy cả mình, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trừng lớn, miệng cũng không khỏi tự chủ địa có chút mở ra, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Dĩ Nạn thế mà đã gặp qua Rose. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Rốt đã sớm là một cái hẳn là bị mai táng tại lịch sử bụi bặm bên trong nhân vật, là Roger liên thủ với gặp kết thúc hắn sinh mệnh, nhưng bây giờ Dĩ Nạn lại công bố gặp được hắn, cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn cho tới nay tin tưởng không nghi ngờ sự thật. Làm sao có thể, Rốt làm sao có thể còn sống? Roger cao mày, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Cho dù hắn nghe được Dĩ Nạn, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một ít không thể tin được. Trong đầu của hắn không ngừng địa chiếu lại lấy ban đầu ở Gột Vạ Lì trận kia thảm liệt chiến đấu, hắn cùng gặp cùng Rốt kịch chiến phảng phất đang ở trước mắt. Lúc đó mỗi một chiêu mỗi một thức đều chút xuống bọn hắn toàn lực, hắn rõ ràng địa nhớ kỹ rốt tại bọn hắn liên hợp công kích đến ngã xuống, sinh mệnh khí tức dần dần tan biến. Hắn thấy, kia là một trận vô cùng sắc thực không thể nghi ngờ sinh tử chi chiến, rốt tuyệt không có khả năng tại dưới tình huống như vậy còn sống sót. Có thể là Vega tu dở trò quỷ. Giờ Dạ Cổng cau mày, ánh mắt bên trong mang theo một tia suy tư qua mang, trầm mặc sau một lát mở miệng nói. Vega tu làm chính phủ thế giới bên trong đứng đầu nhất nhà khoa học, tên của hắn luôn luôn cùng các loại không thể tưởng tượng nổi khoa học nghiên cứu cùng phát minh liên hệ với nhau. Giờ Dạ Cổng trong giọng nói mặc dù mang theo đoán thành phần, nhưng cũng không phải không có chút nào căn cứ, dù sao Vệ Gạ Phụ tại khoa học lĩnh vực tạo nghệ thâm bất khả chắc, ai cũng không biết hắn phải chăng nắm giữ lấy có thể làm cho người chết phục sinh hoặc là tái tạo sinh mệnh kinh khủng kỹ thuật. Dĩ Nạn nghe được Giờ Dạ Cổng, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại chắc chắn, tựa hồ đã đối với chuyện này có mình phán đoán. Vệ Gạ Phụ hẳn là còn không có loại này năng lực, Dĩ Nạn thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh, hắn vừa nói, một bên có chút ngẩng đầu, giống như là đang nhớ lại một ít mấu chốt manh mối, có thể là trước ngươi nói cái kia nghiên cứu sản xuất hàng loạt đại tướng gia hỏa làm. Hắn suy tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn thấy, mặc dù Vệ Gạ Phụ là một cái khoa học thiên tài, nhưng phục sinh một cái giống rột mạnh như vậy lớn nhân vật, liên quan đến không chỉ là khoa học kỹ thuật vấn đề, còn liên lụy đến rất nhiều thần bí mà cổ lão lực lượng, cùng một chút vi phạm tự nhiên lẽ thường lĩnh vực cấm kỵ. Mà cái kia nghiên cứu sản xuất hàng loạt đại tướng người thần bí, đã có thể tiến hành điên cuồng như vậy lại nguy hiểm thí nghiệm, như vậy trong tay hắn có lẽ nắm giữ lấy một chút càng thêm hắc ám, càng thêm siêu việt thường quy thủ đoạn, những thủ đoạn này có lẽ đủ để cho rột dạng này vốn nên người đã chết lại xuất hiện trên thế giới này. Những người khác nghe được Dĩ Nạn, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức nhao nhao nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra tán đồng Dĩ Nạn nói thần sắc. Bọn hắn ở trong lòng yên lặng tự hỏi Dĩ Nạn lời nói, càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn. Dù sao có thể tiến hành sản xuất hàng loạt đại tướng cấp bậc nhân vật thí nghiệm, cũng đủ để chứng minh người sau lưng có được vượt quá tưởng tượng năng lực, so sánh dưới, phục sinh rốt loại chuyện này tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu biết những này, như vậy thì để cho ta đi trước ỉm kéo đao nhìn xem có thể hay không giải cứu ra A Sở. Biết Hải quân phương diện thực lực Dĩ Nạn ánh mắt kiên định địa mở miệng nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, A Sở là Phi Kaka, cũng là mọi người trọng yếu đồng bạn, vô luận phía trước lớn bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều muốn đi nếm thử nghĩ cách cứu viện. Mà lại, bây giờ hải quân thực lực không ngừng tăng cường, mỗi kéo dài một phần, A Sở gặp phải nguy hiểm liền nhiều một phần, hắn không thể trơ mắt nhìn đồng bạn lâm vào tuyệt cảnh mà thờ ơ tiểu tử, ta và ngươi cùng đi chứ. Dâu trắng uống một hớp rượu lớn, đem rượu ấm trùng điệp địa để ở một bên, sau đó lớn tiếng mở miệng nói. Cái kia âm thanh vang dội trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại phóng khoáng cùng hạ kỳ. Dâu trắng ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, ạ sở đối với hắn mà nói tựa như con trai ruột của mình đồng dạng, hắn làm sao có thể để dị nạn một mình đi mạo hiểm. Trong lòng hắn, mình có đủ thực lực, cho dù đối mặt hải quân hôm đó ít lực lượng cường đại, hắn cũng không sợ hãi. Mà lại hắn đối băng hải tặc dâu trắng các minh đệ có lòng tin tuyệt đối, hắn tin tưởng chỉ cần mình cùng minh đệ nhóm đồng tâm hiệp lực, liền không có sông không qua nan quan, không cứu được không ra người. Dị nạn đại ca, ta cũng cùng đi với ngươi. Cái đồ kia giống như núi nhỏ thân thể bước một bước về phía trước, cái kia cánh tay tráng kiện hữu lực địa huy động, thanh âm như là như sấm sét vang dội địa đứng ra nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, đối với hắn mà nói, ạ sở không chỉ là hắn công nhận huynh đệ, càng là nữ nhi của hắn vị hôn phu. Hắn không thể trơ mắt nhìn ạ sở ham sâu ỉm kẹo đau mà thờ ơ, cho nên hắn không chút do dự địa đứng dậy, biểu thị muốn cùng dì nàn cùng nhau đi tới. Dì nàn nghe được dâu trắng cùng cái đồ, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại tỉnh táo cùng lý trí, biết rõ việc này nhất định phải cẩn thận làm việc. Các ngươi là tứ hoàng, lúc đầu tại xạ ba áo đỉ quần đảo liền bị chính phủ người chú ý, các ngươi mọi cử động tại những tên kia giám thị phía dưới. Dì nàn chậm rãi địa mở miệng giải thích, thanh âm của hắn trầm ổn mà trấn định. Cho nên các ngươi cùng ta đi sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn. Ỉm kẹo đao vốn là hải quân nghiêm mật phòng thủ địa phương, nơi đó phòng ngự vững như thành đồng, nếu như bởi vì chúng ta tùy tiện hành động mà để hải quân sớm có chỗ cảnh giác, bọn hắn tất nhiên sẽ tăng cường phòng bị, đến lúc đó muốn giải cứu ạ sở liền càng thêm khó khăn. Chúng ta nhất định phải xuất kỳ bất ý, tại bọn hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới hành động mới có càng lớn tỷ lệ thành công. Dâu trắng nghe được di nạn, có chút cúi đầu xuống, nồng đậm màu trắng lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, rơi vào trầm tư. Hắn biết di nạn không phải không có lý, mình cùng thân phận của cái đồ quá mức dễ thấy, tựa như hai tòa cao vút trong mây hải đăng, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Nếu như bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà phá hủy nghị cách cứu viện ạ sở kế hoạch, vậy hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, thật sâu nhìn dĩ nạn một chút, không nói gì nữa, nhưng hắn kia ánh mắt kiên định phảng phất tại nói cho dĩ nạn, mặc dù hắn không thể cùng nhau đi tới, nhưng hắn sẽ ở phía sau cho duy trì. Nói thật, nếu như có thể mà nói, hắn là muốn tự mình cứu ra ạ sở. Ạ sở trong lòng hắn địa vị như cùng đến thân, kia là hắn nhìn xem trưởng thành hải tử, là băng hải tặc dâu trắng trọng yếu một viên. Chương 314 xuất phát ỉm kéo đao. Chương 314 xuất phát ỉm kéo đao. Mỗi một lần nghĩ đến ạ sở bị hải quân giam giữ tại ỉm kéo đao kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương, nội tâm của hắn liền như là bị ngọn lửa thiêu đốt dày vò. Hắn khát vọng có thể như dĩ vãng đối mặt nguy hiểm lúc như thế, xung phong đi đầu địa sông lên phía trước nhất, bằng vào mình thực lực cường đại trực tiếp đem ạ sở từ địch nhân trong lồng giam giải cứu ra, để những cái kia hải quân biết trêu chọc băng hải tặc dâu trắng hạ trạng. Nhưng là dĩ nạn nói lời cũng không có cái gì vấn đề. Dĩ nạn phân tích tỉnh táo lại thấu triệt, mỗi một chữ cũng giống như nặng nề đồng dạng gõ lấy nội tâm của hắn lý trí. Dâu trắng biết rõ, bọn hắn băng hải tặc dâu trắng tại mảnh này trên đại dương bao la uy danh hiển hách, đồng thời cũng là hải quân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhất là tại ạ sơ bị bắt về sau, hải quân liền đặc biệt chú ý bọn hắn băng hải tặc dâu trắng, tựa như một đám đói khát cá mập chăm chú nhìn thụ thương con mồi đồng dạng. Hải quân khẳng định tại từng cái khả năng địa phương đều bố trí nhãn tuyến, thời khắc giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu như hắn ở thời điểm này đơn độc rời đi xạ ba áo đỉ của đảo, hành vi này không thể nghi ngờ tựa như là tại bình tĩnh mặt hồ bên trên đầu nhập một tảng đá lớn, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, khẳng định sẽ bị hải quân ngờ vực vô căn cứ. Hải quân những cái kia tên rào hoạt liền sẽ lập tức cảnh giác lên, tăng cường đối ỉm kéo đao phòng thủ, thậm chí khả năng thiết hạ trùng điệp cạm bẫy chờ đợi đến đây nghĩ cách cứu viện ạ sở người. Đây đối với ạ sở tới nói, không thể nghi ngờ là đem hắn đẩy hướng càng thêm nguy hiểm cảnh địa. Cái đồ cũng là minh bạch vấn đề này. Cái kia thân thể cao lớn mặc dù tràn đầy lực lượng vô tận, nhưng lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa đứng ở nơi đó. Hắn biết mình thân phận giống như dâu trắng dễ thấy, làm tứ hoàng một trong, hắn bất luận cái gì hành động đều sẽ bị hải quân cùng chính phủ thế giới mật thiết chú ý. Nếu như hắn cùng dâu trắng không để ý những yếu tố này, khăng khăng cùng dị nạn tiến về ỉm kéo đao, vậy đơn giản liền là tự chui đầu vào lưới, không chỉ có cứu không ra ạ sơ, ngược lại có thể sẽ đem mình cũng chôn vào. Loại này xúc động hành vi tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, vì có thể thành công cứu ra ạ sơ, bọn hắn nhất định phải khắc chế sự vọng động của mình, bàn bạc kỹ hơn. Dị nạn đại ca, một mình ngươi phải cẩn thận a. Bú Kỳ hướng về phía trước bước một bước nhỏ, trên mặt của hắn mang theo vẻ lo lắng, con mắt nhìn chằm chằm Dĩ Nạn. Bú Kỳ biết, ỉm kẹo đao cũng không phải cái gì chỗ bình thường, nơi đó giam giữ lấy đông đảo cùng hung cực các tội phạm, hải quân đối nó phòng thủ nhất định cực kỳ nghiêm mật. Dĩ Nạn chuyến đi này, tựa như là một mình xâm nhập đầm rồng hang hổ, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Cái kia mang tính tiêu chí cái mũi đỏ bởi vì lo lắng mà hơi đỏ lên, thanh âm cũng không giống bình thường như vậy trêu tức, mà là tràn đầy chân thành cùng lo lắng. "Xin nhờ, Dĩ Nạn tiên sinh, xin ngươi nhất định phải cứu ra A Sở." Sạ Bộ cũng đi tới, trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định cùng đội vàng. Sạ Bộ cùng ạ sở ở giữa tình nghĩa minh đệ thâm hậu vô cùng, từ khi biết được ạ sở bị hải quân bắt cũng giam giữ tại ỉm kéo đao về sau, trong lòng của hắn vẫn bị lo âu và lo lắng lấp đầy. Hiện tại dì nàng nguyện ý tiến về nghị cách cứu viện, Sạ Bộ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Sạ Bộ bước chân có chút gấp rút, đi đến dì nàng trước mặt lúc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chăm chú địa nắm thành quả đấm, phảng phất tại thông qua loại phương thức này hướng dì nàng truyền lại quyết tâm của mình cùng đối ạ sở lo lắng. Hắn thân là quân cách mạng người đứng thứ hai, cái thân phận này tại cái này tràn ngập thế lực phân tranh thế giới bên trong liền như là một cái bắt mắt biếng ngắm. Quân cách mạng cho tới nay đều là chính phủ thế giới cùng hải quân họa lớn trong lòng, là người đứng thứ hai Sato, hắn mỗi một cái cử động đều sẽ bị hải quân mật thiết địa giám thị lấy. Hải quân thời khắc đều đang tìm có thể chèn ép quân cách mạng cơ hội, một khi hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, tỉ như cùng gì nạn cùng một chỗ tiến về ỉm kéo đao nghị cách cứu viện A Sơ, kia tất nhiên sẽ gây nên hải quân độ cao cảnh giác. Hải quân tựa như một đám khíu giác bén nhạy chó săn, một khi phát hiện đến xạ bộ dị thường hành động, không chỉ có sẽ tăng cường đối ỉm kéo đao phòng ngự, thậm chí có thể sẽ đối quân cách mạng triển khai mới một vòng gây quét. Cho nên, hắn cũng không thể cùng dị nạn cùng đi. Xin nhờ, dị nạn, nhất định phải cứu ra A Sơ a. Vì bình thường luôn luôn tràn ngập sức sống, trên mặt mang lạc quan tiểu dung, lúc này lại khó được lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Lông mày của hắn nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. A Sơ đối với Vì tới nói, là như là huynh trưởng tồn tại, là hắn tại trưởng thành trên đường trọng yếu nhất đồng bạn một trong. Vì biết do A Sơ hiện tại đang đứng ở cực kỳ nguy hiểm cảnh địa, ỉm kéo đao kia hắc ám nhà tù tựa như một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu cự thú, lúc nào cũng có thể thôn vệ A Sơ sinh mệnh. Mà dị nạn tựa như là hắn hy vọng cuối cùng, hắn đem tất cả tín nhiệm đều ký thác vào dị nạn trên thân. Hy vọng hắn có thể xông phá trùng điệp trở ngại, đem A Sơ an toàn mang trở về. Dĩ Nạn nhìn thấy Phi biểu lộ cười cười, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy tự tin cùng kiên định. Hắn duỗi xuất thủ, nhẹ nhàng địa vô vô Phi bả vai, giống như là đang cấp Phi truyền lại lực lượng, mở miệng nói: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ra A Sơ." Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, phản phất tại cái này lời đơn giản ngữ phía sau, có lực lượng vô tận cùng quyết tâm. "Như vậy ta đi trước." Dĩ Nạn có chút ngẩng đầu, ánh mắt kiên định địa quét mắt một vòng mọi người xung quanh, sau đó nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, bắt đầu thôi động tật phong chiếc nhẫn năng lực. Chỉ gặp kia chiếc nhẫn trong nháy mắt tách ra một vòng hào quang màu u lam, quang mang như linh động như sợi tơ bao phủ tại dị nạn trùng quanh thân thể, ngay sau đó một trận cuồng phong gào thét mà lên. Cuồng phong giống như là có sinh mệnh, cấp tốc tại dị nạn dưới chân hội tụ thành một cỗ cường đại khí lưu, nâng thân thể của hắn chậm rãi lên không. Theo gió lực dần dần tăng cường, dị nạn thân ảnh như là mũi tên bay khỏi xạ ba áo đỉ của đảo. Thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua một đạo mơ hồ quy tích, trong chớp mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Bất quá dị nạn rời đi thời điểm làm một chút tỉ mỉ cách ăn mặc. Hắn từ mang theo người trong bao lấy ra một kiện cũ nát đấu đồng màu đen. Cái này áo choàng bên trên có một chút kỳ dị đường vân, phản phất tẩn giấu đi lực lượng thần bí. Hắn đem áo choàng khoác lên người, rộng lượng mũ cả bù tổ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm kia kiên nghị hình dáng. Sau đó hắn lại lấy ra một bộ đặc chế mặt nạ bộ dáng là một cái giữ tợn ác ma, con mắt màu đỏ lóe ra quỷ dị quan mang. Hắn đem mặt nạ cẩn thận từng ly từng tí địa mang lên mặt, cứ như vậy, mặt mũi của hắn liền bị hoàn toàn che giấu. Đồng thời, dĩ nạn còn lưu lại một cái phân thân tại xạ ba ảo đi quần đảo. Cái này phân thân vô luận là bề ngoài vẫn là khí tức đều cùng hắn bản nhân giống nhau như lúc. Đơn giản liền là một cái hoàn mỹ phục chế phẩm. Hắn để phân thân lẫn trong đám người, làm như vậy vì mê hoặc khả năng tồn tại địch nhân. Dù sao, mặc dù nói hắn cũng không phải là trên biển tứ hoàng, nhưng là đối với hải quân tới nói hắn so với tứ hoàng còn muốn đáng sợ. Dĩ nạn thực lực thâm bất khả chắc, hắn nắm giữ năng lực để hải quân kiêng dè không thôi. Hắn phong cách hành sự cũng như quỷ mị, luôn luôn xuất kỳ bất ý xuất hiện tại các loại sự kiện bên trong, lại có thể tại hải quân còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm lặng yên rời đi. Hắn không giống tứ hoàng như thế có khổng lồ băng hải tặc thế lực, lại nương tựa theo năng lực cá nhân của mình tại mảnh này trên đại dương bao la quậy lên không nhỏ sóng gió. Hải quân từng nhiều lần muốn đối với hắn tiến hành vây quét, nhưng mỗi lần đều bị hắn xảo diệu địa hóa giải, thậm chí còn để hải quân đã bị thiệt thòi không ít. Cho nên, hải quân một mực đối với hắn duy trì độ cao cảnh giác, xem hắn vì so tứ hoàng nhân vật còn nguy hiểm hơn.